Chương 50, tiêu diệt chúng ta bị lừa. Không sai. Dương Mô Mô đứng tại bờ đầm nước, ngựa khí chắc chắn, lão thân đêm qua tại Quách Bắc huyện dò xét một vòng, căn bản không thấy được cái gì nội vệ ti người. Đáng chết, bị lừa rồi. Nhị đương gia cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, một mặt hối hận. Cái kia, nhị đương gia, chúng ta bây giờ còn có thể trở về sao? Một tên bạch phỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Về cái rắm, ngươi nằm mơ đâu? Nhị đương gia tức giận mắng. Lần này lập tức không có người còn dám nói chuyện, chàng diện lâm vào yên lặng. Nhị đương gia nhíu mày trầm tư thời khắc, liền nghe Dương Mộ Mộ nói, lão thân ngược lại là còn có cái biện pháp, có khả năng để cho nhị đương gia một lần nữa trưởng khống huyện thành. Biện pháp gì? Lão thân đêm qua vào thành nhìn thấy, kỳ thật dân chúng trong thành cũng còn bị từ trước đó trong hỗn loạn triệt để khôi phục lại, lòng người bất định, bây giờ huyện thành sở dĩ có thể cơ bản an ổn, chủ yếu vẫn là bởi vì có cái có phần danh vọng Lâm Thanh Thiên đang chủ trì đại cục. Cho nên, lão thân cảm thấy, chúng ta có thể thừa dịp bóng đêm tiềm nhập trong thành, đem cái kia Lâm huyện thừa giết. Giết họ Lâm. Nhị đương gia hình như có vẻ siêu lòng. Rốt cuộc lúc trước hắn cục diện thật tốt chính là bị người này chỗ hỏng, kết xuống thủ cũng không nhỏ. Không sai. Dương Mô Mô tiếp tục quyền, Lâm huyện thừa chết một lần, chúng ta có thể vu oan cho cái kia tân nhiệm huyện lệnh, ngược lại người này mới tới Quách Bắc huyện, cũng không có căn cơ người nhìn, liền liên nhiệm lệnh trạm đều tại nhị đương gia ngài trong tay. Đến lúc đó, ngài lại đúng lúc đứng ra, công bố chính mình là vì tặc nhân chỗ bắt góc, hiện tại ra tới bắt loạn phát chính, chẳng phải là có thể một lần nữa trưởng không thế cục. Nhị đương gia nghe xong trầm tư chốc lát, nhưng vẫn là có chút chần chờ, Mô Mô nói xác thực cực diệu, nhưng ta lo lắng cái kia nội vệ ti người nếu như là đột nhiên đổi tới, chúng ta chẳng phải là muốn bị bắt rùa trong hũ. Dương Mô Mô sắc mặt nghiêm một chút, muốn thành đại sự, há có thể lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia. Nhị đương gia bị như thế một kích, lập tức có một ít đỏ mặt. Còn bên cạnh còn lại Bạch Phỉ thừa cơ nói khích, đúng vậy à, nhị đương gia, ta cảm thấy kế này có thể thực hiện. Nhị đương gia, còn có không ít các huynh đệ đang kẹt ở huyện thành nhà ngục đâu, chúng ta nhất định phải giết trở về à. Đúng vậy à, nhị đương gia, mang theo các huynh đệ giết trở về đi. Được rồi, chớ ồn ào. Nhị đương gia tâm phiền ý loạn mà ngăn trở đám người, cho ta lại suy nghĩ một chút. Dương Mô Mô rất là thất vọng, nhị đương gia, đừng trách lao thân không có nhắc nhở ngươi, chỉ hoan đến càng lâu, ngươi lại trở về liền càng khó khăn, hơn nữa nội vệ ti người cũng càng là khả năng đổi tới. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể cả một đời trốn ở như thế cái địa phương nhỏ làm chuột. Lao giả, ngươi nói ai là chuột? Một cái bạch phỉ lập tức nổi giận. Dương Mô Mô ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đột nhiên trở nên láo trưởng, và đến lập tức bóp lấy người này cái cổ, tiếp đó kéo tới trước mặt mình. Dừng tay. Nhị đương gia lập tức hô. Dương Mô Mô lại không để ý tới, mà là đột nhiên xé mở người kia một cánh tay, tiếp đó mới đưa người này ném. Tên kia bạch phỉ trên mặt đất quần quần kêu khóc, bộ dáng cực thảm. Dương Mô Mô lại đem cánh tay kia thả vào trong miệng, cắn xé thốt vệ. Cái này kinh khủng tràng diện lập tức đem bạch phỉ hù dọa, nhao nhao lui lại. Nhị đương gia trong lòng cũng có một ít bỡ ngỡ. Dương Mô Mô một bên gặm ăn, một bên mở ra đống máu miệng rộng nói, nhị đương gia, lao thân không bao lâu tốt sống, duy nhất nguyện vọng chính là trước khi chết có thể báo thù, cho nên bất kể như thế nào, ta đều biết trở về giết từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp. Nhị đương gia chính mình suy nghĩ thật kỹ muốn hay không tham dự vào đi. Ta. Nhị đương gia hình như còn đang do dự không quyết. Mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên rất nhỏ mà đung đưa. Nhị đương gia trong lòng giật mình, còn đang nghi hoặc, liền thấy trong đầm nước đống nhiên chui ra một người tới. Người kia hít sâu một hơi, thậm chí không bằng xóa đi trên mặt nước đọng, liền lớn tiếng kêu lên, không tốt rồi. Bên ngoài tới thật nhiều quan binh. Cái gì? Nhị đương gia quá sợ hãi, quan binh làm sao có thể tìm tới nơi này? Ta cũng không biết ta. Một thời gian, im lặng tung lũng lập tức lộn xộn. Có người nói muốn phản kháng đến cùng, có người nói phải nhanh chạy trốn, còn có người qua lại chỉ trích, nói đối phương tiết lộ hành tung. Ngoài cốc, Lâm An Thành chỉ vào cách đó không xa đầm nước nói, Lưu đại nhân, cái này vũng đầm nước phía dưới có đầu sông ngầm, thuận dòng nước hướng phía trước lặn chừng trăm trượng liền sẽ có cái lối ra, mà bạch phỉ bí mật xào huyệt, ngay tại cái kia lối đi ra. Lưu Tiêu Duệ khinh thường cười một tiếng, ha ha, cũng thật là chuột đào địa động, thật biết tần a. Dứt lời, liền thấy hắn vung tay lên đưa tới một tên thủ hạ, ra lệnh, Triệu Bách Hộ, ngươi mang theo mấy người trước nấp đi qua nhìn xem tình huống. Vâng, đại nhân. Lâm An Thành vốn còn muốn nhắc nhở đối phương chú ý bạch phỉ bên trong có thể sẽ có cái gọi Dương Mộ Mộ quỷ dị tồn tại, nhưng xem Lưu Tiêu Duệ mang đến những này các tướng sĩ thân thủ thoăn thoắt, long hành hổ bộ tư thái, liền lại đóng lên rồi miệng. Những binh lính này tinh nhuệ như vậy sát thực vượt quá Lâm An Thành đoán trước. Bởi vì theo Đại Chu quân chế, Lưu Tiêu Duệ xuất lĩnh những này vệ sở binh sĩ nhiều lắm là xem như nhị tuyến bộ đội, Đại Chu chân chính quân đội tinh nhuệ kỳ thực là tam chi biên quân cùng bảo vệ kinh sư cấm quân. Kỳ thật tại Lâm An Thành xem ra, cấm quân chỉ sợ cũng phần lớn là cái chủ nghĩa hình thức, binh nguyên, trang bị có lẽ không kém, nhưng vẫn là không thể cùng những cái kia từ biển máu núi thây bên trong chém giết ra tới biên quân đem so. Trước đó Nhiếp Chi Bình hiệu lực thần võ quân chính là tam chi biên quân một trong, cũng bởi vì kém chút diệt Nam Chiếu quốc, bị không ít người cho rằng là Đại Chu thứ nhất cường quân. Mặt khác lưỡng chi biên quân, một chi gọi Dũng tướng quân, chấn giữ Đại Chu Bắc Cương, phòng bị Khế Liêu; một cái khác chi gọi An Tây quân, chấn thủ Tây Bực. Không biết là nhìn ra Lâm An Thành nghi hoặc, vẫn là muốn nhân cơ hội vỗ một cái Lưu Tiêu Duệ mông ngựa, Trịnh Quảng Tiến đột nhiên mở miệng nói, Lâm lão đệ thoải mái tinh thần, Lưu đại nhân thế nhưng là xuất thân thần võ quân xa trường lão tướng, mang ra binh sĩ nhưng chưa hẳn liền so biên quân kém bao nhiêu, đối phó những này bạch phỉ càng là dư xài. Thì ra là như vậy. Lâm An Thành nghe vậy hơi kinh hãi, tiếp đó nghiêm túc quan sát một chút vị này đô chỉ huy thiêm sự. Thầm nghĩ lại là, không biết người này có biết hay không Nhiếp Chi Bình. Đồng thời Lâm An Thành cũng có một cái khác nghi hoặc, theo lý thuyết Lưu Tiêu Duệ dạng này chính trực thịnh niên biên quân tướng lĩnh, làm sao sẽ luân lạc tới Giang Châu đô ti dạng này chỗ bộ đội tới làm quan? Tất nhiên, đô chỉ huy thiêm sự không phải coi là tiểu quan, nhưng Lưu Tiêu Duệ thế nào cũng không tới lui khỏi vị trí tuyến hai dưỡng lao tuổi tác. Ngay tại Lâm An Thành suy nghĩ lung tung thời khắc, vị kia Triệu Bách Hộ đã trở về, hướng Lưu Tiêu Duệ báo cáo: "Đại nhân, bên kia quả nhiên còn có một cái thung lũng, có dấu Bạch Phỉ Dương Nghiệt khoảng gần 110 người, nhưng hơn nửa đều là phụ nữ trẻ em." "Ừm." Lưu Tiêu Duệ gật gật đầu, lần thứ hai hạ lệnh, lại đi 50 người, đem trong cốc Bạch Phỉ toàn bộ truy nã, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. "Rõ." Lâm An Thành ở một bên rất muốn hỏi hỏi, thung lũng bên trong có hay không gặp phải một cái quỷ dị lao thái thái, nhưng nhìn đối phương lôi lệ phong hành bộ dáng, liền cũng không có tùy tiện đặt câu hỏi, nghĩ đến chờ chiến đấu kết thúc hỏi lại không mượn. Đến tiếp sau 50 tên lính lần lượt nhảy vào trong đầm nước, ngoài cốc tạm thời lâm vào yên lặng. Một đoàn người đều đang an tĩnh chờ đợi chiến đấu kết quả. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, trong đầm nước đột nhiên bốc khí ừng ực bạc khí, nhưng không có người chui ra ngoài. Lâm An Thành thần sắc siết chặt, còn không có thấy rõ tình huống, liền thấy bên cạnh Lưu Tiêu Duệ đã phi thân lên. "Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở cái này làm càn?" Ầm. Như sấm sét trong tiếng giống giận dữ, đầm nước cầm vang nổ tung. Lâm An Thành liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là bị dính đầy thân nước. Chờ hắn một lần nữa đứng vững thân hình, đã thấy Lưu Tiêu Duệ chẳng biết lúc nào không ngờ đã một lần nữa trở về, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, dường như chưa hề gì đã qua. Mà dưới chân hắn, đã có thêm một vị tê liệt ngã xuống tại đất lao hầu. Lao hầu kia hiển nhiên thụ thương rất nặng, trong miệng không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh thẫm, ở ngực còn thêm một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Hắn sát mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn khó nghe: "Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết." "Khụ khụ khụ, ta hận a, ta thật hận." Lưu Tiêu Duệ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi cái này Dương Thụ Tinh, xem ra sợ là có mấy trăm năm tu vi đi. Thế nào dạng này không chịu nổi một kích? Hại bản quan còn tưởng rằng có thể thống khoái đánh một trận." Dương Mô Mô nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to, nói: "Khụ khụ khụ, mấy trăm năm tu vi. Ha ha ha, ngươi cái này cẩu quan nhãn lực thật kém, nói thật cho ngươi biết, Mộ Mộ mới sống không đến 40 năm." "40 năm? Không có khả năng." Lưu Tiêu Duệ hiển nhiên không tin, cỏ cây thành tinh thọ nguyên thâm hậu, sống hơn ngàn năm đều không đáng kể, ngươi bộ này tuổi già sức yếu bộ dáng, làm sao có thể mới 40? Sắp chết đến nơi, ta lừa ngươi cái này cẩu quan làm cái gì? "Khụ khụ khụ, ta xác thực mới sống 40 năm, còn như vì cái gì lao thành bộ dáng này, còn nhiều hơn thiệt tỏi cái kia giả từ bi lão hòa thượng." Nghe đến đó, Lâm An Thành trong lòng hơi động, triệt để vững tin chính mình suy đoán, hỏi: "Ngươi hẳn là huyện Bắc chùa Hoàng bên trong cây kia Bạch Dương thụ thành tinh đi?" "Không sai. 20 năm trước, lão hòa thượng kia đi tới chùa Hoàng, cả ngày niệm tụng kinh văn, nghe lâu, chúng ta những này trong chùa có cây thế mà cũng dần dần có linh trí, bởi vì tụ hắn điểm hóa, ta từng đem hòa thượng kia coi là cha đẻ sư trưởng, thật không nghĩ đến a, mấy ngày trước hắn cùng người tranh đấu, thế mà rút ra chúng ta những này thảo mộc tinh thọ nguyên. Chùa Hoàng phụ cận vô số cỏ cây, tất cả đều trong một đêm chết héo. Chỉ có ta sống tạm xuống dưới, ngươi nói, ta có nên hay không báo thù?" "Khó trách lao hầu này dùng quả hồng độc hại người nhà họ Nhiếp, nguyên lai là đem Nhiếp Chi Bình nghiệp chướng coi là tại bọn họ trên đầu." Nghĩ tới đây, Lâm An Thành đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi: "Hẳn là ngươi chính là ngày đó đưa cho ta quả hồng tiểu nữ hải?" Lao hầu buồn bã cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lâm An Thành nhất thời im lặng, thế nào cũng vô pháp đem lúc trước cái kia đoạt chính mình đùi gà thuần chân tiểu nữ hải cùng trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn một lời cừu hận lao thái thái liên hệ với nhau. Lưu Tiêu Duệ nghe lão thái thái này là cái kia thần bí chùa hoang bên trong Dương Thụ Tinh, liền vội vàng hỏi: "Trong miệng ngươi lão hòa thượng kia rốt cuộc là ai? Lúc đó hắn cùng Giác Minh giao thủ lại là cái gì tình huống?" Lâm An Thành nghe vậy trong lòng căng thẳng, sợ Lưu Tiêu Duệ hỏi ra bí ẩn gì tới. Nhưng Dương Mô Mỗ hiển nhiên không có ý định trả lời cái này sát hại người một nhà, chỉ là ở nơi đó điên cuồng cười to, thanh âm khàn giọng có nghe. Lưu Tiêu Duệ lại hỏi vài câu, nhưng Dương Mô Mỗ vẫn như cũ không nói, chỉ là tiếng cười càng ngày càng yếu. Không bao lâu, liền triệt để đoạn tuyệt. Lưu Tiêu Duệ vỗ đầu một cái, hối hận nói: "Ai nha, không nên ra tay ác như vậy, không thì giao cho Phương Ân Ngôi, nhất định có thể hỏi ra không ít bí mật." Lâm An Thành kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thầm nói may mắn. "Cái này đưa ngươi." Lưu Tiêu Duệ đột nhiên ném qua một vật. Lâm An Thành vội vàng tiếp lấy, đã thấy là một đoạn màu đỏ sầm mảnh gỗ, nghi ngờ nói: "Đại nhân, đây là cái gì?" "Đây là cái kia Dương Thụ Tinh tinh hạch." "Tinh hạch?" "Không sai. Cỏ cây thành tinh, liền có tinh hạch, chim thú thành yêu, thì kết yêu đan, hai thứ này là bọn chúng tính mệnh chỗ gửi, tu hành gốc dễ." Lưu Tiêu Duệ giải thích một phen, sau đó đột nhiên lộ ra bao hàm thâm ý nụ cười. "Cái này Dương Thụ Tinh tinh hạch chính là trí âm tư dương đồ vật, có thể cung cấp âm hồn gửi lại trong đó." Lâm An Thành nghe vậy giật mình, lập tức ý thức được cái này Lưu Tiêu Duệ chỉ sợ đã tại Lâm phủ phát giác được Nhiếp Tiểu Thiến tồn tại. Xem ra vị này đô chỉ huy thiêm sự cũng không giống mặt ngoài như vậy thô hào, a thế nào còn không có kết thúc, cái này Triệu Bách Hộ đang làm cái gì? Lưu Tiêu Duệ cũng không để ý Lâm An Thành phản ứng, trực tiếp hướng đi bờ đầm nước, hình như đã đợi không bằng muốn đi qua nhìn một chút. Đúng lúc này, vị kia Triệu Bách Hộ rốt cục lộ đầu, báo cáo: "Đại nhân, Bạch Phỉ Dương Nghiệt tổng 117 người đã toàn bộ bắt lấy quy án. Chương 51, xin phép nghỉ đại nhân, liền là căn này chùa hoang." Phương Ất Ngôi thuận Dương Sư ra ngón tay phương hướng nhìn sang, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. "Nơi này có cây trùng thú thế nào đều đã chết?" Dương Sư ra cười theo: "Đúng vậy à, đại nhân, nói đến kỳ quái, đêm đó về sau, cái này chùa hoang trung quanh liền hoàn toàn tĩnh mịch, có cây chết héo, trùng thú tuyệt tích." Phương Ất Ngôi híp mắt nhìn chốc lát, lắc đầu, tựa hồ có chút khổ não cùng bất đắc dĩ. Sau đó, hắn liền đi tới vòng chết khu vực biên giới đứng vững, nơi này rốt cục có chút sinh cơ. Dương sư gia nghi ngờ nói, đại nhân, ngài không đi trong chùa nhìn xem sao? Phương Ất Mộ nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là dương đầu lên, khép hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng âm thanh nhẹ ngâm nói, thiên địa cùng ta cùng sinh, vạn vật cùng ta cùng động. Vừa dứt lời, bên cạnh Dương sư gia liền phù phù một tiếng ngã xuống đất, lại vẫn phát ra tiếng ngáy, giống như là đột nhiên ngủ thiết đi. Thiên địa cũng chợt im lặng xuống tới. Cỏ cây rủ xuống cánh lá, trùng thú dừng ở nguyên địa. Một thời gian, phương thiên địa này ở giữa vạn vật dường như đều lâm vào ngủ say. Phương Ất Ngôi cúi đầu xuống, một lần nữa chậm rãi đóng lên rồi hai mắt. Vẫn là quá xa, cái góc độ này cũng không được, cái này cái gì cũng không thấy được a. Từng tiếng nói mơ một dạng lời nói từ trong miệng hắn hiện ra. Đột nhiên, Phương Ất Ngôi khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt mỉm cười, từ rốt cục nhìn đến ngươi ba. Lục Khoan tầng tầng vỗ xuống kinh đường một, quát hỏi, các ngươi Bạch Phỉ tại bản huyện nhưng còn có đồng đảng? Thành thật đưa tới. Một đám vừa bị tóm tới Bạch Phỉ quỷ gối đường phía dưới, lại không người nói chuyện. Lục Khoan thấy thế lại lộ ra nhe răng cười, lần thứ hai vỗ xuống kinh đường một, nói, người tới à, đại hình hầu hạ. Gia hỏa này rõ ràng là tại công báo tư thủ. Lâm An Thành ngồi ở một bên, tiến tĩnh mà nhìn xem. Hắn sở dĩ ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Tấn Một Tấn huyện thừa chức trách bên ngoài, chủ yếu vẫn là lo lắng Bạch Phỉ thật tiết lộ ra có quan hệ với hắn bí ẩn tới. Rốt cuộc cái kia mô mô ngày đó thế nhưng là tại chùa hoang bên trong, mắt thấy cuộc chiến đấu kia, mặc dù nàng không có tiến vào tăng xá, hẳn là không nghe đến liên quan tới Lâm An Thành thân thế bí mật, nhưng lại có thể sẽ biết rõ thế bản, tuyệt không, giác minh ba người nội tình. Nếu như là nàng từng đem những bí mật này tiết lộ cho những này Bạch Phỉ, vậy liền có thể sẽ có chút phiền phức. Tốt tại Lục Quan thẩm vấn nửa ngày, cũng không hỏi ra cái gì tới. Những này Bạch Phỉ xác thực biết rõ tế bản ba người, còn cùng Giác Minh cùng Tuệ không từng có liên hệ, nhưng căn bản không rõ ràng bọn họ thân phận chân thật. Ngay tại Lâm An Thành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra thời khắc, Dương sư ra đi tới, nhỏ giọng nói, "Lâm đại nhân, Phương đại nhân đã trở về, nói muốn gặp ngài." "Được." Lâm An Thành đứng dậy cùng Lục Quan lên tiếng chào hỏi, lập tức đi ra công đường, đi tới thiên sảnh. Vào cửa liền thấy Phương Ất Ngôi đang ngồi ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ thiết đi. May mắn Lâm An Thành đã biết rõ người này của quái, liền tiến lên hành lễ nói, "Phương đại nhân, ngài tìm hạ quan vì chuyện gì?" Phương Ất Ngôi híp mắt, cũng không biết có hay không đến xem Lâm An Thành, miệng nói, "Ta nghe Trịnh Quảng Tiến nói, ngươi thông minh hơn người, xử án như thần, hắn có thể bắt được Bạch Phỉ Dương Nghiệt, phát hiện Giác Minh, kỳ quặc cũng đều là ngươi công lao." "Trịnh đại nhân quá khen." Lâm An Thành khiêm tốn một câu. Ai ngờ Phương Ất Ngôi lại chân thành nói, "Hắn nhưng không có quá khen, ta tự mình xác nhận qua." Lâm An Thành nghe vậy sững sờ, có chút nghi hoặc đối phương đến cùng là thế nào xác nhận. "Hắn còn đề cử ngươi gia nhập nội vệ ti, như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không?" "Hạ quan tự nhiên nguyện ý vì ngài hiệu mệnh, không phải vì ta." Phương Ất Ngôi lắc đầu nói, "Là vì bệ hạ hiệu mệnh." "Phương đại nhân nói đúng, chính là nên vì bệ hạ hiệu mệnh." "Được, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp nhận Hoàng Bình Trung hậu chức vụ. Bất quá, ngươi đã có con thần, liền cũng xem như ám vệ đi." "Vâng." "Xem như ám vệ, ngươi không thể đối ngoại lộ ra chính mình nội vệ ti thân phận. Trịnh Quảng Tiến chính là ngươi trực tiếp thượng cấp, trừ cái đó ra, ngươi cũng có thể liên lạc với ta." Nói xong, Phương Ất Ngôi đem một viên lệnh bài ném tới. Lâm An Thành tiếp nhận xem xét, liền thấy là khối làm bằng đồng lệnh bài, phía trên khắc lấy nội vệ ti ba chữ to. "Ta đại nhân." Lâm An Thành liền vội vàng hành lễ. Nội vệ ti trung hậu là tòng thất phẩm, so huyện thừa cao nửa cấp, cho nên hắn đây là lên trước. Tất nhiên, bởi vì là ám vệ nhất hệ, thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Lâm An Thành đem lệnh bài sát người giấu kỹ, ngẩng đầu lên, vốn muốn hỏi Phương Ất Ngôi còn có cái gì bằng dao, đã thấy đối phương cũng không biết khi nào đã mở to mắt, đang ngục quang lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Đại nhân." Lâm An Thành giật nảy mình, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt phảng phất có trùng ma lực, để cho người ta không nhịn được mà trầm mê trong đó. Phương Ất Ngôi mỉm cười, ánh mắt lại híp lại, miễn cưỡng nói, "Tốt rồi, việc nơi này đã xong, bản quan cũng nên đi." Nói xong, cả người càng trở nên như sương mù một dạng mông lung, bị gió thổi qua, liền tiêu tán trong không khí. "Cung tiễn đại nhân." Lâm An Thành liền vội vàng hành lễ. Đồng thời trong lòng ngạc nhiên nguyên lai xuất hiện tại Quách Bắc huyện cái này Phương Ất Ngôi lại chỉ là một sợi thần hồn, mà không phải người thật, hắn thế mà vẫn luôn không có phát giác. Chỉ là không biết người này đến cùng là hồn đạo mấy phẩm. Đưa tiễn Phương Ất Ngôi, Lâm An Thành trở về phòng lớn, phát hiện Bạch Phỉ đã không có ở đây, chỉ để lại một chỗ vết máu. Mà Lục Quan đang ngồi cao tại công đường, phê chuẩn công văn, mang trên mặt vừa lòng thỏa ý nụ cười. Lục đại nhân coi như tâm tình không tệ. Nhìn thấy Lâm An Thành, Lục Quan lập tức đứng dậy tiến lên đón, nhiệt tình nói, "Ha ha, quả thật không tệ, đại thù đến báo, lại tiêu diệt Bạch Phỉ, bản quan tự nhiên cao hứng." "Tất nhiên cái này còn nhiều hơn thiệt thòi Lâm lão đệ a, đều là vì thánh thượng phân ưu." Lâm An Thành khách sáo một câu, sau đó nói, "Lục đại nhân, hạ quan đang có một chuyện muốn hướng ngài xin chỉ thị." "Chuyện gì?" "Hạ quan quê quán truyền đến tin tức, gia mẫu gần đây đột nhiên bệnh nặng nằm trên giường, cho nên hạ quan muốn hướng ngài xin phép trở về thăm hỏi gia mẫu." "Cái này?" Lục Quan nghe vậy giật mình, hắn vừa mới đến, đặt chân chưa ổn, kỳ thực là rất muốn để lại phía dưới Lâm An Thành cái này tốt giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc Lâm An Thành vừa rồi cứu được tính mạng hắn, bây giờ muốn về nhà thăm hỏi bệnh nặng mẫu thân, hắn nếu như là không cho phép, khó tránh khỏi có vẻ hơi không nể tình. "Ai, đã như vậy, cái kia Lâm đại nhân cứ yên tâm trở về đi, hy vọng lệnh đường sớm ngày khôi phục, ngươi cũng có thể sớm ngày trở về. Cái này Quách Bắc huyện nhưng không thể rời đi ngươi a." Nói xong lời cuối cùng, Lục Quan thật chặt dắt Lâm An Thành tay, hốc mắt đều đỏ. Lâm An Thành giật một cái tay, đáng tiếc không thể tránh thoát ra, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương lôi kéo. "Lục đại nhân quá khen,
ngài mới là bản huyện chủ quan, nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, hạ quan thật đúng là không yên lòng cứ vậy rời đi đâu. Hai người lôi kéo tay, cùng chung chí hướng, lưu luyến chia tay, khó bỏ khó phân. Dây dưa rất lâu, Lâm An Thành mới thoát đi cái này đại mập mạp huyện lệnh ma trưởng. Kỳ thật cái gọi là mẫu thân bệnh nặng căn bản chính là hắn nói bữa xin phép nghỉ lý do. Lâm An Thành chỉ là có chút sự tình muốn trở về hỏi một chút cha mình, á không đúng, phải gọi dưỡng phụ. Mặc dù Nhiếp Chi Bình nói năm đó cũng không đem hắn thân phận chân thật nói cho người Lâm gia, nhưng Lâm phụ tại hắn thi đậu cử nhân công danh sau đó liền thúc giục hắn làm quan, mà không để cho hắn tiếp tục đi kinh thành tham gia thi hội, điều này nói rõ đối phương chỉ sợ là biết rõ hắn thân phận chân thật. Hoặc là liền là Lâm phụ chính mình đoán được, hoặc là chính là có người nói cho hắn biết. Nếu như là người khác nói cho hắn biết, Lâm An Thành nhất định phải biết rõ người kia là ai. Mặt khác, còn có một cái quan trọng hơn vấn đề, Lâm An Thành muốn biết rõ ràng chính mình cái này Quách Bắc huyện huyện thừa, đến cùng là ai đề cử. Lâm An Thành không phải tin tưởng đây chỉ là một trường hợp, khẳng định là có người biết rõ hắn thân phận chân thật, tiếp đó cô ý an bài hắn tới nơi đây làm quan. Chỉ là không biết đối phương là muốn cho hắn cùng Tuệ không nhận nhau, hay là có cái gì đừng kế hoạch. Bất quá, có thể đem một cái vừa rồi lấy được công danh cử nhân đẩy lên bát phẩm huyện thừa vị trí, người này năng lượng tất nhiên không nhỏ. Có lẽ, trong triều còn có không ít phế thái tử giữ đảng, liền là bọn họ trong bóng tối lập mưu cái gì. Những vấn đề này, Lâm An Thành đều phải về đến quê quán ứng thiên phủ mới có thể thu được đáp án. Ngoài ra, hắn còn ẩn ẩn có cái lo lắng chính mình cái kia cực đoan mà cổ quái ca ca sẽ đi hay không tìm người Lâm gia phiền phức. Tóm lại, vẫn là trở về nhìn xem thì tốt hơn. Chương 52, tiễn biệt cái gì? Lâm An Dương trừng trong mắt, một mặt không dám tin, huynh trưởng ngươi muốn xin phép nghỉ về nhà. Không sai. Nhưng ngươi mới ra ngoài hơn một tháng. Ai, không có cách, vì huynh là cái nhớ người nhà. Lâm An Dương có một ít im lặng, nhưng vẫn là khuyên đủ, lại chủ tuy không văn bản rõ ràng quy định, nhưng theo thành lệ, đều là rời nhà 10 năm ở trên quan biên, mới có thể xin phép nghỉ hồi hương thăm viếng. Không cần lo lắng, Lục đại nhân đã phê ta nghỉ. Lục đại nhân hồ đồ. Nhị lang nếu như là không muốn trở về, có thể lưu tại Quách Bắc huyện, ngược lại vi huynh 1-2 tháng sau đó hẳn là liền sẽ trở về. Ta tự nhiên cũng phải trở về. Sao lại không được? Lâm An Thành núi bay, không tiếp tục để ý đệ đệ, ngược lại đối Đinh Hưng nói, mau chóng thu thập hành lý, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Thế nhưng là thời gian quá gấp nha, sợ là có chút không kịp thu thập. Đinh Hương sầu đến khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành rồi một đoạn. Vậy liền ngày mai buổi chiều đi thôi, ngươi cũng không cần thu thập quá nhiều đồ vật, chúng ta khinh xa giản lược, đi nhanh về nhanh. Được. Một mình trở về hậu viện, Lâm An Thành nhỏ giọng kêu gọi nói, Tiểu Thiến. Công tử, ngài là phải hồi hương thăm viếng sao? Ngươi đã nghe đến a, là, ta chuẩn bị ngày mai đi. Lâm An Thành do dự một chút, vẫn là hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Kỳ thật vấn đề như vậy đối với thời đại này nữ tử tới nói, đã là một loại có chút lộ liễu mời. Cái này cơ bản cũng là bỏ trốn a, tất nhiên Nhiếp Tiểu Thiến rốt cuộc đã chết, cũng không cần lại thụ lễ pháp ước thúc. Bất quá, vấn đề như vậy, tóm lại là sẽ để cho nữ hải tử ra là khó. Cho nên Lâm An Thành lại bẽ rắn thêm chân mà bổ sung một câu, "Ừm, ta là nghĩ, trên đường chúng ta có thể cộng đồng lĩnh hội Bất Động Minh Vương Vô Sinh Kinh." Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu nói, "Chỉ cần công tử không chê, Tiểu Thiến nguyện ý đi theo ngài. Ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi?" Lâm An Thành nghe đến đáp án này, trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. "Vậy liền làm phiền công tử, còn muốn xin ngài mang lên Tiểu Thiến thi cốt." "A, cái này cũng là không cần." Lâm An Thành từ trong ngực móc ra cái kia chặt Bạch Dương Thụ Tâm, ngươi thử xem cái này đâu. Đây là cái gì? Đây là Bạch Dương Thụ Tâm, nghe đâu có thể cung cấp tâm hồn sống nhờ. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy liền chui vào, chỉ chốc lát sau lại chui ra, vui vẻ nói, công tử, trong này quả nhiên có thể che chắn ánh nắng, còn có âm khí tẩm bổ hồn phách, so ta thi cốt đợi còn dễ chịu. Vậy là tốt rồi, ngươi sau này liền ở lại đây tốt rồi. Ừm. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, lập tức lại nói, công tử, đã ngày mai liền muốn đi xa, Tiểu Thiến muốn về Nhiếp gia cùng Tam Thúc nói lời tạm biệt, lại tế điện một cái gia phụ. Được, ngươi đi đi. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng thi lễ, lập tức phiêu nhiên mà đi. Lâm An Thành nắm đuốt cái kia chặn Bạch Dương Thụ Tâm, ở trong viện quanh quẩn một chỗ thật lâu, trong lòng thất vọng mất mát. Ngẩng đầu lên, nhìn xem cao lớn tường viện, Lâm An Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến cái kia thò đầu ra nhìn, cướp đi chính mình đùi gà tiểu nữ hải. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nàng chạy tới Lâm phủ chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên, hẳn là Tuệ không nghe nói chính mình tại pháp trường té xỉu tin tức sau đó, liền phái nàng tới xem xét. Về sau đưa viên kia quả hồng, nói không chừng cũng là Tuệ không ý tứ, chỉ là không nghĩ tới. Dạng kia một vị khả ái tiểu cô nương, lại bị cừu hận che đậy tâm trí, thành rồi tâm ngoan thủ lạt mỗ mỗ. Bất quá, Lâm An Thành thực sự khó tránh khỏi có một ít đồng tình cái kia Dương Tụ Tinh. Rốt cuộc tế bản rút ra cỏ cây thọ nguyên tiến hành, đúng là tổn thương vô tội. Từ chúng sinh bình đẳng góc độ tới nói, rút ra cỏ cây thọ nguyên tế bản, cùng rút ra nhân loại linh hồn giáp minh, hình như cũng không có gì khác biệt. Chỉ là không biết tế bản cử động lần này là hắn bản ý, hay là bị cái kia quỷ dị mắt xanh ảnh hưởng. Tế bản lúc trước gấp như vậy biến tịch, chỉ sợ cũng là mang theo chuộc tội ý niệm đi. Tử vong, đối với hắn tới nói, có lẽ thật là một loại giải thoát. Ngày hôm sau buổi chiều, trời trong nắng ấm, gió mát không khô. Huyện thành Bắc ngoại ô, Lâm An Thành đang cùng đến đây tiễn đưa người từng cái tạm biệt. Lâm huyện thừa, ngươi cần phải về sớm một chút ta. Lục Quan lại thật chặt nắm lấy Lâm An Thành tay, hốc mắt đỏ bừng. Nhất định, nhất định. Lâm An Thành dùng lên rồi điểm võ đạo công lực mới tránh thoát. Lâm đại nhân, Nhiếp gia vĩnh viễn tại Quách Bắc huyện chờ lấy ngài. Nhiếp Chi Hạo nói xong lại tiến đến Lâm An Thành bên hai, thấp giọng, Tiểu Thiến liền xin nhờ đại nhân. Yên tâm, yên tâm. Lâm An Thành thế nào có loại gặp cha vợ cảm giác. Lâm lão đệ, chờ ngươi trở về nhớ tới tới Kim Hoa tìm ta uống rượu. Trịnh Quảng Tiến lớn cổ họng la ầm lên. Được, lão ca. Lâm An Thành chợt phát hiện chính mình sau khi xuyên việt thế mà còn không có hưởng qua thế giới này rượu, lập tức bị khơi gợi lên trong bụng sâu thèm ăn. Lâm đại nhân, ngài đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ a? Dương sư gia khóc đến như cái không có cha mẹ hài tử. Ứng phó xong đến đây tiễn đưa đám người, Lâm An Thành xoa xoa đủ số đầu mồ hôi, rốt cục thở phào một cái. Lưu Kiêu Duệ tiến lên phía trước nói, xong chưa? Vậy thì đi thôi. Hắn lần này mang ra vệ sở binh tự nhiên cũng phải cần trở về ứng thiên phủ, cho nên Lâm An Thành liền thỉnh cầu tới đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Làm phiền Lưu đại nhân đợi lâu, chúng ta đi thôi. Lâm An Thành vừa mới chuyển thân, liền nghe đến sau lưng Nhiếp Chi hạ hô, Lâm đại nhân xin chờ một chút. Có bách tính đến đây vì ngài tiễn đưa. Bách tính? Lưu Kiêu Duệ nghe vậy giật mình, chuyển thân nhìn lại, liền thấy huyện thành bên trong quả nhiên có vài chục tên bách tính đang chạy tới đây. Lâm An Thành cũng có chút kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên hướng dân chúng vất tay thăm hỏi. Thanh Thiên đại lão gia, ngài sẽ còn trở về sao? Thanh Thiên đại lão gia, ta chuẩn bị mấy quả trứng gà, ngài trên đường mang theo ăn. Lâm Thanh Thiên, ta trong nhà vì ngài dựng lên sinh tử, sau này chắc chắn mỗi ngày tế bái. Lâm Thanh Thiên, còn nhớ đến huyện học Phạm Kiến. Lâm An Thành nhìn xem cái này từng cái chân thành tha thiết nhiệt tình gương mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm động. Nhật thực thời khắc ổn định lòng người, lo lắng hết lòng trinh phá mê án, lưu dân làm loạn gõ cái chiêng cảnh báo, lược thi tiểu kế tiêu diệt bạch phỉ. Chính mình tại Quách Bắc huyện làm cái này từng cọc sự tình, nguyên lai bách tính đều ghi vào tâm lý. Từng tiếng cảm kích, từng cái thiện ý, đều hội tụ đến Lâm An Thành trên thân. Trong thoáng chốc, Lâm An Thành chỉ cảm thấy mi tâm dần dần phát nhiệt, toàn thân khí huyết mà tại trong bất chi bất giác cấp tốc vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Lâm An Thành hơi kinh hãi. Chính mình cũng không có đứng tung a ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp từng đạo loang thoáng màu vàng sợi tơ từ bách tính trên thân tụ đến, thẳng vào chính mình mi tâm. Hẳn là đây cũng là khí vận chi lực, mắt trần có thể thấy khí vận. Ngay tại Lâm An Thành nghi hoặc thời khắc, đến đây tiễn đưa bách tính càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu hơn 10 người, đến hơn 100 người, hơn 1000 người, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng mà gia tăng. Nhìn xem một màn này, liền ngay cả Lưu Kiêu Duệ cũng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không ngờ rằng cái này niên kỷ nhẹ nhàng huyền thừa lại có cao như thế uy tín. Lúc này Lâm An Thành đã lâm vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng chui luyện hắn lục thể. Hơn nữa, một loại nói không rõ khí tức tại hắn mi tâm hội tụ, viên kia quỷ dị mắt dọc màu xanh, dường như mà tại phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Nội tâm không minh thời khắc, Lâm An Thành chợt nhớ tới lúc trước chính mình hỏi do tế bản như thế nào khí vận lúc, tế bản trả lời dân tâm hy vọng, chính là khí vận sở tại. Nhìn trước mắt cái này đen nghị tiễn đưa đám người, Lâm An Thành đột nhiên đối câu nói này có sâu hơn lĩnh ngộ. Theo đó thời gian chuyển rời, đến đây tiễn đưa bách tính càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, chỉ sợ gần phân nửa huyện thành người đều chen chúc mà ra, vì Lâm An Thành tiễn đưa. Lâm An Thành mặt đều cười cứng, thanh âm cũng khàn khàn. Chỉ là nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp. Khí huyết dị động cũng làm cho hắn ở vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Thẳng đến mặt trời dần dần xuống núi, trận này thanh thế to lớn tiễn đưa mới rốt cục có một kết thúc. Lâm An Thành một đoàn người cũng rốt cục có thể lên đường. Đi rồi một hồi, Lâm An Thành thấy mình đệ đệ gật gù đắc ý, trong miệng nói lẩm bẩm, không nhịn được hỏi, "Nhị lang, ngươi đang làm gì?" "Ta đang nổi lên ý tơ." Lâm An Dương cười nói, "Huynh trưởng, tình cảnh này, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói?" Lâm An Thành cười ha ha một tiếng, thuận miệng ngâm nói, "Thanh Sơn hoành bắc quách, Bạch Thủy nhiễu đông thành. Nơi đây nhất vi biệt, cô đồng bạn Lý Trinh. Phù Vân Du tự ý, lạc nhật cố nhân tình. Vây chào từ tư đi, tiêu tiêu ban mã minh. Thơ hay, thơ hay." Lưu Kiêu Duệ gõ nhịp khen ngợi. Chỉ là hắn lật qua lật lại cứ như vậy một câu, cũng nói không ra đến đáy tốt chỗ nào. Phù Vân Du tự ý, lạc nhật cố nhân tình. Lâm An Dương lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, cả người dường như ngây dại. Mặt trời lặn dư huy chiếu rọi mà xuống, cho đám người bóng lưng mê mẩn lên rồi một tầng xinh đẹp sắc thái. Quyển thứ nhất xong, chương 53, về nhà huynh trưởng, ngươi nhìn ta cái này vài câu thế nào? Cố nhân nhất vi biệt, mấy chuyến cách sân xuyên. Tu tán cổ đội vàng, trường sứ lệ dính vào áo. Từ lúc rời khỏi Quách Bắc huyện hôm đó, Lâm An Thành thuận miệng đem thi tiên mãnh liệt ngầm tụng sau khi ra ngoài, dọc theo con đường này, Lâm An Dương vẫn quấn lấy ca ca của mình thảo luận thi tử. Làm đến Lâm An Thành phiền muộn không thôi. Có lẽ, đây chính là thượng thiên đối với hắn kẻ chép văn hành vi trường phạt đi. Vốn là Lâm An Thành còn ý đồ giải thích, nói cái này thơ không phải hắn làm, mà là từ một cái gọi Lý Bạch bằng hữu nơi kia nghe tới. Nhưng lời giải thích này hiển nhiên không có lắc lư được đệ đệ. Trước hết, Lâm An Dương biết mình ca ca căn bản cũng không có một cái gọi Lý Bạch bằng hữu. Thứ nhì, như thế đặc sắc tiễn biệt thơ, nếu như là sớm đã ra đời, chỉ sợ đã truyền đi thiên hạ đều biết, làm sao có thể chưa từng nghe. Tóm lại, Lâm An Thành đành phải yên lặng tiếp nhận phần này không nên thuộc về chính hắn tài hoa. Huynh trưởng, ngươi cảm thấy cái này thơ thế nào? Ừm, phía trước hai câu cũng không tệ lắm, phía sau nha, niềm thương nhớ có một ít quá nặng. Lâm An Thành đành phải moi ruột gan, ứng phó đệ mình. Lâm An Dương nghe vậy gãi gãi đầu, lại tại một bên trầm tư suy nghĩ, nhẫn nhịn nửa ngày, lại hứng thú bừng bừng mà tìm đến, huynh trưởng, ngươi xem dạng này đổi thế nào? Cố nhân nhất vi biệt, mấy chuyến cách sân xuyên. Gia hội tái năng ngộ, trường nhạc thù bị ương. Ừm, so trước đó khá hơn chút. Lâm An Thành làm bộ gật gật đầu. Lâm An Dương trong lòng vui mừng, lại nghe được bên cạnh chuyển tới một thô hào thanh âm, tốt cái rắm. So ca của ngươi kém xa. Ngươi, Lâm An Dương quay đầu lại, hướng về phía Lưu Tiêu Duệ trợn mắt nhìn, ta đương nhiên biết rõ không sánh được huynh trưởng, nhưng Lưu đại nhân, ngài chẳng lẽ cũng hiểu thi tử? Thế nào? Nhìn không ra bản quan cũng là đô tể trong mắt Tàng Thư đầy bụng kinh văn người.
Đầy bụng kinh văn.
Lưu đại nhân có lẽ có thể tung hoành xa trường, nhưng nếu bàn về kinh văn thi tử, ha ha, sợ là không thể so với Nho Đồng mạnh hơn bao nhiêu.
Phi, ta xem ngươi là bỏ hứng áp.
Cái, có ý tứ gì?
Một tấm miệng túi.
Có nhục tư văn, có nhục tư văn. Lâm An Thành ở một bên cười ha hả nhìn xem cả Lâm Thần Đồng đại chiến câu nói bỏ lường đại sư, còn kém trong tay bắt túi hạt dưa gặm. Đoạn đường này đi tới, hắn phát hiện vị này quyền cao chức trọng Giang Châu đô chỉ huy thiêm sự đại nhân kỳ thật rất tốt ở chung, không có vẻ kiêu ngạo gì, liền là ưa thích trêu chọc người khác, thế là liền thường thường cùng ra mặt mỏng ưa thích đánh nhau để phát sinh cãi vã xung đột. Bất quá, đối phương cũng không ỷ vào quan thân khi dễ Lâm An Dương, chỉ bằng công phu miệng phân thắng bại, hơn nữa hình như còn có chút thích thú. Cứ như vậy một đường ồn ồn ào ào, tới gần trạm vạng tối lúc, đã có thể xa xa trông thấy cao lớn tường thành. Thế là, dẫm tại tháng 2 phần cuối bên trên, Lâm An Thành rốt cục đã tới ứng thiên phủ. Tới gần cửa thành, liền thấy quan đạo bên trên đã bài lên thật dài đội ngũ, chờ tiếp nhận kiểm tra vào thành. Tất nhiên, có Giang Châu đô chỉ huy thiêm sự dẫn đội, Lâm An Thành một đoàn người tự nhiên là không cần xếp hàng. Bất quá, thủ thành quan binh thế mà không có đem bọn hắn trực tiếp cho đi, mà là tử tế kiểm tra một phen. Lâm An Thành cũng từ thành phòng quan binh trên nét mặt người ra một vẻ khẩn trương nghiêm túc khí tức, không biết là ứng thiên phủ thành phòng xưa nay đã như vậy, vẫn là trong thành xuất ra cái gì tình trạng. Vào thành, Lưu Tiêu Duệ đối Lâm An Thành nói, Lâm huyện thừa, bản quan muốn về đô ti phục mệnh, đến đây cáo tử.
Được, dọc theo con đường này đa tạ Lưu đại nhân chiếu ứng. Ngày sau như có rảnh, chắc chắn tới cửa bái phòng trí tạ.
Được. Lưu Tiêu Duệ cũng không dây dưa dài dòng, lên tiếng sau đó, liền dẫn đội rời khỏi. Lâm An Thành thì dẫn nhà mình tiểu đội hướng trong trí nhớ phương hướng đi đến, nhìn xem người đi đường nội vàng, náo nhiệt bận rộn đầu đường chẳng cảnh. Hắn hơi có chút khẩn trương tâm tình cũng dần dần bình phục. Lâm phủ tọa lạc tại ứng thiên phủ đông thành, cách danh dương thiên hạ tần hoài hà bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Nơi này cũng là ứng thiên phủ khu nhà giàu, được đều là quan to hiển quý, cũng không có bình dân bách tính nơi sống yên ổn, cho nên có vẻ tương đối im lặng. Có thể ở chỗ này xây phủ, Lâm gia tổ tiên tự nhiên cũng là rộng qua. Lâm An Thành gia liền từng làm qua đại chu triều tham gia chính sự, cũng chính là tục xưng phó tể tướng, hầu như quyền cao chức trọng, lúc đó Lâm gia cũng là hiển hách một thời. Đáng tiếc Lâm An Thành gia đã qua đời, đến Lâm phủ đời này, lão gia tử dư ấm còn tại. Lâm phủ cũng tuổi còn trẻ liền làm được Thanh Châu tế Lâm phủ thông phán, vốn là tiền đồ tốt đẹp, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên từ quan. Mà Lâm gia cái khác mấy chi mặc dù còn có người trong triều làm quan, nhưng bọn hắn có thể hưởng không đến lao gia tử giữ ấm, bản thân lại là tư chất thường thường hạng người, đến nay cũng đều không có gì triển vọng lớn. Tóm lại, bây giờ Lâm gia có thể nói là gia đạo rơi xuống. Lâm phủ từ quan sau đó liền về đến quê quán ứng thiên phủ, tại Sùng Chính thư viện làm cái giáo tập, ngày bình thường phong hoa tuyết nguyệt, uống rượu làm vui, ngược lại là có chút tiêu xái. Đi qua một đầu rộng rãi mà quặng quẽ đường phố, một đoàn người đi tới Lâm phủ phía trước. Người gác cổng nhìn thấy anh em nhà họ Lâm hai người còn sửng sốt rất lâu, hiển nhiên là không ngờ tới vừa đi Quách Bắc huyện một vài ngày hai người thế nào đột nhiên liền trở lại, thì phản ứng sau đó vẫn là nhiệt tình đem bọn hắn đón vào trong phủ. Một đường đi đến, đình viện dần dần sâu, giả sơn cỏ xanh, nước chảy hoa kiểu, cảnh sắc có chút lịch sự tao nhã. Lâm An Thành nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ hết thảy, trong lòng nổi lên không hiểu tâm tình. Tất nhiên, hắn mặt ngoài như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười, hướng ven đường làm lễ chào mình nha hoàn bọn người hầu gật đầu thăm hỏi. Mới vừa vào nội viện, liền nghe đến một cái lao phụ nhân thanh âm vang lên, con ta trở về rồi, con ta trở về rồi. Lâm An Thành huynh đệ nghe tiếng đội vàng đi mau mấy bước, đối diện liền thấy bọn nha hoàn vây quanh một vị quần áo hoa lệ, khuôn mặt hiền lành lao phụ nhân đi ra, chính là Lâm mẫu thân. Đại lang, nhị lang đều trở về rồi.
Tốt,
trên đường còn ăn ổn, thế nào đều gầy? Bị Lâm mẫu lôi kéo tay hung hăng mà hỏi han ân cần, Lâm An Thành trong lòng cũng không khỏi có chút ít ấm áp. Nguyên bản hắn còn lo lắng người trong nhà hỏi hắn vì cái gì đột nhiên xin phép nghỉ về nhà, đặc biệt chuẩn bị một chút lý do, nhưng người nào biết, Lâm mẫu căn bản là không có hỏi cái này vấn đề. Lão nhân gia nhìn thấy mong nhớ ngày đêm các con, vui vẻ còn đến không kịp đâu, làm sao sẽ đi chất vấn hai người vì cái gì đột nhiên trở về. Hơn nữa, Lâm An Thành cũng có thể cảm nhận được, Lâm mẫu đối hai người quan tâm là ngang nhau, thậm chí đối với hắn người trưởng tử này còn phải càng nhiệt tâm một ít, nếu không phải đã biết mình chân thực thân thế, Lâm An Thành thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt vị lão phụ này người cũng không chính mình thân sinh mẫu thân. Kỳ thật hắn tử tế dò xét qua nguyên chủ từ nhỏ đến lớn ký ức, Lâm An Thành căn bản không có phát hiện bất luận cái gì nặng bên này nhẹ bên kia dấu hiệu, Lâm phụ Lâm mẫu trong lòng có đoán hắn coi như con đẻ. Chỉ có Lâm phụ không để cho hắn vào kinh tham gia thi hội một điểm này, có một ít dị thường.
Đúng rồi, mẫu thân, tại sao không có thấy phụ thân?
Phụ thân ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi thư viện, nhưng ta xem à, đoán chừng lại là cùng mấy người bằng hữu kia đi uống rượu. Lâm An Thành sờ mũi một cái, vội vàng rời đi chủ đề. Giữa lúc trò chuyện, liền gặp quản gia đi đến, đem một phần thiếp mời đưa tới Lâm An Thành trong tay, nói: "Đại thiếu gia, đây là đô chỉ huy thiêm sự Lưu đại nhân phái người đưa tới, mời ngài đêm nay đi Kim Phượng lâu dự tiệc." Lâm An Thành sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vị tiên Lưu đại nhân thế mà vội như vậy, vừa mới phân biệt liền mời hắn đi uống rượu, hơn nữa còn là uống hoa kiểu. "Không tệ, Kim Phượng lâu là Tần Hoài Hà bờ nổi danh thanh lâu."
"Mẫu thân."
Lâm An Thành sờ mũi một cái, có một ít xấu hổ. Lâm mẫu ngược lại là cái thông tình đạt lý người, mặc dù luyến tiếc vừa trở về nhi tử,
nhưng vẫn là gật đầu nói, đi thôi, đi thôi, đô chỉ huy thiêm sự cũng không phải tiểu quan, ngươi cần phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không tốt chối từ.
Vâng, mẫu thân.
Mẫu thân, ta trong nhà bồi ngài. Lâm nhị lang thừa cơ mời cương triều. Lâm mẫu lại lắc đầu nói, ngươi cũng theo đại lang đi thôi, đừng cả ngày vùi ở trong nhà, phải nhiều đi ra thấy chút việc đời. Lâm An Dương đành phải gật đầu. Hai người huynh đệ cáo biệt Lâm mẫu, đơn giản rửa mặt sau đó đổi lại thân quần áo sạch, liền đi ra ngoài phó ước. Chờ hai người tới Kim Phượng lâu phía trước, đã là đèn hoa mới lên. Đủ loại tiểu dáng xe ngựa liền dừng ở trước lầu, một đám gia phó hộ viện bảo vệ ở một bên, địa bộ này xem xét liền là cấp cao tiêu phí chỗ, trong túi không tiền người xa xa trông thấy liền sẽ trong lòng sợ hãi, không dám tới gần. Lâm thị huynh đệ xem như ứng tiên phụ vọng tộc tử đệ, tự nhiên không phải lần đầu tiên tới Kim Phượng lâu, thật không có sợ hãi. Ở thời đại này, thanh lâu vốn là một cái rất phổ biến giao tế chỗ, cùng xã hội hiện đại đi gặp chỗ cờ tờ vờ không có gì khác biệt. Tất nhiên, thanh lâu cũng chia cấp bậc, Kim Phượng lâu là thuộc về tối cao đoàn một nhóm kia. Vào cửa, Lâm An Thành đem thiếp mời đưa cho tú bà, tiếp đó liền bị dẫn đi lên lầu. Mà liền tại trên nửa đường, hai người thoáng nhìn một cái từ bên cạnh trải qua thân ảnh, đột nhiên định trụ bước chân. Phu thân. Lâm Nam nghe vậy cũng dừng bước, nhìn thấy hai đứa con trai sau đó rõ ràng sức sở, nhưng lại vội vàng chuyển thân, lưu lại một câu, chờ, vi phụ đi trước đi tiểu. Chương 54, tiểu nương Lâm An Thành thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Lâm phụ đúng là dạng này chẳng diện. Không cẩn thận nghĩ một hồi cũng là không kỳ quái. Bởi vì Lâm phụ từ quan về sau liền tận tình thanh sắc, vốn chính là thanh lâu khách quen. Còn như đi tiểu. Ân, rốt cuộc lứa tuổi, thật không tốt lắm. Hai huynh đệ tại nguyên chỗ ngoan ngoãn đợi một hồi, liền thấy Lâm Nam xuất hiện lần nữa. Trên mặt hắn còn mang theo hơi say men say, hỏi, hai người các ngươi tiểu tử không phải hẳn là tại Quách Bắc huyện sao? Chạy thế nào chỗ này tới? Lâm An Thành đem thiếp mời đưa tới, giải thích nói, phụ thân, hài nhi là tới phó Lưu đại nhân hẹn. Cái nào Lưu đại nhân? Lâm Nam lật ra thiếp mời thấy rõ cái gọi là Lưu đại nhân là ai, nhưng lại nhíu chặt lông mày, các ngươi làm sao sẽ nhận biết Lưu thiếp sự? Cái này nói rất dài dòng, tối nay hài nhi lại hướng phụ thân nói tỉ mỉ. Ừ, vậy được, các ngươi đi trước dự tiệc đi, đừng cho Lưu đại nhân đợi lâu. Lâm Nam hình như cũng không muốn ở chỗ này cùng hai đứa con trai nói chuyện, liền đem bọn hắn đuổi đi. Hai huynh đệ đi theo tú bà tiếp tục đi lên, đi tới lầu 3. Đẩy ra một gian cửa, liền thấy bên trong đã ngồi mười mấy người, ngay tại uống rượu đàm tiếu. Ngồi tại thủ tịch, đương nhiên chính là mời Lâm An Thành tới Lưu Tiêu Duệ. Lâm huyện thừa đến rồi. Mau vào ngồi đi, ta cùng thái đại nhân đang nói đến ngươi đây. Lâm An Thành dẫn đệ đệ đi vào nhà, hướng về đám người thở dài ân cần thăm hỏi. Một phen hàn huyên rất yến, Lâm An Thành cũng biết lần này đến hội nhân vật chính, liền là Lưu Tiêu Duệ cùng ứng thiên phủ Doãn Thái kế tùng. Những người còn lại hoặc là Giang Châu đô chỉ huy sứ ty, hoặc là liền là ứng thiên phủ nha. Rõ ràng là bồi riêng phần mình lãnh đạo tới uống rượu. Vào tòa, liền thấy ứng thiên phủ Doãn Thái kế tùng thế mà bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lâm An Thành, nói, vừa rồi ta còn nghe Lưu đại nhân nói Lâm huyện thừa tại Quách Bắc huyện một phen hành động, nhiều lần phá kỳ án, tiêu diệt bạch phỉ, thậm chí ngay cả phế thái tử dư đảng đều bị ngươi bắt được chân ngựa, thật là khiến bản quan vô cùng khâm phục. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh tài, giường cột nước nhà a. Lâm An Thành hơi kinh hãi, vội vàng nâng chén, khiêm tốn nói, thái đại nhân quá khen, hạ quan không dám nhận. Đồng thời tâm lý nổi lên lẩm bẩm, bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người tất có sở cầu, nhất là đường đường ngũ phẩm phủ doãn đối với hắn như thế một cái nho nhỏ bát phẩm huyện thừa lễ ngộ như thế, muốn nói không có nguyên nhân mới là lạ chứ. Hẳn là chính là cái này thái kế tùng mời Lưu Tiêu Duệ tìm hắn tới dự tiệc. Mang theo nghi hoặc, Lâm An Thành kiên nhẫn cùng thái kế tùng khách sáo vài câu, lập tức liền nghe thái kế tùng thở dài một tiếng, nói, ai, kỳ thật bản quan lần này mời Lâm đại nhân đến cũng có chuyện muốn nhờ. Đến rồi. Lâm An Thành trong lòng run lên, trên mặt lại ý cười không giảm, nói, không biết thái đại nhân có gì phân phó. Chưa nói tới phân phó, chỉ là muốn mời Lâm đại nhân tương trợ phá án. Phá án? Lâm An Thành do dự một chút, từ chối, thái đại nhân, ứng thiên phủ nha nhân tài đông đúc, làm sao sẽ cần hạ quan như thế một cái nho nhỏ huyện thừa tương trợ. Lâm đại nhân không cần quá khiêm tốn, ngươi tại Quách Bắc huyện cách làm, nên được bên trên xử án như thần chi dự. Lưu đại nhân đối ngươi có thể nói là tôn sùng đầy đủ. Liền ngay cả mấy ngày trước bản quan đi tới nội vệ ti nha môn, trấn phủ sứ Phương đại nhân cũng hướng bản quan đề cử ngươi. Cái kia híp híp mắt đề cử chính mình. Lâm An Thành trong lòng giận mình, cuối cùng biết rõ thái kế tùng vì sao phải tìm hắn. Lưu Tiêu Duệ lúc này cũng lớn cổ họng nói, Lâm huyện thừa, vì vụ án này, thái đại nhân đều sắp gấp trắng đầu, toàn bộ ứng tiên phủ cũng huyên náo lòng người bàng hoàng, cho nên, ngươi cũng không cần từ chối. Lâm An Thành nghe vậy, thuận tiện ngạc nhiên nói, không biết đến tột cùng cái gì kỳ án. Thái kế tùng liền tranh thủ vụ án tình huống giảng thuật một phen. Nguyên lai, từ đầu năm nay bắt đầu, ứng tiên phủ liền liên tục xuất hiện vài cái khởi hùng sát án. Người chết toàn bộ đều là trong ngực chúng tên, một kích mất mạng. Bởi vì thủ pháp tướng đồng, quan phủ liền hoài nghi hung thủ là cùng là một người. Nhưng một tháng trôi qua, cái này khởi liên hoàn hung sát án người bị hại đã nhiều đến 8 người, hung phạm lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, trước mắt cái này 8 cái người bị hại bên trong, lại còn có 3 vị mệnh quan triều đình. Điều này sẽ đưa đến không chỉ trong thành bách tính kinh hoàng sợ hãi, đám quan chức cũng người người cảm thấy bất an. Phải biết, ứng tiên phủ thế nhưng là Giang Châu châu trị sở tại, bố chính sứ ti, án sát sứ ti, đô chỉ huy sứ ti, còn có cái nội vệ ti đều ở nơi này, quan viên rất nhiều, ảnh hưởng cực lớn. Cho ứng tiên phủ doãn phá án áp lực cũng là cực lớn. Cho nên thái kế tùng mới có thể gấp đến độ khắp nơi cầu người, cuối cùng thế mà đều cầu đến hắn cái này nho nhỏ huyện thừa thân người bên trên. Bất quá, Lâm An Thành ngược lại là cũng không kháng cự hiệp trợ Thái Kế Tùng tra án. Vừa đến, hắn đối cái này cung tiễn liên hoàn án giết người thật tò mò, một viên thám tử tâm đã bắt đầu sao động. Thứ hai, ứng thiên phủ phủ doãn đều đã cầu đến trước mắt, trung quy không tiện cự tuyệt, huống hồ đây cũng là hắn mở rộng quan trường nhân mạch cơ hội tốt. Thứ ba nha, nếu là thật phá rồi án này, hắn có thể thu hoạch cực lớn uy tín cùng dân tâm. Mà uy tín dân tâm, với hắn mà nói thế nhưng là có cực lớn chỗ dùng. Trải qua Quách Bắc huyện bách tính tiễn đưa một chuyện, Lâm An Thành đã dần dần đối tế bản nói khí vận có càng nhiều lý giải. Hắn thấy, khí vận mặc dù hư vô mờ mịt, thực sự có dấu vết mà lần theo. Ví dụ như hắn thân là bát phẩm huyện thừa, liền sẽ được hưởng cái này phẩm cấp quan viên nên có khí vận. Nhưng cái vận khí này là phụ thuộc vào chức quan, là tới từ Đại Chu lập quốc 800 năm chỗ tụ lại dân tâm nhân vọng. Bất luận kẻ nào chỉ cần là làm quan, dù là chưa từng có vì bách tính làm qua bất cứ chuyện gì, cũng đều có thể hưởng thụ chức quan mang đến một phần khí vận. Tất nhiên, nếu như là ném đi quan, phần này khí vận tự nhiên cũng liền không có. Bất quá, trừ cái đó ra, vẫn còn có một loại khác thu hoạch khí vận phương thức, chính là chân chính vì dân xin cứu giúp, vì dân làm việc, từ đó thu hoạch được bách tính tình yêu. Loại này khí vận là không phụ thuộc tại chức quan, giống như một ít chí sĩ trở lại quê hương đại quan, nếu như là từng vì bách tính làm qua hiện thực, cái kia cho dù là từ quan, cũng giống vậy có thể có được cực cao uy tín, là đại khí vận người. Lâm An Thành tại bị Quách Bắc huyện bách tính tiễn đưa thời điểm, chỗ cảm thụ đến, liền là cái này loại thứ hai khí vận. Hắn còn phát hiện, cái này loại thứ hai phương thức thu hoạch được khí vận, hình như cùng loại thứ nhất có bản chất khác nhau. Loại thứ nhất khí vận kinh mắt xanh luyện hóa sau đó, có thể bổ sung khí huyết, tăng tốc hắn võ đạo tu luyện, mà loại thứ hai khí vận lại càng là thần kỳ, có thể để cho hắn tại không chủ động đứng thung tình huống phía dưới, tự chủ vận chuyển khí tức, tương đương hắn không giờ khắc nào không tại tu luyện, hơn nữa còn không còn khí huyết hao hết lo lắng. Đoạn đường này từ Quách Bắc huyện đi tới ứng thiên phủ, Lâm An Thành đã trong bất chi bất giác hoàn thành luyện thể cảnh tu luyện, tấn thăng võ đạo bát phẩm. Phải biết, hắn luyện võ đến nay, bất quá một tháng mà thôi. Loại này tốc độ tu luyện, thật là kinh khủng như vậy. Hơn nữa, Lâm An Thành ẩn cảm giác được, cái này loại thứ hai phương thức thu hoạch được khí vận, hình như để cho viên kia quỷ dị mắt xanh lên không hiểu biến hóa. Loại biến hóa này cũng làm cho Lâm An Thành cảm giác được chính mình đối mắt xanh hình như nhiều một chút trường khống. Cho nên, Lâm An Thành hiện tại phi thường khát vọng lại thêm thu hoạch một ít khí vận, nhất là loại thứ hai khí vận. Được, đã thái đại nhân như thế nâng đỡ, vậy hạ quan liền không lại từ chối. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ đi tới phủ nhà, hiệp trợ đại nhân trà do án này. Tốt. Có Lâm đại nhân tương trợ, án này nhất định ít ngày nữa đem phá. Thái Kế Tùng cười ha ha, tựa hồ đối với Lâm An Thành có phần lòng tin. Chính sự nói xong, hắn liền đưa tới tú bà, để cho nàng đi đem các cô nương mời đến. Chỉ chốc lát sau, mười mấy ăn mặc trang điểm lộng lẫy thiếu nữ liền đi vào gian phòng, đúng lúc một người một cái. Ngồi đến Lâm An Thành bên cạnh, là cái mặc lục sắc váy sa mỏng tiểu cô nương, hai má hồng nhuận, mặt mày chứa xuân. Nàng rót một chén rượu, nâng đến Lâm An Thành bên miệng, cười tủm tỉm nói, "Nô gia Hải Đường, hầu hạ công tử uống rượu." Lâm An Thành cũng không có nhăn nhó, mỉm cười tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bất quá, đặt chén rượu xuống sau đó, ánh mắt của hắn nhưng không có nhìn về phía Hải Đường, mà là nhìn chằm chằm một vị đang từ sau tấm bình phong đi tới nữ tử. Nàng mặc một thân màu trắng sa mỏng váy ngắn, lưu tô búi tóc bên trên cắm châu thúy hoa sức, trong tay ôm một cái tỷ bà che kín nửa bên gò má, mặt mày buông xuống, xấu hổ mang e sợ, thần bận tự nhiên. Chỉ gặp nàng hướng đám người nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Tiểu nữ tử tiểu đường, gặp qua các vị đại nhân." Cử chỉ ưu nhã, lời nói hào phóng, khí chất thoát tục, hoàn toàn không giống cái gái lầu xanh, giống như là cái danh môn quê tú. Đây cũng là Kim Phượng lâu chiêu bài hoa khôi, Tần Hoài bắt diễm một trong tiểu đường. Lâm An Thành xem như ứng thiên phủ người, tự nhiên là nghe qua nữ tử này thanh danh, bất quá người thật còn là lần đầu tiên gặp. Sát thực kinh diễm, cửu nương hữu lễ, có thể được nghe cửu nương diễn tấu một khúc, đêm nay cũng là không hưởng công chuyến này. Phôi thô Lưu Tiêu Duệ cũng hiếm thấy thu liễm một chút, học tài tử Phong Lưu nói xong chút ít khó chịu lời nói. Đợi đến đám người an tĩnh lại, cửu nương liền ngồi xuống ghế dựa, bắt đầu diễn tấu tỉ bà. Lúc đầu làn điệu hòa hoãn, như tình nhân ở giữa xì xào bàn tán, sau đó dần dần văng rội, như mưa nặng hạt rơi xuống đất. Thời gian dần qua làn điệu nhưng lại lần thứ hai khôi phục bình thản. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cửu nương đột nhiên đem tỉ bà đổi lại cái một bên, nguyên bản tay trái ở trên theo dây đàn, tay phải ở dưới gầy dây đàn, bây giờ lại đổi thành tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Một cái vòng quét sau đó, làn điệu đột nhiên sụp sôi lên, phản phất giống như kinh lôi chợt vàng, đất trời rung chuyển, kim qua thiết mã, cuốn tới. Lúc này Lâm An Thành mới chú ý tới, cửu nương tay trái lại chỉ có 4 cái ngón tay. Cửu nương, nguyên lai là 9 ngón cô nương. Cũng khó trách nàng gậy tỉ bà phải thay đổi tay. Bởi vì lúc này làn điệu dần dần phức tạp, tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, nếu như còn dùng bình thường diễn tấu phương pháp, thiếu một ngón tay tay trái căn bản là không có cách hoàn thành theo dây đàn, cho nên nàng chỉ có thể đổi dùng 5 ngón tay tay phải ấn dây đàn, tay trái đi gậy dây đàn. Mà theo đó diễn tấu tiếp tục, cửu nương hai tay thay phiên càng phát ra nhiều lần, như xuyên hoa hồ điệp một dạng trên dưới bay lượn, tập kỹ một dạng biểu diễn làm cho người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Ngón này kỹ nghệ, cũng khó trách cửu nương tỷ bà diễn tấu trở thành Tần Hoài nhất tuyệt. Bất quá nói thật, cửu nương diễn tấu tỷ bà khúc vẫn còn có chút tỉ vết, rốt cuộc nàng thiếu một cái ngón tay. Hai tay thay phiên phương pháp mặc dù có thể miễn cưỡng đền bù chỗ thiếu hụt này, nhưng lại không cứ gọi được thập toàn thập mỹ. Nhưng chính là loại này bạch ngọc hơi tỉ vết một dạng không trọn vẹn, trái lại sáng tạo ra một loại khác loại diễn tấu phương thức, thành tựu cửu nương không giống bình thường kỹ nghệ. Một khúc kết thúc, trong phòng an tĩnh chốc lát, đám người dường như còn tại dư vị bên trong, nhưng sau một khắc, âm thanh ủng hộ tiếng vỗ tay đột nhiên mà lên, rất là nhiệt liệt. Cửu nương ôm tỉ bà đứng dậy thi lễ,
lại kính đám người một chén rượu, liền cáo từ rời đi. Giống như nàng loại này đẳng cấp hoa khôi, cũng sẽ không tùy tiện tiếp khách. Tất nhiên, Lâm An Thành nếu như là đêm nay không muốn một chuyến tay không, bên cạnh Hải Đường ngược lại là mặc hắn hái. Tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, tiểu nương chạy tới trước cửa, mà liền tại nàng mở cửa phòng trong nháy mắt, lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Siêu, không tốt. Lưu Tiêu Duệ là hiện trường phản ứng đầu tiên người, nhưng hắn cũng đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu nương bị một chi mũi tên xuyên thủng lồng ngực. Chương 55, sơn trưởng vừa rồi cho đám người diễn tấu xong tỳ bà khúc, kỹ kinh tứ tọa, thắng được một mảnh âm thanh ủng hộ cửu nương, trong nháy mắt lại thành rồi một cô văng lanh thi thể. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lâm An Thành ngây ngốc nhìn trước mắt vị này kim phượng lâu đầu bảng hoa khôi ngửa mặt nằm xuống đất bên trên, không khỏi kinh hãi trong lòng. Thương tiếc hơn, không nhịn được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là ta là cô nạn phụ thể. Đi như thế nào đến đâu chết đến đâu, lại là cái kia cung tiến án giết người hung thủ. Lưu Tiêu Duệ tức giận hét, lời còn chưa dứt, liền thấy hắn đã thuận mũi tên phóng tới phương hướng liền xông ra ngoài. Từng tiếng hét lên lúc này mới bắt đầu vang lên, gian phòng bên trong trong nháy mắt tràn đầy thất kinh tâm tình, cùng hướng toàn bộ kim phượng lâu lan tràn. Sợ hãi Hải Đường gắt gao ôm Lâm An Thành tay phải, sắc mặt tạm đạm. Huynh trưởng. Một bên khác, Lâm An Dương thế mà cũng ôm hắn tay trái. Chớ sợ, hung thủ không dám ở lâu, cũng đã chạy rồi. Lâm An Thành an ủi một câu, lập tức tránh ra khỏi hai người, đi tới cựu nương trước thi thể, tử tế quan sát. Mũi tên đâm xuyên qua trái tim, một kích mất mạng. Thái kế Tùng lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh, nhanh đi giúp Lưu đại nhân đuổi bắt hung thủ. Mặt khác lại đi phủ nha tụ tập nhân thủ, đem chọn con phố đều phong tỏa, từng nhà mà điều tra. Rõ. Sau đó, hắn cũng tại bên cạnh thi thể ngồi xuống, nhìn một hồi, lại đối Lâm An Thành hỏi, "Lâm đại nhân, có thể có phát hiện?" Lâm An Thành không có trả lời, mà là vươn tay, theo hướng về phía cựu nương trước ngực đạo kia vết thương ghê rợn ẩm. Kim thiết nổ vang, đây là mũi tên xuyên thủng không khí thanh âm. Lâm An Thành chỉ cảm thấy mình bị một luồng kinh khủng đến cực điểm sát ý che phủ, để cho hắn trong nháy mắt này cùng thế giới ngăn cách ra. Hết thể có thể xê dịch né tránh không gian đều bị khóa chết. Trong mắt, chỉ còn lại cái kia như thiên lôi hàng thế một dạng một tiễn. Ầm. Tránh cũng không thể tránh, Lâm An Thành trái tim bị xuyên thủng. Lâm đại nhân, người không sao chứ? Hô Lâm An Thành thở dài ra một hơi, trước mắt hiện tượng biến mất, nhưng ở ngực lại ẩn ẩn làm đau, dường như vừa rồi thật bị mũi tên kia xuyên thủng. Ta không sao. Lâm An Thành nỗ lực duy trì im lặng, lập tức chỉ vào cái kia mũi tên hỏi, giết chết còn lại 8 tên người bị hại, cũng là loại này mũi tên sao? Đúng. Thái kế Tùng gật đầu nói, đây thật ra là trong quân chế thức mũi tên. Lâm An Thành trong lòng hơi động, lập tức hỏi, có thể từng đi Giang Châu vệ điều tra? Thái kế Tùng thở dài một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, đến hỏi qua, nhưng đúng lúc này, đi theo Lưu Tiêu Duệ đến đây một tên thiên hộ liền lớn tiếng la ầm lên, Thái đại nhân, Lưu Thiêm Sự đã hướng ngài bảo đảm qua, án này tuyệt không phải Giang Châu vệ người cách làm. Hơn nữa loại này chế thức mũi tên cũng không chỉ là Giang Châu vệ độc hữu, đại chu các nơi vệ sở khắp nơi có thể thấy được, lấy bản án hung thủ cường hãn tu vi, chính là cướp cũng có thể cướp tới. Thái kế Tùng cười khổ chắc tay, bản quan tất nhiên không có hoài nghi Giang Châu vệ các huynh đệ. Cái kia thiên hộ hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới coi như không có gì. Lâm An Thành cũng không tốt nhiều lời, vừa định thay cái góc độ hỏi lại, liền thấy Tú bà đã chạy lên tới, phù phù một cái quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cựu nương thi thể khóc đến như cha mẹ chết. Cựu nương a, ta cựu nương a, ngươi làm sao lại như vậy chứ ta? Cái nào nhận tâm vương bắt đản, thế nào hạ thủ được a? Cái này vừa khóc, trong phòng còn lại các cô nương cũng đi theo khóc, tràng diện lập tức loạn hơn. Lâm An Thành cũng không cách nào hỏi nữa, đành phải đứng dậy đứng ở một bên. Thái kế Tùng mang người vừa dô vừa dọa, cuối cùng đem một đám nữ nhân làm yên lòng, tiếp đó đưa các nàng toàn bộ đuổi ra khỏi phòng, không để cho các nàng phá hư hiện trường. Mà lúc này, trước đó đuổi theo ra đi Lưu Tiêu Duệ cũng đã trở về. Chỉ là sắc mặt hắn không tốt lắm, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Đối phương võ công khá cao, lại cực kỳ nhạy bén, ta không đuổi kịp. Thái kế Tùng nghe vậy thở dài một tiếng, càng phát ra cảm thấy mình vừa rồi hạ lệnh phong tỏa đường đi hành vi có một ít dư thừa, liền hủy bỏ mệnh lệnh, chỉ là để cho người ta đi từng nhà mà hỏi dò, xem có người hay không gặp qua hung thủ bộ dáng. Bất quá Lâm An Thành lại cảm thấy, lấy vị này hung thủ thật trọng, chỉ sợ sẽ không để cho người ta nhìn thấy dung mạo của mình. Đáng chết. Đây đã là vị thứ 9 người chết. Nhưng như thế nào là tốt? Thái kế Tùng gấp thẳng dựng râu, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm An Thành, muốn biết vị này ngay cả nội vệ ti trấn phủ sứ đều gọi 8 người trẻ tuổi có thể hay không cho mình một kinh hỉ. Lâm An Thành suy nghĩ một chút, phân tích nói, Thái đại nhân, án này hung phạm sát thực giả hoạn, nhưng ta cảm thấy, nhưng cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Ồ, Lâm đại nhân có gì cao kiến? Thái kế Tùng liền đội bằng hỏi. Trước hết trọng yếu nhất, chính là muốn tìm tới hung thủ động cơ giết người. Hắn vì sao phải giết nhiều người như vậy? Thứ nhì, liền là hắn là như thế nào chọn lựa mục tiêu? Một điểm này có thể từ 9 tên trên người người chết tìm. Làm sao tìm được? Điểm giống nhau. Muốn chết người điểm giống nhau. Nếu như là làm rõ ràng hung phạm là như thế nào chọn lựa người bị hại, vậy hắn động cơ giết người cũng sẽ sáng tỏ, thậm chí có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc tìm ra hung phạm. Lâm đại nhân nói có lý. Thái kế Tùng sờ lấy râu mép suy tư một hồi, nhưng lại thở dài nói, có thể lao phu càng nghĩ, cũng không thấy đến cái này 9 tên người chết có cái gì điểm giống nhau à. Trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có quan viên cũng có bách tính. Cái kia hung phạm giống như là tại lung tung chọn lựa người tới giết. Hạ quan muốn nhìn một chút hồ sơ, tìm hiểu một chút còn lại mấy tên người chết tình huống, không biết có thể thuận tiện. Tất nhiên,
Hồ sơ ngay tại phủ nha, Lâm đại nhân, chúng ta vậy liền đi qua. Ngươi nha là cái quần công việc sao? Lâm An Thành âm thầm chửi bậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, còn xin đại nhân dẫn đường. Thái kế Tùng phân phó thủ hạ đem cửu nương thi thể liệu tốt, đuổi về nha môn tìm ngỗ tác nghiệp thi. Lâm An Thành thì để cho đệ đệ đi tìm phụ thân, hướng hắn nói rõ tình huống, cùng để bọn hắn đi trước về nhà. Giao phó xong, Lâm An Thành liền cùng Thái kế Tùng bọn người đi xuống lầu. Một đoàn người vừa ra rồi Kim Phượng lâu, chợt nghe đến sau lưng lại chuyển tới một tràng thốt lên âm thanh. Lâm An Thành ngừng chân quay đầu, còn đang nghi hoặc, liền thấy đệ đệ lảo đảo mà chạy ra, thật xa liền kêu lên, huynh trưởng, chờ một chút, chờ chút, còn có một cái người chết. Cái gì? Lâm An Thành nghe vậy giật mình. Thái kế Tùng cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, còn có những người khác bị giết? Lâm An Dương không ngừng gật đầu, xuống thang lầu lúc lại sơ suất dưới chân trượt đi, vậy mà trực tiếp lăn xuống tới. Nhị lang cẩn thận. Lâm An Thành đi nhanh mấy bước, đem đệ đệ đỡ dậy. Lâm An Dương ngã ra mặt xanh sừng, nhưng vẫn là dắt lấy ca ca tay, vội vàng nói, huynh trưởng, còn có một tên người chết. Là Đinh Sơn Trưởng. Đinh Sơn Trưởng. Thái kế Tùng kinh hô một tiếng, không lo được hỏi nhiều, liền hướng trên lầu chạy tới. Lâm An Thành xác nhận đệ đệ không có việc gì, liền cũng đi theo đi lên lầu. Đi tới lầu 2 một cái phòng, quả nhiên liền thấy một vị lớn tuổi lão giả ngã sấp tại bàn bên trên, phía sau chúng rồi một tiễn, đã không một tiếng động. Thái kế Tùng đứng tại bên cạnh thi thể, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thảm đạm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm sao mới ở đây? Phải làm sao mới ở đây? Lâm An Thành biết rõ Thái kế Tùng thất thố như vậy nguyên nhân, bởi vì vị lão giả này cũng không phải người bình thường, mà là đại chu uy tín rất cao đại nho, từng làm qua lễ bộ thượng thư, Hàn Lâm viện người hầu, bây giờ bởi vì cao tuổi trí sĩ, mới về đến cố hương ứng thiên phủ, làm sùng chính thư viện sân trưởng. Một người như vậy chết rồi, ảnh hưởng có thể so sánh cửu nương dạng này thanh lâu hoa khôi lớn hơn nhiều. Nếu là không có thể mau chóng phá án, Thái kế Tùng mũ ô xa sợ là đều phải giữ không được. Mắt thấy vị này ứng thiên phủ doãn đã rối loạn tâm lòng, Lâm An Thành liền đứng ra hỏi, mới vừa rồi là người nào cái thứ nhất phát hiện thi thể? Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là ta. Lâm An Thành quay đầu nhìn lại, liền thấy cha mình đang đứng tại góc nhỏ, giơ tay lên. Chương 56, manh mối phụ thân, là ngài phát hiện sơn trưởng di thể. Đúng, là ta. Lâm Nam ánh mắt bên trong vẫn có sợ hãi, lúc này gặp nhi tử cha hỏi, lại tăng thêm một tia nghi hoặc, ngươi thế nào? Thái đại nhân mời hài nhi hiệp trợ điều tra án này. Lâm An Thành đơn giản giải thích một câu, lập tức lại hỏi, phụ thân, ngài có thể tử tế nói một chút là như thế nào phát hiện thi thể sao? Lúc đó gian phòng bên trong lại là cái gì tình huống? Được. Lâm Nam thu thập tâm tình, liền bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, Lâm Nam hôm nay chính là cùng sùng chính thư viện mấy vị giáo tập còn có người chết cùng nhau tới Kim Phượng lâu uống rượu, sau khi uống rượu xong, mấy người liền đi tìm riêng phần mình nhân tình ngắm trăng đi. Sau đó nghe đến cửu nương bị giết, Lâm Nam bọn người sợ hãi, cũng không ngắm trăng tâm tình, liền chuẩn bị trước thời hạn rời đi, lại không gặp sơn trưởng ra tới. Thế là, Lâm Nam liền tìm tới, tiếp đó liền gặp được đại chúng tiến bỏ mình sơn trưởng. Phụ thân, ngài lúc đó lúc đi vào sau đó, trong phòng chỉ có sơn trưởng một người. Đúng. Cái kia, cùng sơn trưởng ngắm trăng cô nương là vị nào? Lâm Nam lại không trả lời, mà là nhìn về phía Tú bà. Tú bà lau lau nước mắt, nói, là Thải Vân cô nương. Lâm An Thành liền hỏi, không biết Thải Vân cô nương ở đâu? Lúc này, đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang một vị khóc hoa dung thất sắc cô nương. Kỳ thật Thải Vân cũng Tần Hoài bắt diễn một chồng, cùng cửu nương cùng là Kim Phượng lâu hai đại chiêu bài. Nhưng hôm nay, vị này Tần Hoài danh nữ chi sợ đến không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, phong vận hoàn toàn không có. Nghe đến Lâm An Thành tra hỏi, nàng mới run lẩy bẩy lấy mà đứng dậy, giải thích nói, nô gia lúc đó cũng không trong phòng, bởi vì sơn trưởng nói mình mệt mỏi muốn một mình nghỉ ngơi, nô gia liền rời đi. Nghe đến đó, Lâm An Thành sắc mặt có một ít cổ quái đi tới thanh lâu, lại đuổi đi cô nương chính mình một chỗ. Hẳn là sơn trưởng thật là lớn tuổi, lực bất tòng tâm. Rời đi về sau ngươi đi chỗ nào? Thái kế Tùng nhìn chằm chằm Thải Vân ánh mắt hỏi, xem ra đúng là coi nàng là thành rồi người hiềm nghi. Thải Vân giật nảy mình, lập tức đội vàng nói chính mình đi tìm tỷ muội uống trà. Tiếp đó, nàng mấy vị tỷ muội cũng đều đứng ra làm chứng, Thái kế Tùng cũng chỉ có thể coi như không có gì. Lâm An Thành yên lặng nhìn xem một màn này, cảm thấy vị này thái phủ doãn thật là đã rối loạn tức lòng, cũng bắt đầu lung tung hoài nghi. Cái kia Thải Vân xem xét liền là cái không có tu vi yếu nữ tử, làm sao có thể là cùng tiện án giết người hung phạm? Huống chi, coi như nàng muốn giết người, cũng không có khả năng tại gian phòng của mình bên trong giết ra. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, mà là giơ tay lên chỉ vào cửa sổ hỏi, cái này phiến cửa sổ là vẫn luôn mở ra sao? Nô gia không nhớ rõ. Thải Vân lắp bắp nói, ta lúc đi vào sau đó, đạo này cửa sổ liền là mở ra. Lâm Nam nhìn thi thể sơn trưởng mũi tên, hình như có sở ngộ nói, cho nên hung thủ liền là thông qua cái này phiến cửa sổ đem sơn trưởng bắn giết. Thoạt nhìn là dạng này. Lâm An Thành lại đưa tay sờ sờ thi thể làn da, nói, nhiệt độ cơ thể không tại, xem ra chết có một đoạn thời gian. Lưu Tiêu Duệ nghe xong nhíu mày nói, cho nên hung thủ là bắn trước chết sơn trưởng, tiếp đó lại bắn giết cửu đương. Thoạt nhìn là dạng này. Lâm An Thành gặp Lưu Tiêu Duệ sắc mặt khác thường, liền hỏi, Lưu đại nhân hẳn là đã nhận ra cái gì không đúng? Bản quan chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì vị này hung thủ trước đó 8 lần giết người, đều là mỗi lần chỉ bắn giết một người, tiếp đó cách cái 2-3 ngày mới có thể lần thứ 2 gây án. Lần này hắn vì cái gì liên tiếp bắn giết 2 người? Lâm Nam thở dài một tiếng, có phải hay không là hung thủ gặp quan phủ bắt không nổi chính mình, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Lời vừa nói ra, lấy Thái Kế Tùng cầm đầu phủ nha quan viên lập tức sắc mặt càng kém. Lâm An Thành cũng liếc cha mình liếc mắt, có chút là đối phương EQ cảm thấy bất gấp. Hẳn là hắn năm đó đột nhiên từ quan, cũng là bởi vì đắc tội đồng liêu, bị buộc đi rồi. Điểm ấy xác thực kỳ quặc. Lâm An Thành gật gật đầu, nhìn về phía cái kia xuyên qua Đinh Sơn trưởng hậu tầm một tiễn. Sau đó, hắn lại duỗi ra tay, sờ về phía vết thương trong chốc lát, Lâm An Thành cảm nhận được một luồng khiến hắn dùng mình nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Siêu. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, một chi mũi tên đã vô thanh vô tức xuyên thủng hắn lồng ngực. Hô Lâm An Thành lấy tay ra, thở phào một cái. Trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn phát hiện một cái manh mối trọng yếu đêm nay Kim Phượng lâu hai khởi án mạng, thủ pháp giết người hoàn toàn khác biệt. Giết chết tiểu nương là một loại chí dương chí cường, bạo liệt vô cùng võ đạo tiến thuật, mà giết chết Đinh Sơn trưởng lại là một loại âm nhu quỷ dị, vô thanh vô tức hồn đạo bí pháp. Trừ phi hung phạm đúng lúc võ hồn đồng tu, hơn nữa còn tận lực dùng khác biệt thủ pháp giết người, nếu không đêm nay hung thủ hẳn là có hai cái. Một người trong đó hẳn là cung tiện an giết người hung phạm, mà đổi thành một người thì là mô phỏng theo giết người. Là, liền là nhờ vào đó giá họa cho cung tiện an giết người hung phạm. Bất quá, cựu nương cùng Sơn trưởng, đến cùng cái nào là chết bởi cung tiện an giết người hung phạm tay, cái nào là chết bởi mô phỏng theo gây án, liền cần khác đầu mối. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành nhân tiện nói, Thái đại nhân, ta muốn mau sớm hồi phủ nhà kiểm tra thực hư một chút trước đó tám vị người chết thi thể, không biết có thể thuận tiện. A, tốt, tốt, thuận tiện, thuận tiện. Thái Kế Tùng liên tục gật đầu, lúc này bàn giao thủ hạ ở đây giải quyết tốt hậu quả, chính mình mang theo Lâm An Thành rời khỏi Kim Vực lâu. Đi tới ứng thiên phủ nhà cửa, Thái Kế Tùng trước mang theo Lâm An Thành đi tới liêm phòng, xem xét trước đó tám vị người bị hại thi thể. Lúc này đã là cuối tháng 2, nhiệt độ dần dần lên cao, thi thể khó có thể bảo tồn, giống như ban đầu mấy cỗ thi thể đều đã hoàn toàn hư thối, hoàn toàn thay đổi. Bất quá, gần nhất một vị người bị hại, cũng chính là vị trí thứ 8, chết bởi 2 ngày trước, thi thể coi như hoàn hảo, Lâm An Thành trước hết kiểm tra, liền là cái này một cỗ. Chỉ có điều, làm Lâm An Thành đưa tay đụng chạm đến thi thể trên lồng ngực vết thương lúc, cũng không có xuất hiện bất kỳ huyết tượng. Chuyện gì xảy ra? Lâm An Thành nhướng mày, ý thức được một cái khả năng chính mình cái kia thần kỳ kim thủ chỉ hẳn là có thời gian hạn chế. Chết đi quá lâu thi thể vết thương chí mạng, liền không thể phát động rồi. Lâm An Thành lo lắng đây chỉ là cái ngoài ý muốn, liền lại tìm đến vị thứ 7 người chết thi thể thử một chút vẫn không được. Xem ra thật có thời gian hạn chế. Lần này Lâm An Thành xác định, chỉ là không biết cái này thời gian hạn chế đến cùng là bao lâu. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Hắn lần này tới Mộ Thi, chủ yếu là vì xác nhận cung tiện án giết người hung phạm đến cùng là dùng võ đạo tiễn thuật giết người, hay là dùng hồn đạo bí pháp giết người. Chỉ có xác định một điểm này, hắn mới có thể rõ ràng cung tiện án giết người vị thứ 9 người bị hại, đến cùng là Đinh Sơn Trưởng hay là Cửu Đường. Thật không nghĩ đến, chính mình kim thủ chỉ thế mà không được. Vậy liền hơi rắc rối rồi. Thái đại nhân, ngày trước đó bài tra qua trong thành cao thủ bắn cung sao? Bài tra qua một lần, nhưng trong thành cao thủ bắn cung rất nhiều, thực tế khó có thể xác định ai là hung thủ a. Vậy ngài có hay không nghĩ tới, nếu như là mũi tên này không phải dùng cung bắn ra đâu này? Có ý tứ gì? Khu vật cảnh hồn tu hẳn là cũng có thể mô phỏng ra cung tiễn giết người sao? Hồn tu? Thái Kế Tùng lập tức giật mình, đúng a? Xác thực có khả năng. Nhưng sau một khắc, hắn liền lại sầu mi khổ kiểm lên, có thể cứ như vậy, có người hiểm nghi thì càng nhiều, cái này còn thế nào bài tra a? Xác thực, ứng tiên phủ xem như đại chu đông nam đại thành đệ nhất, nhân khẩu rất nhiều, cao thủ tự nhiên cũng nhiều. Muốn từng cái bài tra hiểm nghi, cơ hội là không có khả năng, càng khỏi bàn, chỗ bí mật hẳn là còn ẩn tàng không ít cao thủ, phủ nha cũng chưa chắc tra được. Đại nhân, chúng ta hay là đi nhìn xem hồ sơ đi. Tốt, tốt. Thái Kế Tùng kỳ thật cũng đã sớm muốn rời đi cái này xú khí vân thiên liễm phòng. Hai người tới phòng lớn, Thái Kế Tùng đem án này hồ sơ toàn bộ tìm đến cho Lâm An Thành lật xem. Thông qua những này hồ sơ, Lâm An Thành hiểu rõ đến, trước đó đã có 8 tên người chết, xác thực thân phận khác nhau, có nam có nữ, trẻ có già có bình dân bách tính, cũng có triều đình mệnh quan, mới nhìn đi tới, hung thủ hình như thật là tại ngẫu nhiên giết người. Nhưng Lâm An Thành tử tế suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến Giác Minh ngấp nghé nhiếp tiểu thiến thi cốt một chuyện, liền hỏi, Thái đại nhân, có thể có 8 người này sinh thần bát tự? Bát tự? Thái Kế Tùng lắc đầu, không có, cái này cùng bát tự có quan hệ gì? Hạ quan còn không thể xác định, bất quá, nếu là có thể tìm đến nhìn xem, có lẽ sẽ có phát hiện. Nghe lời ấy, Thái Kế Tùng lập tức phân phó nói, người tới, đi đem 8 người này sinh thần bát tự tìm đến. Rõ. Lâm An Thành thì tiếp tục liếc nhìn hồ sơ, liền phát hiện trong đó mấy vị người chết khi còn sống vết tích loang lổ, đều không phải là người tốt lành gì. Hơn nữa tại bọn họ sau khi chết, phủ nha tử tế điều tra phía dưới, phát hiện có mấy người vậy mà từng phạm phải tội chết. Hẳn là cái này hung phạm là tại thay trời hành đạo, giúp quan phủ kiểm tra lỗ hổng bổ sung, giết chết những này đáng chết người. Bất quá, Lâm An Thành lại phát hiện, những này người chết bên trong cũng không phải toàn bộ đều như vậy, có vài người cũng là trong sạch. Ít nhất phủ nha đến nay còn không có điều tra ra bọn họ vấn đề. Ngay tại Lâm An Thành lật xem hồ sơ quá trình bên trong, không ngừng có nha dịch đã hỏi tới người chết bát tự trở lại báo cáo. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, 8 vị người chết sinh thần bát tự đã toàn bộ tìm đủ. Lâm An Thành tử tế nghiên cứu một phen, chậm rãi lộ ra nụ cười, nói: "Ta đã biết." Đã có một ít ngủ gật Thái Kế Tùng nghe xong trong nháy mắt tỉnh táo, liền vội vàng hỏi: "Lâm đại nhân, ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Lâm An Thành chỉ vào trên mặt bàn 8 cái viết 8 tên người chết sinh thần bát tự tờ giấy, hỏi: "Thái đại nhân, ngài nhìn xem 8 người này cầm tinh thế nào?" "Cầm tinh?" Thái Kế Tùng mang theo nghi hoặc ngưng thần xem xét, cái này là tí thử,
cái này là sửu nghiêu, cái này là dần hổ, cái này mao thỏ, thì long, tị xà, ngọ mã, vị dương. Thì ra là như vậy, hắn là theo cầm tinh trình tự tới giết người. Chương 57, Triệu Dục Sinh tiêu trúc tướng. Đây cũng là Lâm An Thành trước mắt phát hiện cung tiện an giết người người bị hại ở giữa duy nhất liên hệ. Tám người, lại là tám cái khác biệt cầm tinh, hơn nữa, bọn họ tử vong trình tự, lại chính là dựa theo cầm tinh trình tự tới xếp hàng. Thái Kế Tùng lập tức tỉnh ngộ, cả kinh nói, hẳn là tên hung thủ này muốn giết đủ 12 cái khác biệt cầm tinh người mới sẽ dừng tay. Có thể hắn tại sao phải dạng này giết người? Lâm An Thành nhún nhún vai, nói, có lẽ người này là cái cố chấp cuồng, cũng có thể là vì một loại nào đó nghi thức. Nghi thức? Cái gì nghi thức? Lâm An Thành lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng. Thái Kế Tùng mặt ủ mày chau, lại nói như vậy, Đinh Sơn trưởng xem như vị thứ 9 người chết, hẳn là thân hầu. Ân, không sai, bản quan nhớ tới Đinh Sơn trưởng là thừa an 11 năm sinh ra, coi như đúng là trúc hầu. Lâm An Thành nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng xác nhận nói, đại nhân ngài nhớ tới rõ ràng như vậy sao? Tất nhiên. Thái Kế Tùng một mặt chắc chắn, Đinh Sơn trưởng thế nhưng là bản quan tòa sư, ta đương nhiên nhớ tới hắn ngày sinh. Thì ra là như vậy. Cái gọi là tòa sư, liền là cử nhân cùng tiến sĩ đối quan chủ khảo xưng hô. Nguyên lai Thái Kế Tùng cùng Đinh Sơn trưởng ở giữa còn có dạng này một mối liên hệ, nhìn như vậy đến, trước đó Thái Kế Tùng thất thố có lẽ không hoàn toàn là bởi vì lo lắng Mộ Ô Sa, chỉ sợ còn có đối lao sư bỏ mình bi thống. Bất quá, Lâm An Thành sở dĩ muốn xác định việc này, lại là vì rõ ràng vị thứ 9 người bị hại đến cùng là ai. Bây giờ xem ra, hẳn là Đinh Sơn trưởng. Còn như cựu nương cái chết, chỉ sợ là mô phỏng theo gây án. Chỉ là tất cả mọi người, bao quát vị này sát hại cựu nương hung thủ đoán chừng đều không nghĩ tới, cung tiện án giết người hung phạm, thế mà cũng không phải là dùng cung bắn giết người bị hại, mà là dùng hồn thuật. Trước đó ứng thiên phủ nha đối với cái này án vô kế khả thi, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ chỉ đem ánh mắt quá chặt tại cao thủ bắn cung trên thân, mà không để ý đến hồn tu. Hơn nữa, loại này dựa theo cầm tinh tới thủ pháp giết người, cũng xác thực giống như là hồn tu làm được. Chỉ không phải không biết cuối cùng lại là cái gì quỷ dị nghi thức. Nhìn như vậy đến, cửu nương hẳn là gà. Thái Kế Tùng tiếp tục lấy chính mình suy đoán. Lâm An Thành nghe vậy lại âm thầm lắc đầu, Thái đại nhân ngài chỉ nói đúng rồi chức nghiệp, nhưng không có đoán đúng cầm tinh. Nhưng phiền muộn là, Lâm An Thành phát hiện chính mình còn không có cách nào nhắc nhở Thái Kế Tùng hắn đã tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn, càng không pháp nói rõ cựu nương cũng không phải là cùng tiện án giết người người thứ 10 người bị hại. Rốt cuộc hắn không có cách nào giải thích chính mình là thế nào xác định giết chết Sơn trưởng liền nhất định là hồn thuật, mà giết chết cựu nương liền nhất định là tiên thuật. Cũng không thể nói mình bật học đi. Bất quá, chỉ cần để cho Thái Kế Tùng đi xác định một chút cựu nương ngày sinh, chờ phát hiện nàng cầm tinh không cấp lúc, tự nhiên là sẽ minh bạch trong đó tồn tại kỳ quặc. Tiếp đó, Lâm An Thành lại nói ra bản thân phỏng đoán, cũng liền thuận lý thành chương. Nghĩ tới đây, hắn hiện tại cũng liền không đội mà bốn năm Thái Kế Tùng. Lâm An Thành đang muốn nhìn lại có thể hay không từ người chết sinh thần bát tự bên trên tìm ra chút ít cái khác manh mối lúc, liền nghe đến đại sảnh truyền ra ngoài tới một hồi huyên náo. Nghi hoặc ở giữa, liền thấy một vị người mặc màu ửng đỏ quan phục trung niên nam nhân sải bước đi vào. "Triệu đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Thái Kế Tùng giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Lâm An Thành cũng từ đối phương quan phục kiểu dáng cùng dòng họ đoán ra, người này chính là Giang Châu Bố chính sứ, Triệu Dục. "Thế nào? Bản quan không thể tới phủ nhà sao?" Triệu Dục mặt không biểu tình, ngữ điệu lạnh lùng. Đương nhiên có thể." Thái Kế Tùng trên trán trong nháy mắt sợ ra rồi một mảnh mồ hôi lạnh, đứng ở nơi đó không lưng túi đầu, như cái phạm sai lầm sau đó gặp ra trưởng hải tử. Lâm An Thành cũng khoanh tay đứng ở một bên, gặp Triệu Dục ánh mắt quét tới, mới hành lễ nói: "Hạ quan Lâm An Thành, gặp qua Triệu đại nhân." "Lâm An Thành, ta biết ngươi, Quách Bác huyện huyện thừa, gần nhất vừa lập công lớn. Bất quá, ngươi chạy thế nào ứng thiên phủ tới?" Lâm An Thành chỉ có thể kiên trì đem mẫu thân bệnh nặng lấy cớ nói một lần. Triệu Dục nghe xong hừ nhẹ một tiếng, bất quá hắn lúc này cũng không rảnh đi quản Lâm An Thành, mà là một lần nữa nhìn về phía Thái Kế Tùng, hỏi: "Thái đại nhân, cung tiến án giết người ngươi lúc nào thì có thể phá?" Hạ quan. Thái Kế Tùng ngập ngừng nửa ngày, cũng không dám nói ra cái thời gian tới. Nghe nói ngay cả Đinh Sơn trưởng cũng đã chết. "Vâng." "Hừ." "Thái Kế Tùng, bản quan cho ngươi thêm 10 ngày thời gian." "10 ngày? Thế nào? Còn lại không đủ? Vụ án này đều kéo bao lâu?" Triệu đại nhân, hạ quan." "Đừng nói nữa." Triệu Dục thái độ cường ngạnh ngắt lời nói, 10 ngày sau cung thuận hầu liền sẽ đi tới ứng thiên phủ, bản quan cũng không hy vọng đến lúc đó trong thành vẫn là như thế một bộ lòng người bàng hoàng bộ dáng, càng không hy vọng hầu ra cái gì sự cố, nếu không ngươi ta đều không cách nào bàn giao." "Cung thuận hầu?" Thái Kế Tùng nghe vậy giật mình, nhưng lập tức liền nghi ngờ nói, hắn làm sao sẽ tới ứng thiên phủ? Bệ hạ chuẩn hắn rời kinh rồi. Một bên Lâm An Thành cũng có chút nghi hoặc, bởi vì vị này đại chu cung thuận hầu, kỳ thật liền là đời trước Nam Chiếu quốc quốc chủ. Lúc trước thần võ quân công phá Nam Chiếu quốc đô, đem tù binh sau đó áp giải đến kinh, người này liền bị bệ hạ sắc phong làm cung thuận hầu. Mặc dù cái này phong hào rất có vũ nhục tính, nhưng 20 năm qua, cung thuận hầu ngược lại là thật biểu hiện được cung thuận vô cùng, đem bệ hạ dô đến cực kỳ vui vẻ. Gần nhất nghe nói bệ hạ thậm chí còn đem Chiêu Ninh công chúa gả cho nơi này người. Chỉ có điều, 20 năm qua, cung thuận hầu chưa hề bước ra qua kinh thành nửa bước, có thể thấy được bệ hạ đối hắn cũng là đề phòng quá sâu. Rốt cuộc Nam Chiếu quốc mặc dù tại 20 năm trước thảm bại tại thần võ quân tay, đánh mất hơn nửa quốc thổ, nhưng cuối cùng còn chưa triệt để bị diệt, ta thật không nghĩ đến, bây giờ vị này cung thuận hầu lại muốn tới ứng thiên phủ. "Không sai. Bản quan vừa nhận được tin tức,
bệ hạ đã cho phép cung Thuận Hầu trở về Nam Chiếu Cố Đô tế tổ, 10 ngày sau sẽ đường tắt ứng thiên phủ. Cho nên, thái đại nhân, ngươi rõ chưa? Hạ quan rõ ràng. Thái kế Tùng vẻ mặt đau khổ lên tiếng. Triệu Dục hừ lạnh một tiếng, đi đến Thái kế Tùng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, lạnh lùng nói, vậy bản quan liền để ngươi cáng rõ ràng một chút. Trong 10 ngày, nếu như là còn không thể phá án, ngươi liền chủ động từ quan, chạy trở về Tương Tây quê quán làm ruộng đi. Vâng. Đe dọa xong Thái kế Tùng, Triệu Dục một lần nữa nhìn về phía Lâm An Thành, hỏi, Lâm huyện thừa, ngươi đã trễ thế này còn tại phủ nhà, không phải là tại hiệp trợ thái đại nhân tra án? Lâm An Thành 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 thật thật gật đầu nói, đúng. Vậy thì tốt, ngươi cũng tạm thời không cần về Quách Bắc huyện, ngay tại Ứng Thiên phủ hiệp trợ thái đại nhân đi. Vừa lúc Ứng Thiên phủ thôi quan cũng chết tại cung Tiện An giết người bên trong, nếu là ngươi có thể giúp thái đại nhân phá án, lại thêm trước đó tại Quách Bắc huyện lập xuống công lao, bản quan sẽ đích thân dâng thư triều đình, để cử ngươi tới bù cái này thiếu. Lâm An Thành trong lòng vui mừng. Phải biết, Ứng Thiên phủ thôi quan thế nhưng là chính tác phẩm. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, liền nghe đến Triệu Dục tiếp tục nói, nhưng nếu là ngươi không cách nào tại kỳ hạn bên trong phá án, hừ hừ, vậy bản quan một dạng cũng hái ngươi mũ ô sa. Lâm An Thành thầm than một tiếng, quả nhiên chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy cầm, hơn nữa hắn hoài nghi, Triệu Dục chỉ sợ cũng là tức giận hắn vừa mới đi Quách Bắc huyện tiền nhiệm liền xin phép nghỉ về nhà, muốn mượn cơ hội này thu thập mình. Nhưng lúc này hắn cũng không có lùi bước, không người lên tiếng, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, không phụ Triệu đại nhân nhờ vả. Đánh xong hai người, Triệu Dục cũng không có thêm chờ, cứ như vậy rời khỏi. Công đường bên trong bầu không khí cũng theo người này rời khỏi trong nháy mắt dễ dàng xuống tới. Thái kế Tùng thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói, ai, lần này tốt rồi, Triệu đại nhân xuống tối hậu thư, nếu như là không thể tại kỳ hạn bên trong phá án, chúng ta quan này sợ là đem chấm dứt. Lâm An Thành mỉm cười, an ủi, thái đại nhân hà tất lo ngại, án này đã có chút ít đầu mối, chưa hẳn không thể tại trong 10 ngày bắt lấy hung phạm. Đúng, đúng, đúng. Theo Cẩm Tinh giết người, đó là cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Thái kế Tùng tại công đường bên trong chuyển vài vòng, lại hỏi, vậy kế tiếp đâu, chúng ta nên làm gì? Còn xin thái đại nhân đem Ứng Thiên phủ lục phẩm khu vật cảnh ở trên hồn tu cao thủ danh sách liệt một phần ra tới. Thái kế Tùng trong lòng hơi động, Lâm đại nhân, hẳn là ngươi thật cảm thấy cung Tiện An giết người hung phạm là hồn tu. Lâm An Thành tất nhiên không có cách nào cùng hắn giải thích, chỉ có thể hàm hồ nói, khu vật cảnh ở trên hồn tu cũng có thể dùng cung Tiện giết người, cho nên hạ quan cảm thấy không nên bỏ sót bộ phận này người, trước liệt ra danh sách nhìn kỹ hắn nói. Tốt, ta vậy liền sai người đi làm. Lúc này bóng đêm càng đen, Lâm An Thành liền cáo từ rời đi. Thái kế Tùng cũng không có ép ở lại, chỉ nói chờ ngày mai danh sách lấy ra liền đi Lâm phủ tìm hắn. Chương 58, phụ tử dạ đàm khi Lâm An Thành từ phủ nha trở về, đã đến sau nửa đêm. Lâm phủ im mắng, hẳn là đều đã ngủ rồi. Vào cửa sau đó, Lâm An Thành cũng không có kinh động những người khác, thuận trong trí nhớ phương hướng tìm tới chính mình gian phòng. Đứng ở ngoài cửa, Lâm An Thành lại phát hiện trong phòng thế mà còn có ánh nến. Đi nhầm. Còn đang nghi hoặc, trong cửa người tựa hồ nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, mở miệng hỏi, là đại lang trở về rồi sao? Lâm An Thành nghe được đây là Lâm phụ thanh âm. Vâng, phụ thân. Vào đi. Đúng. Lâm An Thành lúc này mới ý thức được, phụ thân hẳn là đang chờ mình. Đẩy cửa ra, liền thấy Lâm phụ đang ngồi ở bên cạnh bàn, một mình uống trà. Đã trễ thế này, phụ thân vẫn chưa ngủ sao? Ngủ không được, vừa nhắm mắt lại liền có thể nhìn đến sơn trưởng chết thảm bộ dáng. Lâm Nam chỉ chính mình đối diện, ra hiệu Lâm An Thành ngồi xuống, lại cho hắn đến một ly trà, hỏi, bản án thế nào? Lâm An Thành liền đem tình tiết vụ án đơn giản giảng thuật một lần, tất nhiên bỏ bất đi cùng chính mình kim thủ chỉ tương quan nội dung. Theo Cẩm Tinh giết người. Lâm Nam vuốt râu, cau mày nói, đây thật là một cái cổ quái đam mê. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần sinh tiêu trúc tướng đúng rồi, liền sẽ trở thành cái kia hung phạm mục tiêu? Hẳn là còn có những điều kiện khác. Lâm An Thành nhấp một ngụm trà, nói bổ sung, cho nên ta chuẩn bị ngày mai liền đi sơn trưởng phủ bên trên hiểu rõ một chút tình huống, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Lâm Nam cau mày nói, ngươi thật đúng là dự định dính vào án này sao? Nghe vi phụ một tiếng khích lệ, vụ án này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa đây cũng không phải là ngươi chỗ chức trách, hà tất tranh vung nước đục này? Cái kia thái kế Tùng chính mình vô năng, thế mà tìm ngươi như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến giúp đỡ tra án, thật là hồ nháo. Phụ thân lúc này nói cái này chỉ sợ đã chậm. Có ý tứ gì? Lâm An Thành liền đem bố chính sứ Triệu Dục đột nhiên xuất hiện, một cái gậy to thêm một cái bánh vẽ đem chính mình dọn dẹp thỏa thỏa thiếp thiếp sự tình nói một lần. Lâm Nam nghe xong chân mày nhíu chặt hơn, sau một lúc lâu thở dài nói, lần này ngươi nhưng thật khó khăn. Mà thôi, quan trường phong ba hiểm ác, ngươi sớm chút thoát thân cũng tốt, vui vẻ tự tại. Sau đó cùng ngài cùng đi uống hoa tửu. Lâm An Thành âm thầm chửi bậy một câu, nói, phụ thân không cần bi quan như vậy, hài nhi vẫn còn có chút lòng tin có thể phá án. Lâm Nam liếc nhi tử liếc mắt, cũng không tiếp tục nhiều lời, ngược lại nói, đúng rồi, ngươi lần này vì cái gì đột nhiên trở về? Lâm An Thành đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, nói, phụ thân, hài nhi muốn vào kinh thành tham gia thi hội. Không tốt. Lâm Nam không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Phụ thân, vì cái gì không tốt? Lâm Nam sắc mặt có một ít mất tự nhiên, nhưng vẫn là tìm cái lý do, ngươi bây giờ đi cũng không kịp, kỳ thi mùa xuân một vài ngày liền muốn bắt đầu. Vậy hài nhi liền tham gia 3 năm sau thi hội. Không tốt. Vì cái gì? Lâm Nam đối mặt nhi tử cố chấp, hình như cũng có chút không thể làm gì, chỉ đành phải nói, ngươi thế nào đột nhiên cố chấp như thế tại công danh? Hài nhi muốn ở quan trường mở ra thân thủ, tự nhiên muốn có cái tiến sĩ xuất thân. Ai, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Phải biết, quan giai càng cao thì càng hung hiểm. không bằng an an ổn ổn làm cái quan huyện, bình an trải qua một đời. Phụ thân, ngài hình như rất không muốn để cho Hải Nhi vào kinh thành. Lâm Nam biến sắc, nhưng vẫn là ngụy biện nói, nào có. Vi phụ chỉ là không hy vọng ngươi làm quá lớn quan, phải biết, năm đó gia gia ngươi quan đến tham gia chính sự, tuy có thể vinh quang cửa nhà, thực sự kém chút là Lâm gia rước lấy họa diệt môn. Lâm An Thành nhãn tỉnh sáng lên, lập tức truy vấn, cái gì họa diệt môn? Lâm Nam lại ấp úng nói, ngược lại liền là quan trường đấu đá, tranh quyền đoạt lợi các loại sự tình, vi phụ cũng không rõ lắm. Lâm An Thành gặp Lâm Nam chết sống không chịu nói thẳng, liền dứt khoát nói, phụ thân, Hải Nhi tại Quách Bắc huyện thấy được một cái gọi Tế Bản hòa thượng. Tế Bản? Hắn là ai? Hắn còn có cái tên tục gia, gọi Nhiếp Chi Bình. Lâm Nam vẫn là một mặt mê mang, đại lang, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm An Thành gặp Lâm Nam biểu lộ không giống như là ngụy trang, liền đoán được năm đó Nhiếp Chi Bình hẳn là cũng không có biểu lộ chính mình thân phận, thế là lại nói, người này nói cho Hải Nhi, hắn từng tại 20 năm trước, đem một cái còn tại trong tã lót Hải Nhi giao cho một đôi phu phụ thu dưỡng. Nghe đến đó, Lâm Nam sắc mặt rốt cục thay đổi. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, nguyên lai, người đã biết rõ. Vâng, phụ thân. Nghe Lâm An Thành cũng không có thay đổi xưng hô, Lâm Nam tâm lý dễ chịu một chút, miễn cưỡng cười nói, vậy ngươi bây giờ biết rõ ta vì cái gì không để cho ngươi vào kinh đi à nha? Lâm An Thành gật đầu cười, nhưng lại hỏi, thế nhưng là phụ thân, Tế Bản nói cho ta, năm đó hắn cũng không cáo chi ngươi, Hải Nhi chân chính thần thế. Lâm Nam thở dài một tiếng, cười khổ nói, năm đó người kia mặc dù không có nói rõ, nhưng vi phụ lại không nốc, hai đứa bé trong nhà bị nạn, lại là mới từ kinh thành trốn ra được, đoán được cũng không khó. Nguyên lai là đoán được. Lâm An Thành hơi có chút thất vọng, nhưng lập tức lại hỏi, phụ thân, cái kia Quách Bắc huyện huyện thừa cái này thiếu, ngài là thế nào thay Hải Nhi cầu tới? Không có a, vi phụ cũng không cầu người. Không có. Đúng vậy a, kỳ thật việc này vi phụ cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ngươi dạng này tân tấn cử nhân, trừ phi trong triều có người chiếu cố, nếu không là không thể nhanh như vậy đã có làm quan, mà là vẫn là bát phẩm huyện thừa dạng này quan. Nhưng lúc đó vi phụ xác thực cũng không cầu người. Bất quá, cũng có thể là gia gia ngươi năm đó lưu lại nhân mạch hỗ trợ, chỉ là không có cùng chúng ta nói. Lâm An Thành thở dài một tiếng, biết rõ từ Lâm phụ nơi này hẳn là hỏi không ra cái gì hữu dụng đầu mối. Thất vọng hơn, càng thêm hiếu kỳ lúc trước đến tuột cùng là ai đem chính mình an bài đến Quách Bắc huyện. Thật chẳng lẽ là phế thái tử giữ đảng? Lâm Nam gặp nhi tử rơi vào trầm mặc, dùng có một ít thấp thỏm giọng điệu hỏi, "Đại lang, ngươi đối với mình thân thế có ý nghĩ gì?" Lâm An Thành cười cười, hỏi ngược lại, "Phụ thân, ngài có sau đó hối hận thu dưỡng Hải Nhi sao?" "Không có." Lâm Nam không chút do dự nói ra, "Năm đó chúng ta cái kia vừa ra đời hài tử nửa đường chết yểu, mẫu thân ngươi bi thống quá độ, kém chút cũng không thể vượt đi qua. Ta cũng nản lòng thoái chí, từ quan trở về nhà. Nhưng may mắn gặp lên rồi ngươi, mới cứu sống nàng, cũng cứu sống ta. Chúng ta vẫn cho rằng ngươi xuất hiện là trời cao ban cho đền bù. Huống chi, nuôi ngươi 20 năm, chúng ta sớm đã đem ngươi làm thành rồi chính mình thân sinh hài tử." Lâm An Thành có thể cảm nhận được Lâm Nam trong lời nói chân thành tha thiết, trong lòng một hồi ấm áp, thực sự nổi lên một tia ấy nấy. Thường nói, sinh nhân không bằng dưỡng ân lớn, ngài nuôi Hải Nhi 20 năm, Hải Nhi cũng đã sớm xem ngài là cha. Chỉ là Hải Nhi có chút bận tâm, chính mình thân thế sẽ cho ngài, cho Lâm gia mang đến phiền phức. Lâm Nam cười ha ha một tiếng, biểu hiện được cực kỳ rộng rãi, đại lang không cần buồn lo vô cớ. Không nói trước thân ngươi thế chi bí có thể hay không tiết lộ, chính là thật tiết lộ, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ nâng nhà đảo vòng cũng được. Nói cho ngươi, vi phụ từng du lịch qua Đông Hải, ở nơi đó thấy được vô số to to nhỏ nhỏ hải ngoại đảo nhỏ, cảnh sắc cực đẹp, người cũng nhiệt tình, chính là tị thế mà ở tuyệt hảo chi địa. Lâm An Thành cũng cười, tạ ơn phụ thân. Nếu là thật có một ngày này, Hải Nhi liền cùng phụ thân chèo thuyền du ngoạn Đông Hải. Tốt rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lâm Nam đứng dậy vỗ vỗ nhi tử bà bay, ngày mai còn phải tra án đâu, hy vọng ngươi có thể sớm ngày phá án, an ủi sân trưởng, còn có cái khác người bị hại trên trời có linh thiêng. Vâng, phụ thân, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Chương 59, đinh phụ sáng sớm hôm sau. Lâm An Thành vừa dùng hết điểm tâm, liền thấy Thái Kế Tùng đã tìm tới cửa. Lâm đại nhân, đây là ta để cho người ta trong đêm chỉnh lý tốt hồn tu danh sách, ứng thiên phủ trong thành lục phẩm khu vật cảnh trở lên, đều tại đây. Thái đại nhân vất vả. Lâm An Thành tiếp nhận danh sách, nhưng trong lòng đang cảm thán, vị này phủ doãn đại nhân vì bảo trụ mũ ô sa, vẫn là rất liều mạng. Nhưng đảo qua danh sách sau đó, Lâm An Thành lại nghi ngờ nói, chỉ có 7 người. Không sai. Ít nhất bên ngoài liền bao nhiêu đây? Cái này so Lâm An Thành trong dự đoán ít hơn nhiều, xem ra hồn tu sắc thực thưa thớt, cao phẩm hồn tu càng là một vài cái. Bất quá, này ngược lại là để cho phá án độ khó giảm mạnh. Lâm đại nhân, chúng ta cần phải bàn hỏi một chút cái này 7 cái hồn tu. Lâm An Thành chỉ vào trên danh sách phương ất ngôi danh tự, cười nói, Thái đại nhân muốn đi bàn hỏi trấn phủ sứ đại nhân. Thái Kế Tùng lúng túng tằng hắng một cái, nói, trước tiên có thể từ những người khác hỏi nha. Lâm An Thành lại lắc đầu, không đợi, chứ không phải đánh cỏ kinh rắn. Hạ quan muốn đi trước Đinh Sơn trưởng quỷ phủ nhìn xem. Tốt. Thái Kế Tùng cũng không nhiều hỏi, lúc này liền lôi kéo Lâm An Thành đi ra ngoài. Ra cửa, ngồi lên phủ nha xe ngựa, Thái Kế Tùng mới hỏi, Lâm đại nhân, hẳn là ngươi cảm thấy có thể tại Đinh Sơn trưởng trong nhà tra được đầu mối gì? Hạ quan cho rằng, nếu như hung thủ chỉ là muốn chọn lựa một cái trúc hầu người giết, căn bản không cần thiết chọn sơn trưởng, rốt cuộc sơn trưởng chính là đương thế đại nho, lại từng quan cư cao vị, hắn chết một lần, quan phủ tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng án này, cái này chẳng phải là tăng lên hắn bạo lộ phong hiểm. Cho nên, ta hoài nghi, hung thủ giết sơn trưởng, khẳng định còn có hắn không thể không làm như vậy nguyên do. Lời ấy có lý. Thái Kế Tùng sờ sờ cái cằm,
lại hỏi, nói như vậy, còn lại mấy tên người chết, bị giết khẳng định cũng có ngoại trừ Cẩm Tinh bên ngoài nguyên nhân đi. Hạ quan là cho rằng như vậy, chỉ cần tìm được nguyên nhân này, có lẽ liền có thể bắt được hung phạm chân ngựa. Thái kế Tùng nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm tư ở giữa, liền nghe Lâm An Thành lại nói, ngoài ra, hạ quan còn rất hiếu kỳ, ngày đó tại Kim Vượng lâu, sơn trưởng vì sao phải đem Thải Vân cô nương đuổi đi, mà một mình trong phòng nghỉ ngơi. Thái kế Tùng nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, không sai, một điểm này quả thật có chút kỳ quái. Cho nên, hạ quan mới nghĩ đến hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không từ sơn trưởng nơi này tìm tới đột phá khẩu. Thái kế Tùng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật sơn trưởng cũng không phải là phong lưu người, cũng không thường đi nơi bấm hoa, hôm qua sợ cũng chỉ là đi cùng thư viện giáo tập uống chút rượu, cũng không có chê hoa ghẹo nguyện tâm tư. Là quá già rồi, cho nên không có loại này thế tục dụng, nhìn sao? Lâm An Thành âm thầm chửi bậy, lại như cũng cảm thấy việc này khả nghi. Rốt cuộc coi như sơn trưởng bây giờ đã không có chơi nhân thể liên tiếp trò chơi năng lực, nhưng có cái cảnh đẹp ý vui cô nương xinh đẹp đổi chính mình tâm sự uống chút trà cũng không tệ à, hà tất đem người đuổi đi đâu. Tất nhiên, những này bất kính nói như vậy, Lâm An Thành cũng sẽ không ngay trước Thái kế Tùng mà nói. Thái đại nhân, có thể hay không cùng hạ quan nói một chút sơn trưởng cuộc đời? Tất nhiên. Sơn trưởng thế nhưng là nguyên hòa 7 năm trạng nguyên, tài hoa nổi bật, có kinh thế chi tài, còn tinh thông nhạc khí. Ngay tại Thái kế Tùng giảng thuật bên trong, xe ngựa dần dần đi tới đinh phủ. Một phen thông chi sau đó, Thái kế Tùng cùng Lâm An Thành bị đón vào trong phủ. Sơn trưởng phu nhân trước kia đã qua đời, dưới gối hai đứa con trai một đứa con gái, nữ nhi đã gả ra ngoài, hai đứa con trai đều tại ngoại địa làm quan, bên cạnh chỉ có một cái tên là Mạn Hồng tiểu thiếp. Lúc này cũng chính là Mạn Hồng tiếp đãi Thái kế Tùng một đoàn người. Sơn trưởng bị đại nạn này, bản quan khó từ tội lỗi, bất quá xin phu nhân yên tâm, bản quan nhất định sẽ đem hung thủ chóc nã quy án, lấy bao an ủi sơn trưởng trên trời có linh thiêng. Mạn Hồng thần sắc bi thương, nghe Thái kế Tùng nói như vậy sau đó, cũng chỉ là thản nhiên nói, phu quân sự tình liền xin nhờ Thái đại nhân. Không biết Thái đại nhân hôm nay tới đây vì chuyện gì. Thái kế Tùng liền đem hung thủ theo Sinh Tiêu trúc tướng giết người suy đoán giảng thuật một phen, sau đó nói, phu nhân, bản quan cảm thấy hung thủ sát hại sơn trưởng cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì Cẩm Tinh, nhất định còn có nguyên nhân khác, cho nên mới tới quý phủ, muốn tìm ngài hiểu một chút tình huống. Thái đại nhân muốn biết liên quan tới phu quân tình huống như thế nào, không biết sơn trưởng khi còn sống có thể có cựu gia, phu quân luôn luôn thiện trí giúp người, như thế nào kết xuống tử thủ, coi như bởi vì chính kiến không hợp cùng một số đại nhân kết xuống thủ án, nhưng bây giờ phu quân đã từ quan trở lại quê hương, chính là đã từng kẻ thù chính trị cũng sẽ không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đi. Thái kế Tùng nghe vậy yên lặng gật đầu. Lâm An Thành thấy thế liền mở miệng hỏi, phu nhân, không biết sơn trưởng hôm qua đi tới Kim Phượng lâu là thụ người nào yêu cầu? Hôm qua sự tình phu quân hẳn là người đề xuất, bởi vì sùng chính thư viện một vị giáo tập sắp rời trước, phu quân liền hẹn mấy vị giáo tập đi vì đó tiến đưa. Không biết là vị nào giáo tập? Cái này, phu quân cũng không cùng thiếp thân nói, nếu như là đại nhân cần, thiếp thân chờ một lúc có thể hỏi một chút quản sự. Cái này cũng không cần phiền phái. Lâm An Thành nghĩ đến cha mình đêm qua cũng hẳn là tham dự tiễn đưa những người, khẳng định biết rõ, nhân tiện nói, không biết sơn trưởng gần nhất một đoạn thời gian có thể có gặp qua cái gì kỳ quái người, hoặc là gặp phải không tầm thường sự tình. Mạn Hồng nghĩ đến chốc lát, lắc đầu nói, phu quân gần đây cũng không có cái gì dị thường, ngoại trừ quản lý thư viện sự tình, chính là nhàn hạ thời gian phổ nhạc làm vui. À đúng rồi, phu quân gần đây tựa như đột nhiên trung tình tại tỷ bà, muốn biết lên một đầu tỷ bà khúc. Tỷ bà. Lâm An Thành nghe vậy hai mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến ngày đó Kim Phượng lâu cửu nương trận kia kinh diễm đến cực điểm tỷ bà diễn đấu, liền hỏi, không biết sơn trưởng gần nhất thế nhưng là bình thường đi tới Kim Phượng lâu hẹn gặp cửu nương. Mạn Hồng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không vui nói, phu quân cũng sẽ không bị một cái gái lầu xanh mê hoặc tâm thần, hắn xác thực gặp qua cửu nương mấy lần, nhưng hẳn là cũng chỉ là bởi vì tán thưởng đối phương tỷ bà diễn tấu kỹ nghệ, tuyệt không ham nhan sắc nói đến. Lâm đại nhân có thể đi hỏi thăm một chút, phu quân nhưng từ chưa tại nơi bướm hoa ngủ lại qua. Lâm An Thành biết mình nói cho đối phương lên hiểu lầm, liền giải thích nói, xin lỗi, Đinh phu nhân, tại hạ tự nhiên tin tưởng sơn trưởng không phải ham mê gió trăng người, vừa rồi sở dĩ có vấn đề này, cũng là bởi vì sơn trưởng cùng cửu nương cùng ngày chết tại Kim Phượng lâu, mới hoài nghi giữa hai cái này có hay không có liên hệ nào đó. Thái kế Tùng lại mở miệng nhắc nhở, Lâm huyền thừa, Kim Phượng lâu tú bà không phải nói nha, hôm qua sơn trưởng thấy là Thải Vân cô nương, cũng không phải là cửu nương, mà Thải Vân cũng đồng dạng tinh thông tỷ bà diễn tấu, chắc hẳn sơn trưởng chính là cùng hắn nghiên cứu thảo luận tỷ bà diễn tấu chi thuật. Lâm An Thành gật gật đầu, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem cái này điểm đáng ngờ giấu ở đáy lòng. Thái kế Tùng lại hỏi một vài vấn đề, Mạn Hồng cũng đều từng cái trả lời câu hỏi, chỉ là tựa hồ cũng không thể cung cấp cái gì hữu dụng manh mối. Sau đó, tại Mạn Hồng dẫn đầu phía dưới, Thái kế Tùng cùng Lâm An Thành lại đi xem sơn trưởng phòng ngủ cùng thư phòng, chỉ là vẫn không có phát hiện gì. Cùng Mạn Hồng cáo từ sau đó, hai người liền ra rồi phủ. Lâm đại nhân, có thể có manh mối. Lâm An Thành lắc đầu. Thái kế Tùng có một ít thất vọng, lập tức lại lần nữa giữ vững tinh thần, nói, vậy chúng ta phía dưới nên từ đầu tra được, cần phải đi xem một chút cửu nương bên kia có gì manh mối. Lâm An Thành vốn muốn cự tuyệt, bởi vì hắn thấy cửu nương cũng không phải là cùng Tiện An giết người chân chính người bị hại, mà chỉ là có người ý đồ đục nước béo cỏ, mô phỏng theo gây án. Nhưng nghĩ tới vừa rồi tại đinh phủ nghe nói sơn trưởng gần nhất ngay tại viết lên một đầu tỷ bà khúc, liền đổi chủ ý, gật đầu nói, được. Ngay tại hai người chuẩn bị lên xe ngựa lúc, một vị vội vàng mà tới nha dịch tiến lên báo cáo, đại nhân, phủ nha truyền đến tin tức, Kim Phượng lâu cửu nương thi thể không thấy. Chương 60, người chết mới thi thể không thấy. Thái kế Tùng nghe vậy nhướng mày.
Lâm An Thành cũng lấy làm kinh hãi.
Vâng, đại nhân, đêm qua cửu nương thi thể được an trí tại phủ nha liễm phòng bên trong, nhưng sáng nay Ngộ Tắc tiến đến nghiệm thi lúc, lại phát hiện cửu nương thi thể đã không thấy. Thái kế Tùng nổi giận đùng đùng hét, hôm qua liễm phòng là ai trực đêm? Bản quan muốn trị hắn thiếu giám sát chi tội. Lâm An Thành lại gấp hỏi đội, chỉ mất đi cửu nương cái này một cỗ thi thể sao? Nha dịch sắc mặt trắng bệnh, nhất thời băng dạng, không biết là bị hù dọa, vẫn là không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Thái kế Tùng cũng ý thức được hiện tại trọng yếu nhất không phải đuổi trách, nhân tiện nói, mau trả lời Lâm đại nhân vấn đề.
Là
chỉ có cửu nương thi thể không thấy, còn lại thi thể đều còn tại.
Chỉ có trộm cửu nương thi thể.
Thái kế Tùng nhíu mày, Lâm đại nhân, đây là vì cái gì?
Lâm An Thành cười lạnh một tiếng, nói, hiển nhiên có người không hy vọng chúng ta kiểm tra thực hư cửu nương thi thể.
Như thế xem ra, cửu nương tất nhiên che giấu chút ít bí mật.
Thái kế Tùng vừa nghĩ tới chính mình cùng trọng yếu như vậy manh mối cứ như vậy gặp thoáng qua, càng là gấp đến độ ứa ra lửa.
Lâm An Thành suy nghĩ một chút, nói, Thái đại nhân, chúng ta vẫn là đi trước Kim Phượng lâu đi, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì.
Tốt, tốt.
Thái kế Tùng liên tục gật đầu, gần lên xe trước đó, rồi lại quay đầu hướng cái kia nhà dịch hét, hôm qua liễm phòng trực đêm, mỗi người lính 20 đại bản.
Mặt khác, triệu tập nhân thủ, toàn thành tìm kiếm cửu nương thi thể.
Vâng, đại nhân.
Giao phó xong những này, Thái kế Tùng lại cùng Lâm An Thành ngựa không dừng vó mà đi tới Kim Phượng lâu.
Lúc này Kim Phượng lâu một mảnh tình cảnh bi thảm, lại không trước đó náo nhiệt lên náo tư thế, xem ra đêm qua hung sát án sát thực sợ hãi không ít người.
Tìm tới Tú bà, Thái kế Tùng lúc này hỏi, cửu nương sinh thần bát tự ngươi có thể có?
Tú bà sửng sốt một chút, đại nhân, ngài muốn cái này làm cái gì?
Ngươi một mực trả lời, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?
Là
bẩm đại nhân, lão thân chỉ biết là cửu nương là kiến võ 15 năm sinh ra, còn như cụ thể bát tự cũng không rõ ràng.
Kiến võ 15 năm.
Thái kế Tùng quay đầu nhìn về phía Lâm An Thành, quả nhiên là dậu kê.
Lâm An Thành lại có một ít kinh nghi bất định, cái này chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp?
Bởi vì dựa theo lúc trước hắn suy luận, cửu nương cũng không phải là cùng Tiện An giết người chân chính người bị hại, mà chỉ là có người mô phỏng theo gây án, cho nên nàng cầm tinh cũng hẳn là không khớp mới lạ.
Nhưng không nghĩ tới, cửu nương cầm tinh thế mà đúng lên.
Đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ vị kia mô phỏng theo gây án hung thủ cũng đã phát hiện cùng Tiện An giết người hung phạm tại theo cầm tinh trình tự giết người, cho nên mới đặc biệt chờ đối phương giết sơn trưởng vị này thân hầu sau đó, thuận thế giết cửu nương vị này dậu kê.
Nếu thật là như thế, vậy vị này mô phỏng theo sát thủ muốn so Lâm An Thành suy nghĩ còn phải đáng sợ.
Nhưng cửu nương dạng này một vị thanh lâu hoa khôi, thực sẽ chọc đáng sợ như thế sát thủ,
còn cho đối phương hao tổn tâm cơ, dùng phức tạp như vậy thủ pháp tới giết nàng.
Lâm An Thành cảm thấy khả năng này quá thấp.
Một cái thanh lâu hoa khôi mà thôi, còn như sao?
Cùng hắn tin tưởng cái này, không bằng tin tưởng cửu nương cầm tinh chỉ là một cái trùng hợp.
Ngay tại Lâm An Thành miên man bất định thời khắc, Tú bà đã tại Thái kế Tùng thẩm vấn phía dưới, đem cửu nương tình huống một năm một mười mà nói ra.
Nguyên lai, cửu nương cũng là bị người cơ khổ.
Tuổi nhỏ lúc, nàng liền bị phụ mẫu bán cho đại hộ nhân gia làm nha hoàn, sau đó cái kia đại hộ nhân gia thế mà gặp hỏa hoạn, toàn gia chết cái bảy tám phần, gia đạo cũng theo đó rơi xuống, tự nhiên nuôi không nổi nha hoàn người hầu, liền đem may mắn còn sống sót cửu nương bán đến Kim Vượng lâu.
Nghe đến đó, Lâm An Thành hỏi, đem cửu nương bán cho Kim Vượng lâu là cái nào gia đình?
Là Trúc Sơn huyện La gia, chính là nơi đó đại tộc, trong nhà còn từng đi ra một vị chi phủ, nhưng cái kia trận lửa lớn sau đó lại không được.
Lâm An Thành âm thầm ghi nhớ, lập tức lại hỏi, cửu nương bình thường tiếp đãi khách nhân có cái kia chút?
Cửu nương là chúng ta Kim Phượng lâu đầu bảng, có thể làm cho nàng tự thân tiếp đãi quý khách cũng không nhiều, bình thường đều là ứng thiên phủ hai to mặt lớn nhân vật, nếu nói bình thường tiếp đại khách nhân nhà, có án sát sứ đại nhân gia công tử, thành Bắc Vương gia nhị gia.
Chờ Tú bà báo xong mấy cái danh tự, Lâm An Thành lại hỏi, Đinh Sơn trưởng đâu này?
Hắn có thể có thường xuyên đến gặp cửu nương?
Gặp qua mấy lần, nhưng cũng không tính bình thường đi, hơn nữa Sơn trưởng cũng chưa từng tại Kim Phượng lâu ngủ lại qua.
Bất quá, Sơn trưởng ngược lại là từng chính miệng tán dương qua cửu nương tỷ bà kỹ nghệ, gọi là tần hoài nhất tuyệt.
Lâm An Thành trước đó còn từng hoài nghi tới Sơn trưởng có phải hay không ngưỡng mộ cửu nương, nhưng từ Tú bà cùng Mạn Hồng khẩu cung đến xem, Sơn trưởng hẳn là chỉ là đơn thuần mà tán thưởng cửu nương tỷ bà kỹ nghệ.
Hơn nữa chuyện xảy ra đêm đó, Sơn trưởng lại là đi gặp Thải Vân, có thể thấy được đối phương cũng không phải trung tình tại cửu nương.
Cho nên hai người chết, có lẽ cũng không có trực tiếp liên hệ.
Suy nghĩ một chút, Lâm An Thành lại hỏi, tìm đến cửu nương người bên trong, có thể có người trong quân đội.
Người trong quân đội?
Tú bà mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng ở Lâm An Thành cùng Thái kế Tùng ánh mắt nhìn chăm chú, vẫn là mở miệng nói, kỳ thật trong quân quản thúc so nghiêm, tới Kim Vượng lâu cũng không nhiều, có thể nhìn thấy cửu nương thì càng ít, nếu như là nhất định phải nói một cái thường xuyên đến, chính là lần trước cùng hai vị đại nhân một đạo đô chỉ huy thiêm sự Lưu đại nhân.
Lâm An Thành nghe vậy cúi đầu không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Thái kế Tùng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là coi như không có gì.
Hai người lại đi cửu nương gian phòng nhìn một vòng, đáng tiếc cùng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối.
Rời khỏi Kim Vượng lâu, Thái kế Tùng lại bắt đầu than thở, hình như lần thứ hai lâm vào mê võng.
Nhưng rất nhanh, hắn liền miễn cưỡng lên tinh thần, hỏi, Lâm đại nhân, phía dưới ngươi chuẩn bị thế nào kiểm tra?
Lâm An Thành ngược lại là nhìn không ra biểu tình gì, thản nhiên nói, Thái đại nhân, hạ quan muốn đi trước đó bắt vị người chết vụ án phát sinh mà hiện trường nhìn xem.
Đi.
Bất quá, bản quan còn muốn đi tham gia một vị hảo hữu tang lễ, chỉ sợ không cách nào tự thân tác bồi.
Thái kế Tùng nói xong cởi xuống lệnh bài đưa cho Lâm An Thành, ngươi cầm khối này lệnh bài, ứng thiên phủ nha tất cả mọi người đều có thể mặc cho người phân công.
Được.
Lâm An Thành tiếp nhận lệnh bài, tò mò hỏi nhiều một câu,
không biết Thái đại nhân bằng hữu vì sao chết. Ai, ta cái kia hảo hữu cũng là đáng thương, ngay tại mấy ngày trước bởi vì sau khi say rượu bước nhầm rơi xuống nước, chết đuối Tần Hoài Hà bên trong, thực sự là. Ai? Lâm An Thành nghe vậy vô ý thức nhíu nhíu mày, nhưng không có tiếp tục nhiều chuyện, chỉ nói tiếng nén bi thương, liền cùng Thái kế Tùng cáo tử. Sau đó, Lâm An Thành liền tại nha dịch dẫn đầu phía dưới, đi tới trước đó bắt khởi cùng tiễn hung sát án nơi khởi nguồn dò xét một phen. Tất nhiên, bởi vì thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm An Thành cũng không tại hiện trường tìm tới cái gì hữu dụng manh mối. Kỳ thật, cái này lên liên hoàn án giết người lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ này. Cung tiễn giết người có thể cách xa trăm thước, hiện trường rất khó tìm đến hung phạm dấu vết để lại. Con đường duy nhất liền là cái kia mấy mũi tên. Nhưng những này mũi tên lại là đại chu trong quân bình thường nhất chế thức mũi tên, thu hoạch độ khó cũng không lớn, căn bản không thể nào bài tra. Bận rộn một ngày lại không thu hoạch gì, Lâm An Thành chỉ có thể quay lại ra trang nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm An Thành rửa mặt cơm nước xong xuôi, lại cùng người nhà nói chuyện phiếm trong chốc lát, nhưng vẫn là không có thể chờ đợi đến Thái kế Tùng. Không biết là vị này Thái đại nhân hôm nay lười biếng, vẫn là có việc chậm trễ. Lâm An Thành lại không chuẩn bị đợi thêm nữa, liền đứng dậy hướng phủ nha đi đến. Ngay tại hắn ngồi lên xe ngựa, tự hỏi hôm nay nên từ chỗ nào vào tay cha án lúc, liền phát hiện đến xe ngựa đột nhiên dừng lại. Còn đang nghi hoặc, liền nghe đến Thái kế Tùng gấp rút tiếng hô: "Lâm đại nhân, nhanh, mau cùng ta tới, cung tiến án giết người lại có mới người chết." Lâm An Thành đi ra xe ngựa, liền gặp được đang hướng mình ngoắc Thái kế Tùng. Hắn đi tới, chui vào Thái kế Tùng xe ngựa, hỏi: "Người chết cái gì thân phận?" "Là bố chính sứ Ti Tả Tham Nghị Hồ đại nhân." Thái kế Tùng sắc mặt hơi trắng bệnh, ta hôm qua còn tại Hảo Hữu tang lễ bên trên gặp qua người này, thật không nghĩ đến. Ai, bất quá, Lâm đại nhân ngươi trước đó phỏng đoán là đúng, hung thủ vẫn là tại theo Cẩm Tinh giết người. Hồ Tham Nghị là kiến võ tam niên sinh người, chúc cậu. Chúc cậu. Lâm An Thành biến sắc. Đúng a, thế nào? Hồ đại nhân là người thứ 11 người bị hại, theo Cẩm Tinh trình tự tới nói, bất chính hẳn là chúc cậu sao? Lâm An Thành đè xuống trong lòng chấn kinh, cười nói, không sai, vừa rồi hạ quan chỉ là kinh hãi tại Hồ đại nhân thế mà cũng bi thảm bị thủ. Thái kế Tùng nghe vậy cũng là một hồi thở dài thở ngắn, hơi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Mà Lâm An Thành thì tại bên cạnh túi đầu trầm mặc, trong lòng quẩn quẩn lên từng đợt nghi hoặc, làm sao sẽ chúc cậu? Dựa theo lúc trước hắn suy luận, Cửu Nương cái chết hẳn là chỉ là mô phỏng theo gây án, cũng không phải là cùng tiện án giết người người thứ 10 người chết, mà vị này Hồ đại nhân mới hẳn là chân chính người thứ 10 người chết, lý nên chúc kê mới đúng. Nhưng bây giờ thế nào chúc cậu rồi? Chương 61, lật đổ án phát hiện trường tại thông hướng bố chính sứ Ti Nha môn trên đường, Hồ Tham Nghị bị một chi mũi tên bên đường bắn chết tại chính mình xe ngựa bên trong. Cao như vậy quan, chết như vậy pháp, cùng hung thủ chỗ để lộ ra tới không kiêng nể gì cả phách lối khí diễm, để cho nguyên bản liền che phủ tại ứng thiên phủ trên không mây đen trở nên càng thêm nồng đậm mà kinh khủng. Khi Thái kế Tùng cùng Lâm An Thành bởi tới hiện trường lúc, liền thấy nơi đây đã tụ tập số lớn dân chúng vây xem, tốt tại nha dịch cũng đã đuổi tới, đem đám người ngăn cản ở ngoài, không có để bọn hắn phá hư hiện trường. Thái kế Tùng tìm đến Hồ gia phu xe, vừa hỏi mấy câu, đã thấy bên ngoài đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Quay đầu lại, liền thấy một vị uy nghiêm thân ảnh chính đại bộ Lưu Tinh hướng mình đi tới. "Triệu, Triệu đại nhân." Thái kế Tùng hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn là liền đội vàng tiến lên, hướng Triệu Dục hành lễ ân cần thăm hỏi. Lâm An Thành cũng thở dài một tiếng, đi theo tiến lên hành lễ. Lần này chết Hồ Tham Nghị là bố chính sứ Triệu Dục lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, hắn tự thân đến đây cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Dục mặt tâm trầm, không để ý tí nào Thái kế Tùng cùng Lâm An Thành hai người, từ bên cạnh bọn họ đi qua, trực tiếp đi tới còn chạy xuống máu tươi trước xe ngựa. Rèm xe vén lên, Triệu Dục nhìn xuống Hồ Tham Nghị thảm trạng, sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó, hắn hạ màn xe xuống, đi đến một bên, lạnh lùng nói, "Thái đại nhân, có hạ quan." Thái kế Tùng đội vàng bước nhanh về phía trước. Vụ án này lại chết một vị mệnh quan triều đình, các ngươi phủ nhà có thể có đầu mối? Có, có. Thái kế Tùng liền tranh thủ hung thủ là tại theo Cẩm Tinh trình tự giết người phỏng đoán giảng thuật một phen. Triệu Dục nghe xong sắc mặt hơi trì hoãn, rồi lại hỏi, trừ cái đó ra đâu này? Các ngươi đối hung thủ là thủ, hành hung mục đích lại có gì hiểu rõ? Cái này. Thái kế Tùng ngáp úng, gấp đến độ đầy trong đầu đổ mồ hôi. Triệu Dục thấy thế hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Thái kế Tùng, bản quan trước đó hạ ngươi 10 ngày pha án, bây giờ đã 2 ngày đi qua. Ngươi chỉ có ngần ấy tiến triển. Hạ quan đang cố gắng kiểm tra. Nỗ lực kiểm tra. Ngươi bây giờ cho ta câu lời chắc chắn, này 10 ngày ước hẹn, đến cùng còn có thể hay không hoàn thành. Thái kế Tùng cúi đầu, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, một cái mẻ vải thanh âm đột ngột vang lên, đã phủ nha không có lòng tin pha án, vậy không bằng liền giao cho chúng ta nội vệ đi. Nguyên bản co tại một bên giả trong suốt Lâm An Thành đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy vị kia quen thuộc híp híp mắt, Giang Châu trấn phủ sứ, Phương Ân Ngôi. Triệu Dục nhìn thoáng qua Phương Ân Ngôi, không mặn không nhạt mà nói ra, Phương đại nhân, án này là ứng thiên phủ nha chỗ chức trách, coi như phủ nha phá án bất lợi, cũng nên án sát sứ Ti phái người đến đây tiếp nhận, thế nào cũng không tới phiên các ngươi nội vệ Ti chặn ngang một cái đi. Phương Ất Ngôi vẫn như cú hít mắt, cũng không biết có hay không tại nhìn Triệu Dục, thản nhiên nói, bản quan còn không phải muốn thay Thái đại nhân phân ưu nha, huống chi đều là vì thánh thượng hiệu mệnh, hà tất phân như thế rõ ràng đâu. Triệu Dục lại một bước cũng không nhường, Phương đại nhân lời ấy sai rồi, nội vệ Ti không được tùy ý nhúng tay chỗ sự vụ, đây là triều đình quyết định quy củ. Phương Ất Ngôi cũng không tức giận, y nguyên vẫn là bộ kia vẻ mặt bộ dáng, miệng nói, Triệu đại nhân nói rất có lý. Bất quá, nội vệ Ti đoạn này thời gian tại ứng thiên phủ tra được mấy tên bạch phỉ tung tích, xem ra bọn họ hình như đang nưu đồ lấy cái gì. Lời ấy thật chứ? Triệu Dục trong lòng căng thẳng. Tự nhiên là thật. cho nên bản quan mới lo lắng, gần nhất phát sinh ở Ứng Thiên phủ cái này một hệ liệt hung sát án, có thể hay không cùng Bạch Phỉ có quan hệ. Nếu như quả thật như thế, cái kia nội vệ ti liền không thể không nhúng tay. Nhưng Giang Châu Bạch Phỉ không phải năm ngoái vừa diệt qua sao? Bọn họ thời gian ngắn bên trong nơi nào còn có năng lực tại Ứng Thiên phủ sinh sự? Những cái kia Bạch Phỉ là loại chuột, ẩn đến như sâu. Kỳ thật vẫn là may mắn mà có Lâm huyện thừa tại Quách Bắc huyện tìm được một chỗ Bạch Phỉ hang ổ, mới để cho nội vệ ti thu hoạch không ít manh mối trọng yếu. Cho nên, Triệu đại nhân, không được khinh thường a. Lâm An Thành không nghĩ tới việc này còn cùng chính mình kéo lên rồi quan hệ, kinh hãi sau khi thực sự không nhịn được nghĩ đến, chính mình cái kia tiện nghi ca ca có thể hay không cũng tham dự việc này. Còn có cái kia thần bí mà quỷ dị Minh Vương Tông, có phải hay không cũng phái người tới Ứng Thiên phủ rồi. Bởi vì Giác Minh cho Lâm An Thành lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, hắn rất lo lắng cái này Phật môn ẩn mạch lần thứ hai xuất hiện một cái cao thủ đáng sợ. Triệu Dục cao mày trầm tư chốc lát, rốt cục cũng thỏa hiệp, nói, còn xin Vương đại nhân lại cho phủ nha 3 ngày thời gian, nếu như là 3 ngày sau còn không thể phá án, vậy liền chuyển giao nội vệ ti xử trí. Tốt, bản quan liền đợi thêm 3 ngày. Phương Ất Ngôi nói xong, cả người liền như sương khói một dạng tiêu tán trong không khí. Triệu Dục đối với cái này cũng không kinh ngạc, hiển nhiên đã thường thấy vị này trấn phủ sứ thủ đoạn. Hắn quay đầu đối Thái Kế Tùng nói, Thái đại nhân, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, hiện tại cho phủ nha thời gian, chỉ còn lại 3 ngày. Nếu như là 3 ngày sau còn không thể phá án, ngươi liền tự xin về quê đi. Vâng. Thái Kế Tùng hình như đã nhận mệnh, hữu khí vô lực lên tiếng. Triệu Dục đi rồi, Thái Kế Tùng còn tại nguyên địa sững sờ, Lâm An Thành liền chính mình đi đến trong xe ngựa, tử tế quan sát một phen hồ thăng nghị thi thể. Sau đó, hắn quả quyết vươn tay, sờ về phía thi thể trước ngực đạo kia chúng tên, ầm. Mũi tên xuyên thủng không khí, sinh ra như sấm sét tiếng vang, mang theo phá hủy hết thể khí thế khủng bố, đạo kia mũi tên tựa như tia chớp đâm xuyên qua Lâm An Thành lồng ngực. Hô, Lâm An Thành mở to mắt, xác định giết chết hồ thăng nghị thủ pháp, đương nhiên chính là một loại chí dương chí cương võ đạo tiến thuật. Cùng giết chết cửu nương thủ pháp hoàn toàn nhất trí. Lâm An Thành thở dài ra một hơi, rốt cục xác định chính mình trước đó suy luận xảy ra vấn đề. Hắn muốn cho là cung tiện án giết người hung phạm là hồn đạo cao thủ, dùng hồn thuật thôi động mũi tên mô phỏng bắn tên giết người, dùng cái này tới mê hoặc quan phủ, lừa dối bọn họ tra án phương hướng. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình trước đó suy luận có sai. Cái này lên liên hoàn án giết người hung phạm, chỉ sợ vẫn là một vị võ đạo cao thủ. Cửu nương cái chết, cũng không phải bắt trước gây án. Tương phản, Đinh Sơn trưởng cái chết, chỉ sợ mới là bắt trước gây án. Chỉ là để cho hắn không nghĩ ra là vì cái gì Đinh Sơn trưởng cái này bắt chức gây án người bị hại, Cẩm Tinh lại có thể đối được cung tiện án giết người Cẩm Tinh chính tự. Chẳng lẽ cái này cung tiện án giết người hung phạm, tại phát hiện có người bắt chức chính mình gây án lúc, sẽ còn cố ý phối hợp đối phương, nhảy qua Sơn trưởng Cẩm Tinh. Ngay tại Lâm An Thành trầm tư suy nghĩ thời khắc, Thái Kế Tùng cũng đi tới, tiêu điều trong giọng nói còn mang theo một tia hy vọng, Lâm đại nhân, có thể có cái gì phát hiện. Lâm An Thành tất nhiên không có cách nào đem chính mình suy đoán nói ra, chỉ là trầm mặc lắc đầu. Thái Kế Tùng thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm sầu khổ. Lâm An Thành hạ màn xe xuống, nói, Thái đại nhân, liên quan tới vị này Hồ Thăng Nghị tình huống ta kẽ, ngài có thể phái người cũng thu thập một chút không? Được. Thái Kế Tùng miễn cưỡng lên tinh thần, xoay người đi tìm người. Lâm An Thành thì tìm đến phu xe, hỏi thăm một phen Hồ Thăng Nghị ngộ hại lúc cụ thể trải qua. Đáng tiếc, chính như trước đó mấy lên hung sát án một dạng, ở đây người chỉ nghe được mũi tên tiếng xé gió, nhưng căn bản liên xạ thủ cái bóng đều không nhìn thấy. Đây cũng chính là cái này lên liên hoàn án giết người chỗ khó sở tại, hung thủ dùng cung tiễn cự ly xa giết người, căn bản sẽ không tại hiện trường lưu lại dấu vết để lại. Hơn nữa, người bị giết cũng đều không có gì liên hệ, giống như là hung thủ ngẫu nhiên chọn lựa, căn bản không có cách nào đi suy đoán đối phương động cơ giết người. Duy nhất liên hệ, có lẽ liền là người bị hại Cẩm Tinh. Nhưng cái này manh mối, lại tựa hồ như không có tác dụng gì. Lâm An Thành nhìn qua âm trầm bầu trời, nhất thời cũng lâm vào mê võng. Chương 62, Minh Ngộ trời tối người yên. Lâm phủ tĩnh mịch thư phòng bên trong, Lâm An Thành ngay tại buổi đầu biết lấy cái gì. Nhất Tiểu Thiến Hầu ở bên cạnh, an tĩnh mà cọ sát lấy mực, ánh mắt tò mò nhìn Lâm An Thành trước mặt mấy tờ giấy đầu. Theo lý thuyết, hồn đạo bát phẩm ly thể cảnh nàng, lẽ ra không nên có được khu động vật thật năng lực, nhưng vị này Liêu trai bên trong nổi danh nhất nữ quỷ, lại dường như trời sinh không giống bình thường, không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán. Tất nhiên, cùng chân chính khu vật cảnh hồn tu vẫn là có chênh lệch, Nhất Tiểu Thiến hiện tại chỉ có thể khu động một ít tiểu vật kiện, cũng vô pháp dùng đối địch. Lâm An Thành thường thấy nàng cổ quái, cũng liền tập mãi thành thói quen. Huống chi, Liêu trai trong nguyên tắc, Nhất Tiểu Thiến thế nhưng là hoàn thành sinh tử chi giao hành động vĩ đại, thậm chí là Ninh Thái thần sinh hạ qua hai đứa bé. So sánh cùng nhau, mai cái mực thật không tính là gì. Màu vàng ấm ánh đến đem hai người cắt hình chiếu vào trên tường, hơi có chút hồng tụ thiêm hương cảm giác ấm áp cảm giác. Đáng tiếc, Lâm An Thành lúc này căn bản không tâm tư đi thể hội thiếu nữ ôn nhu. Hắn đang hết sức chuyên chú đem cung tiện án giết người 11 vị người bị hại tin tức trọng yếu đều viết tại từng cái tờ giấy bên trên. 11 tờ giấy viết xong, Lâm An Thành đưa chúng nó theo trình tự bày ra ở trên bàn. Chỉ là tại trải ra tấm thứ 9 tờ giấy, cũng chính là đại biểu Đình Sơn trưởng tấm kia lúc, Lâm An Thành lại lâm vào do dự, hình như không biết nên không nên đem thả vào trong đội ngũ. Nhất Tiểu Thiến đoạn này thời gian một mực đợi tại Bạch Dương thụ tâm bên trong, mà viên này thụ tâm bị Lâm An Thành làm thành một cái trang sức tùy thân mang theo, cho nên nàng cũng liền đi theo hiểu rõ án này tiền căn hậu quả. Lúc này gặp đến Lâm An Thành trần chờ không quyết bộ dáng, Nhất Tiểu Thiến liền mở miệng hỏi, công tử, ngài là cảm thấy Đinh Sơn trưởng chết có vấn đề sao? Đúng. Lâm An Thành gật gật đầu, quyết định tìm người tâm sự, chính mình cũng có thể thừa cơ chỉnh lý một chút ý nghĩ, có lẽ còn có thể từ đó thu hoạch được một ít dẫn dắt, giết chết Đinh Sơn trưởng thủ pháp, nhìn như cũng là cung tiễn, nhưng lại cùng Cửu Nương cùng Hồ Thăm Nghị hoàn toàn khác biệt. Có khác biệt gì? Hai người sau là tiễn thuật, nhưng Đinh Sơn trưởng lại là chết bởi hồn thuật. Hồn thuật. Nhiếp Tiểu Thiến nhăn nhăn đôi mi thanh tú, cũng không có đi truy vấn Lâm An Thành đến tuột cùng là như thế nào biết rõ một điểm này, liền trực tiếp tin tưởng lần này phán đoán suy luận, tiếp theo gật đầu nói, kiểu nói này, Đinh Sơn trưởng cái chết xác thực rất cổ quái, hơn nữa hắn chết cùng Cửu Nương chết gần như đồng thời phát sinh, nhưng án này trước đó 8 vị người chết, nhưng đều là khoảng cách 2-3 ngày mới bị sát hại, nhìn từ điểm này, xác thực khả năng tồn tại hai cái hung thủ. Lâm An Thành gật gật đầu, không sai, trong mắt của ta, cung tiến án giết người hung phạm là cái cực kỳ thận trọng người, như cái lão luyện thợ săn, hắn sẽ bỏ thời gian đi quan sát chính mình con mồi, thu thập bọn họ tin tức, kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ, một kích mất mạng. Thế nhưng, Đinh Sơn trưởng cùng Cửu Nương cái chết lại cách nhau quá ngắn, nếu thật là cùng một người cách làm, căn bản không nên vội vàng như thế. Thủ pháp giết người khác biệt, gây án thói quen cũng khác biệt, hẳn là Đinh Sơn trưởng cũng không phải là cùng tiến án giết người người bị hại. Ta lại như thế suy đoán. Lâm An Thành vuốt ve trong tay tấm kia viết Đinh Sơn trưởng tư liệu tờ giấy, châm chước nói, Đinh Sơn trưởng cái chết rất có thể là bắt trước gây án. Hung thủ muốn đem người này cái chết giá họa cho cùng tiện án giết người hung phạm, từ đó đào thoát pháp luật chế tài. Nhưng nếu thật là như thế, Đinh Sơn trưởng cầm tinh vì cái gì chưa từng xuất hiện vấn đề? Nếu nói Sơn trưởng cầm tinh là cái trùng hợp, hoặc là bắt trước gây án người có lẽ thấy rõ hung phạm tại theo cầm tinh chỉnh tự giết người, liền đặc biệt chờ đến phiên thân hầu lúc, lại giết chết Sơn trưởng tới để cho mình bắt trước càng thêm rất thật, còn có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng cái kia vị hung phạm, vì cái gì tại phát hiện có người đang bắt trước chính mình sau đó, liền nhảy qua Sơn trưởng thân hầu cầm tinh, đi giết kế tiếp dậu kê? Nhiếp Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, nói ra chính mình suy đoán, công tử, ta cảm thấy cung tiện án giết người hung phạm có lẽ là cảm thấy mình không có cách nào phủ nhận Đinh Sơn trưởng cũng không phải là chính mình giết chết, liền đành phải tại lựa chọn mục tiêu kế tiếp lúc, nhảy qua Đinh Sơn trưởng đại biểu thân hầu, dạng này hắn cái này theo cầm tinh chỉnh tự giết người phương án liền sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Vậy hắn vì cái gì nhất định phải kiên trì để cho người bị hại dựa theo cầm tinh chỉnh tự hiện ra đâu này? Có lẽ đây là hắn một loại nào đó không thể nói lý kỳ lạ đam mê đi. Lâm An Thành lắc đầu, cảm thấy lý do này có một ít gượng ép. Nhiếp Tiểu Thiến lại nói, có lẽ hung thủ ngay tại cử hành một loại nào đó quỷ dị nghi thức, cần theo cầm tinh chỉnh tự giết chết 12 cái cầm tinh người khác nhau. Vẫn là không đúng. Lâm An Thành vẫn như cũ lắc đầu, nếu thật sự là như thế, vậy hắn thì càng không nên nhảy qua thân hầu, đi giết Cửu Nương vị này dậu kê. Có thể hay không loại này nghi thức đối với người nào giết không có yêu cầu, chỉ cần người chết là theo cầm tinh chỉnh tự là được rồi. Cái kia Ứng Thiên phủ mỗi ngày đều có đủ loại cầm tinh người chết, hung thủ chẳng phải là căn bản không cần tự thân động thủ giết người rồi. Lâm An Thành vừa mới dứt lời, liền đột nhiên linh quang lóe lên, nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng một chút, có lẽ đối với hung phạm tới nói, người nào giết những người này thật cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần chết là những người này, hơn nữa bọn họ đều theo cầm tinh chỉnh tự chết là được rồi. Nhất Tiểu Thiến dừng tay lại bên trong thỏi mực, nghi ngờ nói, công tử, ngài là nói, hung thủ cũng không thèm để ý chết là người nào, hoặc là bị người nào giết. Không, chết là người nào hung thủ có lẽ còn là để ý, một cái cẩn thận như vậy, bình tĩnh như vậy người, không có khả năng vô duyên vô cớ mà giết người. Hắn là có chính mình mục đích, chỉ là ẩn đến tương đối sâu. Nói xong, Lâm An Thành ánh mắt càng ngày càng sáng, dường như rốt cuộc hiểu rõ cái này liên hoàn án giết người nơi mấu chốt. Nhiếp Tiểu Thiến lại càng nghe càng mơ hồ, chỉ là gặp Lâm An Thành trầm tư bộ dáng lại không dám lên tiếng quấy rầy. Lâm An Thành cầm trong tay tờ giấy thả lại mặt bàn, cười nói, ta rốt cuộc hiểu rõ. Công tử, ngài rõ ràng cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Ta hiểu được hung thủ vì cái gì nhất định phải theo cầm tinh trình tự giết người. Lâm An Thành khỏe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, đây là hắn đang cố tình bày nghi trận chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp? Không sai. Lâm An Thành từ trước mặt 11 tấm tờ giấy bên trong rút ra 5 tấm đến, miệng nói, hung thủ giết nhiều người như vậy, kỳ thật chỉ là vì đem hắn chân chính muốn giết mấy người giấu ở trong đó, cho nên khi hắn phát hiện có người bắt trước gây án lúc, không thể không phối hợp đối phương, nhảy qua thân hầu, đi giết dậu kê. Là, liền là không phá hư người chết cầm tinh trình tự. Ha ha, nhưng cái này cái gọi là theo cầm tinh trình tự giết người, kỳ thật bất quá là cái chướng nhãn pháp, dùng đến lừa dối quan phủ tra án phương hướng. Hung thủ cố chấp như thế ở đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn không dám trực tiếp giết chính mình mục tiêu, nếu không tất nhiên sẽ bạo lộ. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem Lâm An Thành rút ra 5 tấm tờ giấy, cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, cái này năm vị, tất cả đều là triều đình quan viên a. Nhưng lập tức, nàng liền lại lâm vào mới nghi hoặc bên trong, thế nhưng là, công tử, hung thủ nếu giết là cái này năm vị quan viên, lại vì sao phải như thế đại phí khổ tâm mà thêm giết nhiều người như vậy, đến đem chính mình chân thực mục tiêu ẩn tàng đâu này? Lâm An Thành vẫy vẫy trong tay 5 tấm tờ giấy, cười nói, bởi vì 5 người này thân phận sẽ tiết lộ hung thủ động cơ giết người, thậm chí là hắn thân phận chân thật. Nhiếp Tiểu Thiến hình như cũng rõ ràng cái gì, đúng à, những này người chết bên trong, quan viên số lượng xác thực quá nhiều một ít, rõ ràng hung phạm liền là xông bọn họ tới. Cho nên, hắn là cùng những quan viên này có thù đi. Lâm An Thành tử tế xét lại trong tay 5 tấm tờ giấy, lại từ đó vứt xuống một tấm, chỉ lưu lại 4 tấm trong tay. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế rất là nghi hoặc, vừa định mở miệng hỏi dò, lại nghe Lâm An Thành đã giải thích nói, một cái kia chỉ sợ cũng là chướng nhãn pháp, hung phạm mục tiêu cũng không phải là phổ thông quan viên, mà là tiến sĩ xuất thân quan viên. Tiến sĩ xuất thân. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn kỹ, mới phát hiện Lâm An Thành trong tay 4 tấm tờ giấy đại biểu người chết, thế mà tất cả đều là tiến sĩ. Phải biết, tiến sĩ cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, vốn liền vô cùng thưa thớt, làm sao có thể một trận chết 11 người liên hoàn án giết người bên trong, đúng lúc liền xuất hiện 4 cái nhiều. Cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Hung thủ căn bản không phải tại theo sinh tiêu trúc tướng giết người, đây chỉ là hắn chướng nhãn pháp. Hắn chân chính mục tiêu vẫn luôn là những này tiến sĩ xuất thân quan biên. Nhưng hung thủ vì sao phải giết nhiều như vậy tiến sĩ? Nhiếp Tiểu Thiến hỏi lần nữa. Lâm An Thành hình như định liệu trước, hỏi ngược lại, cái dạng gì trường hợp mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tiến sĩ? Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt một chút, lập tức thoát ra, khoa cử. Đúng, nhưng lại cụ thể một chút đâu này? Thi đình. Nhiếp Tiểu Thiến nhíu mày, nhưng thi đình là tại kinh thành a? Không, tại Ứng Thiên phủ cử hành thi hương cũng sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiến sĩ. Nhiếp Tiểu Thiến hình như hiểu rõ ra, công tử nói là thi hương cử nhân bên trong cũng sẽ có không ít người tương lai thi đậu tiến sĩ. Không, ngươi không nên đem ánh mắt hạn chế tại học sinh dự thi. Ngài là chỉ giám khảo? Không sai. Lâm An Thành nụ cười càng phát ra sáng lạ. Đại Chu thi hương một cấp giám khảo, theo yêu cầu nhất định phải toàn bộ là tiến sĩ xuất thân. Cho nên vị này hung thủ chỉ sợ là tại nhằm vào mỗi một giới Giang Châu thi hương các giám khảo. Chương 63, then chốt manh mối. Sáng sớm hôm sau, Lâm An Thành dậy thật sớm, vội vàng rửa mặt dùng hết bữa sáng, sau đó liền vội vàng vàng chạy tới Ứng Thiên phủ nhà. Thái đại nhân không ở đây sao? Thái đại nhân không tại, không biết Lâm đại nhân có chuyện gì quan trọng. Lâm An Thành hoài nghi Thái Kế Tùng có phải hay không cảm thấy không cách nào tại kỳ hạn bên trong phá án, liền dứt khoát bài nát. Tốt tại hắn đoạn này thời gian một mực buổi tiếp Thái Kế Tùng tra án, phủ nha người đều biết hắn. Hạ quan muốn nhìn một chút phủ trí, không biết có thể thuận tiện. Tất nhiên, Lâm đại nhân hãy theo ta tới. Đồng chi Tần Lãng mang theo Lâm An Thành đi tới hồ sơ phòng, lật ra phủ trí, hỏi, không biết Lâm đại nhân cụ thể muốn xem xét cái gì. Những năm gần đây Giang Châu thi hương có quan hệ đi lại, tất nhiên, năm trước khóa kia cũng không cần tra xét. Năm trước Giang Châu thi hương, Lâm An Thành chính mình liền tham gia, tất nhiên biết rõ giám khảo tình huống. Được. Tần Lãng gật gật đầu, lập tức để cho văn thư lật ra tương quan ghi lại. Lâm đại nhân, đây là 4 năm trước thi hương tương quan ghi lại. Lâm An Thành tiếp nhận phụ trí, liền thấy giới này thi hương quan chủ khảo trên danh sách, đột nhiên biết Đinh Thủ Chính. Đây chính là vị thứ 9 người chết, Sùng Chính thư viện sơn trưởng danh tự. Tần đại nhân, sơn trưởng 4 năm trước hẳn là còn chưa tử con sao? Không sai. Đinh đại nhân năm đó đã từ nhiệm lễ bộ chức vụ, bất quá vẫn là Hàn Lâm viện người hầu. Tần Lãng ánh mắt cũng thoáng nhìn Lâm An Thành trong tay phụ trí, liền nói tiếp, năm đó Giang Châu thi hương cũng là từ Đinh đại nhân tới Ứng Thiên phủ chủ trì. Lâm An Thành gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua phía sau 4 vị đồng giám khảo bên trên, quả nhiên liền gặp được mặt khác 3 vị người chết tính danh. Lần này, trong lòng của hắn lại không hoài nghi. Tần đại nhân, còn lại niên phân thi hương ghi lại không cần lại tìm. Lâm An Thành lại chỉ vào cái kia không tại tử vong trên danh sách vị thứ 4 đồng giám khảo danh tự, hỏi, vị này cung đại nhân, bây giờ ở nơi nào nhậm chức? Tần Lãng nghe vậy thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ đau thương, cung đại nhân tại án sát sứ thi nhậm chức, bất quá. Ai, ngay tại 7 ngày trước, hắn bởi vì say rượu rơi sông, bất hạnh chìm vong. Lâm An Thành nghe vậy chợt nhớ tới hôm qua Thái Kế Tùng còn cùng chính mình nói hắn có vị đồng môn hảo hữu bởi vì say rượu rơi sông mà chết, muốn đi tham gia hắn tang lễ sự tình. Xem ra hẳn là vị này án sát sứ ti cung đại nhân. Tần đại nhân có thể biết vị này cung đại nhân ngày sinh? Tần Lãng luốt luốt trong đầu, hồi ức nói, nếu như là bản quan nhớ không lầm, cung đại nhân hẳn là Kiến Võ tam niên sinh người, còn như cụ thể nguyệt nhật thời, không được rõ lắm. Kiến Võ 3 năm, thân hậu. Lâm An Thành lập tức hiểu được, nguyên lai người này cùng Đinh Thủ Chính cầm tinh xung đột. Cho nên, vị này cung đại nhân liền không thể trở thành cung tiện án giết người người bị hại, nếu không bộ này chướng nhãn pháp liền sẽ có sơ hở. Hung thủ lúc này mới không có dùng cung tiễn giết chết hắn, mà là cho hắn đổi lại cái say rượu rơi sông kiểu chết, giả tạo thành một trận ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Lâm An Thành đã xem thấu hung thủ tạc kỹ, bộ này chướng nhãn pháp tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. 4 năm trước Giang Châu thi hương giám khảo đoàn đội, một vị quan chủ khảo, một vị phó giám khảo, 4 vị đồng giám khảo, trong 6 người lại có 5 người tại ngắn ngủi trong 1 tháng liền một mạch tử vong, cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Cung tiện án giết người hung phạm giết nhiều người như vậy, nhưng chân chính mục tiêu, kỳ thật cũng chỉ có cái này 6 vị các giám khảo. Như thế, bây giờ may mắn còn sống sót vị cuối cùng giám khảo, liền là năm đó phó giám khảo. Lâm An Thành ánh mắt nhìn về phía tên người kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giang Châu bố chính sứ, Triệu Dụng. Tân đại nhân, ngài nhưng nhớ tới bố chính sứ Triệu đại nhân sinh năm. Triệu đại nhân. Tần Lãng suy nghĩ một chút, hẳn là nguyên hòa 26 năm. Quả nhiên, Triệu Dụng là hợi trư. 12 cầm tinh cái cuối cùng cầm tinh. Cũng chính là cung tiện án giết người một tên sau cùng người bị hại. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành chỉ cảm thấy chính mình trái tim ầm ầm chực nhảy. Không lo được cùng Tần Lãng giải thích, hắn tiện tay buông xuống phủ trí, chuyển thân liền đi ra ngoài. Lưu lại không hiểu ra sao Tần Lãng ở phía sau kêu lên, "Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, ngươi phát hiện cái gì rồi?" Lâm An Thành lúc này lại căn bản không tâm tư đi giải thích, bước nhanh đi ra phủ nhà sau đó, lên xe ngựa, lập tức phân phó nói, "Đi bố chính sứ ti nha môn." "Vâng." "Chờ một chút." Lâm An Thành nhưng lại gọi lại phu xe, sửa lời nói, "Vẫn là đi trước Thái đại nhân quý phủ đi." "Vâng." Càng nghĩ, Lâm An Thành cảm thấy vẫn là phải kéo lên Thái Kế Tùng. Rốt cuộc vượt cấp báo cáo thế nhưng là quan trường tối kỵ. Huống chi, nếu như là phá rồi án này, dựa theo Triệu Dục hứa hẹn, hắn em vô cùng có khả năng thăng nhiệm Ứng Thiên phủ thôi quan, đến lúc đó, Thái Kế Tùng coi như thật thành rồi hắn người lãnh đạo trực tiếp. Loại này thời điểm then chốt, nếu không kêu lên Thái Kế Tùng, tương lai khẳng định sẽ bị hắn ghi hận. Xe ngựa một đường đi tới Thái phủ, còn không có dừng hẳn, Lâm An Thành liền nhảy xuống xe ngựa, cửa đối diện phòng nói,
xin hỏi thái đại nhân nhưng tại trong phủ. Người gác cổng gặp Lâm An Thành diện sinh, liền thận trọng gật đầu, lão gia trong phủ, không biết ngài là vị nào. Tìm lão gia có gì muốn làm? Lâm An Thành lười nhắc cùng người này rông dài, liền sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói, nghe lấy, bản quan Lâm An Thành, từ bố chính sứ Triệu đại nhân tự thân sai khiến hiệp trợ thái đại nhân phá án, hiện tại có manh mối trọng yếu cần lập tức bẩm báo thái đại nhân, nếu như là làm trễ lại sự tình, người gánh được trách nhiệm sao? Người gác cổng hiển nhiên bị Lâm An Thành hù dọa, liền thông báo đều không có đi, liền trực tiếp dẫn Lâm An Thành tiến vào phủ. Một đường vội vàng đi tới phòng ngủ, trong phủ quản sự cũng nghe tin chạy đến, nói, Lâm đại nhân, lão gia nhà ta còn tại nghỉ ngơi, không biết ngài có chuyện gì quan trọng, còn đang ngủ. Lâm An Thành không còn gì để nói, cũng không cùng quản sự nói nhảm, liền đứng tại cửa phòng ngủ bên ngoài, cất cao giọng nói, thái đại nhân, hạ quan Lâm An Thành phát hiện cùng tiện án giết người then chốt manh mối, phải lập tức hướng ngài bẩm báo. Quản sự sắc mặt khó coi, khuyên nhủ, Lâm đại nhân, không bằng ngài đi phòng khách ngồi tạm, chờ lão gia sau khi tỉnh lại, tự sẽ tiến đến gặp ngài. Lâm An Thành lại không để ý tới, vừa lớn tiếng lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Rốt cục, trong cửa hình như có động tĩnh. Một lát sau, liền thấy cửa phòng mở ra, thái kế Tùng còn buồn ngủ, một thân mùi rượu đi ra tới. Nguyên lai là Lâm đại nhân, sớm như vậy tới cửa, có chuyện gì quan trọng a? Còn sớm. Đều sắc mặt trời lên cao. Phá án kỳ hạn sắp tới, thế mà còn có tâm tư uống rượu. Lâm An Thành giờ khắc này triệt để đối vị này ứng thiên phủ phủ doãn thất vọng. Bất quá, lại thế nào thất vọng, bây giờ hắn cũng nhất định phải kéo lên vị này heo đồng đội. Thế là, hắn đành phải nhẫn lại tính khí nói, thái đại nhân, hạ quan có manh mối trọng yếu bẩm báo. Thái kế Tùng cách uống rượu, cứ như vậy tựa ở trên khung cửa, thuận miệng nói, cái gì manh mối trọng yếu? Nói nghe một chút. Lâm An Thành nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn một bên quản sự liếc mắt. Ai ngờ thái kế Tùng thế mà không có kịp phản ứng. Tốt tại quản sự biết điều, liền lôi kéo người gác cổng cùng rời đi. Lâm An Thành lúc này mới đem chính mình tìm tới manh mối giảng thuật một lần. Nghe đến hung thủ mục tiêu kỳ thực là 4 năm trước Giang Châu thi hương các giám khảo, hơn nữa mục tiêu kế tiếp liền là năm đó phó giám khảo, bây giờ bố chính sứ Triệu Dũng lúc, thái kế Tùng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cũng tỉnh rượu hơn nữa. Như thế, lời ấy thật chứ? Năm đó 6 vị giám khảo đã chết 5 vị, cái này thế nào làm giả? Thái kế Tùng lúc này mới gấp rồi, lôi kéo Lâm An Thành liền hướng bên ngoài đi, nhanh, nhanh. Lập tức theo ta đi gặp Triệu đại nhân. Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, thái đại nhân, ngài có phải không phải thay đổi thân y phục? Thái kế Tùng giẫm chân xuống, lớn tiếng la ầm lên, người tới à, mau tới người, thay y phục, thay y phục. Thái phủ trên dưới lập tức một hồi náo loạn. Chương 64, kinh hồn một tiễn tình tiết vụ án rốt cục có tiến triển. Bố chính sứ Triệu Dục nhìn đứng ở trước mặt mình Thái kế Tùng, lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù Thái kế Tùng trước khi ra cửa đã đơn giản rửa mặt một lần, lại đổi lại thân quần áo sạch, nhưng lấy Triệu Dục độc giác ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra người này là say rượu vừa tỉnh. Vâng, đại nhân. Chúng ta phát hiện một cái cực kỳ then chốt manh mối. Nói nghe một chút. Triệu Dục thả ra trong tay bút lông, ánh mắt u lánh mà nhìn chăm chú lên Thái kế Tùng, hình như tiếp xuống nếu như là người này tình tiết vụ án báo cáo không thể để cho hắn hài lòng, liền muốn hạ lệnh nghiêm trị. Thái kế Tùng cũng cảm nhận được Triệu Dục trong ánh mắt kiềm chế lửa giận, chột dạ sau này rụt, đem sau lưng Lâm An Thành đẩy ra tới, nói, đại nhân, cái này manh mối là Lâm huyện thừa phát hiện, liền từ hắn hướng ngài nói rõ đi. Được. Lâm An Thành cũng không có từ chối, tiến lên thi lễ một cái, lập tức nói, đại nhân, trước mắt cung tiến án giết người tổng cộng có 11 vị người chết, trong đó có nam có nữ, có giàu có bần, có quan có dân, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng nếu là tử tế thẩm tra bọn họ ngày sinh, liền sẽ phát hiện một cái quy luật bọn họ cầm tinh vừa lúc là theo cầm tinh trình tự sắp xếp. Cầm tinh. Không sai, vị thứ nhất người chết thợ rèn Vương Chí Trúc Thử, vị thứ hai người chết. Người thứ 11 người chết Hồ Thăng Nghị, Trúc Cầu. Triệu Dục gật gật đầu, đây đúng là cái manh mối, bất quá, bằng vào một điểm này, cũng rất khó bắt được hung phạm sao. Nhiều lắm là biết rõ vị kế tiếp người bị hại hẳn là Trúc Trư, nhưng ứng tiên phủ Trúc Trư người hàng ngàn hàng vạn, chúng ta làm sao biết hung thủ sẽ giết cái nào? Hạ quan đúng lúc liền có thể biết rõ. Ồ, Triệu Dục lông mày nhíu lại, là ai? Lâm An Thành khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Triệu Dục ánh mắt, miệng nói, là Triệu đại nhân ngài. Ta. Triệu Dục nghe vậy giật mình, nhưng lập tức liền cười, bản quan sát thực Trúc Trư, nhưng Lâm huyện thừa vì cái gì dám khẳng định, tiếp xuống hung thủ nhất định sẽ tới giết ta. Đây chính là hạ quan tới đây muốn hướng ngài nói rõ chân chính manh mối, cũng là phá giải bản án then chốt. Triệu Dục nhìn trước mắt thong dong chấn định Lâm An Thành, cũng rốt cục ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc hỏi, manh mối ở nơi nào? Ngay tại hung thủ giết người trong danh sách. Lâm An Thành tiến lên mấy bước, đem chính mình trước đó chế tác 11 tấm viết người bị hại tin tức tờ giấy bày ra tại Triệu Dục trước mặt bàn bên trên. Sau đó, hắn tay chỉ tại 11 tấm tờ giấy bên trên lần lượt điểm qua, nói, đại nhân, kỳ thật hung thủ một mực theo cầm tinh trình tự giết người, chỉ là một cái chướng nhãn pháp, dùng đến lừa dối quan phủ, để chúng ta thấy không rõ hắn chân thực mục đích, hoặc là nói, chân thực mục tiêu. Chân thực mục tiêu. Không sai. Cái này 11 vị người chết kỳ thật cũng không phải là tất cả đều là hung thủ chân chính mục tiêu, rất nhiều người cho nên bị giết, kỳ thật chỉ là hung thủ muốn đem chính mình chân thực mục tiêu giấu ở trong đó. Nói xong, Lâm An Thành liền từ 11 tấm tờ giấy bên trong rút ra 4 tấm, đơn độc bày ở một bên, đồng thời nói, đại nhân, 4 vị này, kỳ thật mới là hung thủ chân chính mục tiêu. Triệu Văn Lý, Ngô Chính Minh, Đinh Thủ Chính, Hồ Bân. Triệu Dục lẩm bẩm 4 người này danh tự, trong mắt tinh quang chớp động, hình như nghĩ tới điều gì. Lâm An Thành thừa cơ lại từ trong tay áo tay lấy ra mới tờ giấy, cùng cái kia 4 tấm tờ giấy đặt ở cùng một chỗ. Triệu đại nhân, không biết ngài có nghe nói hay không,
vị này án sát sứ Ti cùng kinh lịch cùng đại nhân, đúng lúc tại mấy ngày trước bởi vì say rượu rơi sông mà chết. Ta biết việc này. Lâm An Thành gật gật đầu, tiếp tục nói, cung đại nhân kỳ thật cũng là hung thủ chân chính mục tiêu, nhưng hắn sở dĩ không thể xuất hiện tại cung tiện an giết người bên trong, mà là lấy một loại ngoại ý muốn hình thức bỏ mình, là bởi vì hắn cầm tinh cùng Đinh Sơn trưởng cầm tinh xung đột. Triệu Dũng tiếp lời nói, không sai. Hơn nữa đúng lúc còn có thể để cho hung thủ ý đồ chân chính ẩn tàng đến sâu hơn. Lâm An Thành tay chỉ tại cái này năm tấm đơn độc sắp xếp tờ giấy bên trên điểm một cái, hỏi, Triệu đại nhân, cái này năm vị bất hạnh gặp nạn đại nhân đặt chung một chỗ, ngài có thể nghĩ đến cái gì? Triệu Dũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, 4 năm trước Giang Châu thi hương, bản quan cùng 5 người này là làm lúc giám khảo. Nói như vậy, hung thủ chân chính muốn giết chính là năm đó 6 vị giám khảo, mà ta liền là hắn mục tiêu cuối cùng. Đúng vậy. Hô Triệu Dục thở dài ra một hơi, đột nhiên nở nụ cười, đặc sắc, đặc sắc. Lâm An Thành, ngươi phá án quả nhiên có một bộ. Khó trách ngay cả nội vệ ti chấn phủ sứ đều hướng bản quan đề cử ngươi, nói ngươi tâm tư tỉ mỉ, xử án như thần. Lâm An Thành lùi lại một bước, túi người hành lễ nói, đại nhân quá khen rồi, hạ quan chỉ là. Khiêm tốn còn chưa có nói xong, Lâm An Thành liền đột nhiên cảm nhận được một hồi cường liệt tim đập nhanh. Không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn liền hướng trước mặt Triệu Dục hét, Triệu đại nhân, mau tránh ra. Nhưng Triệu Dục lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Dưới tình thế cấp bách, Lâm An Thành phi thân lên, hướng Triệu Dục nào tới. Nhưng giờ khắc này, thời gian dường như đột nhiên trở nên cực chậm. Không khí cũng biến thành cực kỳ đặc dính, lập tức đem Lâm An Thành giam ở trong đó, không thể động đậy. Xoẹt trên tường phá vỡ một cái lỗ thủng, một chi màu đen mũi tên như thiểm điện mà từ đó bắn ra. Lâm An Thành muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái mũi tên này mũi tên xẹt qua không trung một đạo giữ tận đường vòng cung, trực tiếp bắn về phía Triệu Dục hậu tâm. Mau tránh ra a. Lâm An Thành tại nội tâm cuồng hống. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm An Thành chỉ cảm thấy chính mình mi tâm phảng phất có cái gì đồ vật sắp thức tỉnh. Là nó. Viên kia mắt dọc màu xanh. Mơ hồ lời nói mê đột nhiên hiện lên ở Lâm An Thành bên tai, mặc dù hắn hoàn toàn nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố dụ hoặc chi ý hơn nữa, hình như chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể lập tức thu hoạch đến tha thiết ước mơ lực lượng. 3. Lâm An Thành đột nhiên dùng tay phải ấn tại chính mình mi tâm. Một giây sau, hắn liền cảm nhận được một luồng chưa bao giờ có lực lượng đáng sợ đột nhiên tràn ngập ở trong cơ thể mình. Trong chốc lát, ngưng trệ không khí cũng không còn cách nào trở thành hắn trói buộc. Cùng Triệu Dục ở giữa khoảng cách cũng không còn cách nào trở thành chướng ngại. Ngay tại cái kia như thiểm điện màu đen mũi tên đánh trúng Triệu Dục trước đó, Lâm An Thành đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Ầm. Đá xanh lát thành mặt đất bị mũi tên bắn trúng, ầm vang nổ tung, vang khắp nơi đá vụn bụi đất khắp nơi tung bay. Mà Triệu Dục cũng đã bị Lâm An Thành đụng ngã ở một bên. Cường liệt nguy cơ cảm giác giống như thủy triều thối lui, Triệu Dục lúc này mới cảm giác chính mình đối thân thể khống chế một lần nữa trở về. Hắn bỗng nhiên hô to mấy hơi thở, nỗ lực bình phục điên cuồng loạn động trái tim. Một bên khác, Thái Kế Tùng rốt cục tỉnh ngộ lại, lôi kéo cổ họng hét lớn, mau tới người nhà, có thích khách, bảo hộ Triệu đại nhân. Triệu Dục nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, đối một bên Lâm An Thành nói, Lâm huyện thừa, ngươi không sao chứ? Hạ quan không có việc gì. Lâm An Thành tay che lấy cái chán, liền là vừa rồi đập đến đầu, không có việc gì liền tốt. Triệu Dục nhẹ nhàng thở ra, lập tức trịnh trọng kỳ sự hướng Lâm An Thành thi lễ một cái, nói, lần này bản quan có thể đào thoát kiếp nạn này, toàn thiệt thòi An Thành ngươi xả thân cứu rút. Triệu Dục trở về từ coi chết, lập tức cải biến đối Lâm An Thành xưng hô, thái độ cũng biến thành cực kỳ hiền lành. Triệu đại nhân không cần phải khách khí, đây đều là hạ quan nên làm. Lâm An Thành sờ sờ mi tâm, xác định cái kia mắt xanh đã một lần nữa khép kín sau đó, mới bông. Sau đó, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua sát người đặt ở trong ngực viên kia xá lợi, liền thấy phía trên đã có thêm một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Lúc này, bọn hộ vệ cũng rốt cục kịp phản ứng, xông tới đem Triệu Dục bọn người bao bọc vây quanh, bảo hộ ở trung tâm, đồng thời cũng có người thuận mũi tên phóng tới phương hướng đổi tới. Bất quá, lấy hung thủ thận trọng, chỉ sợ một kích không trúng sau đó đã sớm rút lui. Lần trước ngay cả đô chỉ huy thiêm sự Lưu Tiêu Duệ đều không thể đem lưu lại, Lâm An Thành cũng không có đối với mấy cái này hộ vệ ôm hy vọng quá lớn. Quả nhiên, trong chốc lát, liền thấy đuổi theo hộ vệ trở về, hướng Triệu Dục bẩm báo nói không có đuổi tới người. Triệu Dục sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên tâm tình phi thường hỏng bét, trách cứ hộ vệ vài câu, lập tức lại chuyển hướng Lâm An Thành, hỏi: "An Thành, bản quan lo lắng lần này hung thủ hành thích thất bại, sợ rằng sẽ đến đây dừng tay, mai danh nhận tích." Thái Kế Tùng cũng ở một bên than thở nói: "Đúng vậy à, nếu thật sự là như thế, muốn bắt được người này sợ là khó khăn." Lâm An Thành lại tự tin cười một tiếng, nói: "Triệu đại nhân, Thái đại nhân, kỳ thật hung thủ cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm." "Ồ, An Thành có gì diệu kế?" Trải qua sự kiện lần này, Triệu Dục đối Lâm An Thành phá lệ thân mật. Hai vị đại nhân không ngại ngấp lại, hung thủ kia vì sao phải như thế đại phí khổ tâm mà che giấu mình chân chính mục tiêu? Triệu Dục trong lòng hơi động, lập tức tỉnh ngộ lại, hẳn là này lại bạo lộ hắn thân phận chân thật. Hạ quan cũng là nghĩ như vậy. Lâm An Thành nói bổ sung, sẽ đối với 4 năm trước trận kia thi hương các giám khảo có như thế đoán cựu nặng, người này coi như không phải năm đó thi rất học sinh dự thi, cũng nhất định cùng năm đó một vị nào đó thi rất học sinh dự thi quan hệ mật thiết. Triệu Dục nghe vậy, lập tức hạ lệnh, người tới, đi đem 4 năm trước Giang Châu thi hương tất cả thi rất học sinh dự thi danh sách tìm đến. Chương 65, năm đó sự tình từ 4 năm trước Giang Châu thi hương thi rất học sinh dự thi bắt đầu tất nhiên không có gì logic bên trên vấn đề, nhưng thao tác cụ thể lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân số quá nhiều. Giang Châu hạ hạt chính phủ 78 huyện, mỗi huyện đến đây tham gia thi hương tú tài nhân số tại 30 đến 50 không giống nhau, cho nên 4 năm trước trận kia thi hương học sinh dự thi nhân số tổng cộng 3513 người. Thi hương trúng cử tỷ lệ đại khái tại 30-1, nói cách khác, năm đó thi rất học sinh dự thi, tổng cộng có hơn 3300 người. Cái này nếu như muốn từng cái điều tra, tuyệt đối phải mệt chết ứng thiên phủ các quan lại. Cho nên, khi Triệu Dục nhìn đến trước mặt phần này lít nha lít nhít thi rất học sinh dự thi danh sách lúc, cũng không nhịn được nhíu mày. An Thành, có thể có biện pháp thu nhỏ điều tra phạm vi. Lâm An Thành suy nghĩ một chút, nói, đại nhân, hạ quan cho rằng, nếu chỉ là bất hạnh thi rớt, học sinh dự thi coi như lòng mang oán hận, cũng không đến mức muốn giết quan chủ khảo, rốt cuộc có thể 3 năm sau thi lại cũng được. Hạ quan hoài nghi, năm đó người kia chỉ sợ bất hạnh tại chết tại trong trường thi, cho nên mới có thân hữu tới vì đó báo thủ. Xin hỏi Triệu đại nhân, năm đó thi hương quá trình bên trong, có thể có học sinh dự thi ngoài ý muốn bỏ mình. Không sai, thi hương trường thi là sẽ chết người. Đại Chu triều thi hương 3 năm một lần, mỗi lần thi 3 trận, mỗi trận trong vòng 3 ngày, cho nên học sinh dự thi cần tại trường thi nhỏ hẹp hào xá bên trong nghỉ ngơi 9 ngày 7 đêm. Đoạn này thời gian bên trong, các thí sinh ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều tại cái này 1 mét vuông trái phải lồng giam bên trong. Không sai, đại tiểu tiện cũng phải ở chỗ này. Kỳ thật, trường thi là có chuyên dùng nhà vệ sinh, chỉ cần học sinh dự thi nhấc tay ra hiệu, liền sẽ có giám khảo mang kỳ tiền đi. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy, vị thí sinh này bài thi bên trên liền sẽ có thêm một cái tiêu ký, cũng chính là tục xương thị trạc tử. Có cái này tiêu ký, tương lai chấm bài thi thời điểm, dù là vị thí sinh này đáp đến cho dù tốt, cũng cơ bản không có khả năng trúng cử. Vì thế, đại bộ phận học sinh dự thi cũng sẽ không lựa chọn đi nhà vệ sinh, một trận khảo thí xuống tới, toàn bộ trường thi xú khí hơn thiên. Mặt khác, ăn cái gì cũng nhất định phải từ chính mình mang, 3 ngày xuống tới, mọi thứ đều là bình thường. Cho nên, dài đến 9 ngày 7 đêm thi hương, tuyệt đối là một trận tinh thần cùng trên nhục thể hai tầng tra tấn. Nhất là đối một ít cao tuổi, thân thể không tốt, thậm chí mang bệnh ra sân học sinh dự thi mà nói, càng là có thể nói quỷ môn quan. Trường thi người chết thật không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lâm An Thành thế nhưng là trải qua thi hương, đây tuyệt đối là một trận nghĩ lại mà kinh ký ức. Triệu Dục hồi tưởng một phen, gật đầu nói, bản quan nhớ tới, năm đó trận kia thi hương quá trình bên trong, trên trời rơi xuống mưa to, nhiệt độ không khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không ít học sinh dự thi đều vì thế nhiễm phong hàn, còn có mấy người thậm chí trực tiếp chết bệnh tại đường trường. Nói xong, hắn lập tức quay đầu đối với thủ hạ phân phó nói, lập tức đem mấy người kia tìm ra. Lâm An Thành lại mở miệng nhắc nhở, đại nhân, chỉ sợ còn phải chú ý những cái kia nhiễm bệnh người, mặc dù bọn họ cũng không chết tại trường thi, nhưng nếu rời đi về sau không thể chịu được. Triệu Dục gật gật đầu, lại đối một bên văn thư nói, lập tức nghị văn phát hướng Giang Châu các huyện, lệnh các nơi điều tra 4 năm trước tham gia thi hương tú tài, đem tất cả đã không tại nhân thế danh sách, cùng nguyên nhân cái chết các loại tình huống báo đưa ra. Vâng, đại nhân. Giao phó xong những ngày sau đó, Triệu Dục rõ ràng có một ít tinh thần không tốt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi hai mắt nhắm lại, đưa tay án lấy chính mình huyệt thái dương. Bản quan mệt mỏi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đám người lĩnh mệnh cáo lui. Lâm An Thành đi tới cửa, lại nghe phía sau Triệu Dục đột nhiên gọi lại chính mình, An Thành, ngươi lưu một chút. Vâng. Lâm An Thành xoay người lại đi đến Triệu Dục bên cạnh, liền thấy ánh mắt hắn vẫn như cũ nhắm, trong miệng lại buồn bã nói, An Thành, kỳ thật 4 năm trước lần kia thi hương, với ta mà nói, cũng là một trận nghĩ lại mà kinh ký ức. Lâm An Thành trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, xin hỏi đại nhân, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính như ta vừa rồi nói, năm đó thi hương trong lúc đó, trên trời rơi xuống mưa to. Triệu Dục mở to mắt, thở dài ra một hơi, nhưng lại không phải bình thường mưa to, trận mưa kia liên hạ 7 ngày 7 đêm, Giang Châu không ít chỗ đều phát sinh hồng thủy, liền ngay cả cử hành thi hương trường thi, cũng bởi vì thoát nước không nhanh, dẫn đến bộ phận địa thế chỗ chúng hào xá ngâm tại 2 thước nước sâu bên trong. Lâm An Thành nghe vậy cũng nhịn không được dùng mình một cái. 2 thước sâu, vậy nếu như ngồi xuống mà nói, toàn bộ nửa người dưới liền đều ngâm tại trong nước. Tại âm lánh mưa thu bên trong pha được mấy ngày mấy đêm, cái này không chết người mới là lạ. Triệu Dục cũng mặt lộ vẻ không đành lòng, tiếp tục nói, lúc đó rất nhiều học sinh dự thi kêu khóc lấy hướng chúng ta cầu tình, hy vọng có thể hoán lại thi lại. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Quốc gia chọn sĩ việc trọng đại, có thể nào bởi vì một trận mưa lớn mà hoán lại? Cũng có một chút học sinh dự thi thực tế không kiên trì nổi, liền cầu chúng ta thả bọn họ ra hào xá, đến không có nước khô mát chỗ tu chỉnh một phen. Nhưng đây cũng là không có khả năng. Đại Chu khoa trường quy củ, hào xá một khi khóa lại, trừ phi khảo thí kết thúc, hoặc là học sinh dự thi tự nguyện từ bỏ, là quyết không thể đem bọn hắn thả ra. Cứ như vậy, rất nhiều học sinh dự thi đều bởi vì trường thời gian ngâm nước mà nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, thậm chí có người vì thế chết tại trong trường thi. Bản quan không đành lòng, từng khuyên bọn họ tự nguyện từ bỏ, 3 năm sau đó thi lại. Có một ít học sinh dự thi không tiếp tục kiên trì được, liền chủ động từ bỏ rời khỏi. Nhưng cũng có bộ phận học sinh dự thi lại không nguyện rời đi, cắn răng liều chết. Ha ha, An Thành, ngươi nói một chút, những người này vì thế bệnh chết rồi, thật nên đoán chúng ta những này dám khảo sao? Lâm An Thành âm thầm thở dài. Kỳ thật đấy lòng của hắn bên trong cũng cho rằng thời đại này khoa cử quá trình thực tế rất không nhân tính hóa, khảo cái thi đơn giản cùng thụ hình không có khác nhau. Nhưng cái này thật đúng là không trách được Triệu Dục dạng này dám khảo trên đầu, thời đại này trường thi hoàn cảnh cùng quy củ chính là như vậy. Nho gia văn hóa vốn liền coi trọng đối tinh thần ý chí tôi luyện, cái gọi là cực khổ hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phất loạn hắn cách làm, cho rằng dạng này mới có thể sàng chọn ra hợp cách trị quốc nhân tài. Đại nhân, cái này dĩ nhiên không phải ngài sai. Lâm An Thành an ủi. Nhưng bây giờ rõ ràng có người đem cái này tội nghiệp tính tới bản quan trên đầu. Triệu Dục đông nhiên vô lan can, đứng lên, nguyên bản chán nản cùng mê mang quét sạch sành sanh, khôi phục một vị đại tướng nơi biên cương nên có khí thế. Hắn đi tới Lâm An Thành bên cạnh, ấn trụ hắn bờ vai, trầm giọng nói: "An Thành, lần này ngươi cứu được bản quan một mạng, bản quan tự sẽ nhớ kỹ trong lòng." Lâm An Thành vừa định chắp tay khiêm tốn vài câu, lại bị Triệu Dục đưa tay đánh gãy: "Tốt rồi, ngươi ta liền không cần khách khí. Kể từ hôm nay, ta tự nhiên xem ngươi như nhà mình con cháu, khác không dám nói, ít nhất tại Giang Châu, bản quan chắc chắn bảo vệ ngươi đường làm quan rộng thiên thang. Tất nhiên, trước lúc này, ngươi còn phải giúp bản quan đem cái này đáng chết hung thủ bắt tới." Đây chính là trơ trụi lôi kéo lại. Lâm An Thành cũng lập tức tỏ thái độ nói: "Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, vì ngài tìm ra án này hung phạm." "Rất tốt." Triệu Dục thỏa mãn gật gật đầu, lại nói: "Án này từ giờ trở đi, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có cái gì tiến triển, cũng không cần đi tìm Thái Kế Tùng, trực tiếp tới gặp ta." "Vâng, đại nhân." "Còn có, tốt nhất tại trong 2 ngày phá án, nếu không, nội vệ ti sợ là muốn nhúng tay vào." Lâm An Thành nghe vậy do dự một chút, vẫn là hỏi: "Đại nhân, tha thứ hạ quan nói thẳng, nếu là có nội vệ ti hiệp trợ, trinh phá án này hẳn là lại càng dễ mới là a, vì cái gì ngài?" Triệu Dục lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói: "An Thành à, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu quan trường đấu tranh hung hiểm. Ngươi cho rằng nội vệ ti là dễ sống chung? Nhất là cái kia Phương Ngất Ngôi, hắn cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nếu để cho hắn đưa tay đưa tới chỗ sự vụ bên trong, tương lai lại muốn đem đuổi đi ra, nhưng là muôn vàn khó khăn." Hạ quan rõ ràng. Lâm An Thành mặt ngoài gật đầu, nội tâm lại bắt đầu lẩm bẩm, lý do này thực tế có một ít gượng ép, xem ra Triệu Dục chỉ sợ cùng Phương Ngất Ngôi không hợp nhau lắm. "Đi thôi, nếu tra án gặp được khó khăn gì, trực tiếp tới tìm ta." "Vâng, đại nhân." Hạ quan cáo lui. Chương 66, lại gặp Tuệ Không Lâm An Thành vừa đi ra bố chính sứ Ti Nha Môn, liền thấy Thái Kế Tùng đang đợi ở cửa. "Thái đại nhân còn chưa đi?" Thái Kế Tùng xoa xoa tay, cười nói: "Đây không phải tại chờ Lâm đại nhân nha, không có người, vụ án này ta cũng không biết nên thế nào trả được a." "Thái đại nhân, hạ quan đang muốn cùng ngài nói, vừa rồi Triệu đại nhân phân phó, để cho hạ quan toàn quyền phụ trách truy tra án này, cho nên..." "Vậy thì tốt quá." Thái Kế Tùng nghe vậy chẳng những không có cảm thấy Triệu Dục cử động lần này tổn thương hắn mặt mũi, trái lại thật to mà nhẹ nhàng thở ra, giống như là rốt cục bỏ rơi một cái trầm trọng gánh nặng, "Còn xin Lâm đại nhân chỉ thị, phía sau nên như thế nào kiểm tra, bản quan nhất định toàn lực phối hợp." "Thái đại nhân không cần như thế, án này tuy lấy giao cho hạ quan phụ trách, nhưng cũng nhất định phải dựa vào đại nhân ngài trợ giúp. Cho nên, còn xin ngài mau chóng phái người thu thập ứng thiên phụ tham gia 4 năm trước thi hương, bây giờ đã bỏ mình tú tài danh sách." "Tốt, bản quan vậy liền phái người đi làm." Lâm An Thành gật gật đầu, lại bổ sung: "Còn có, nhất là phải chú ý gần nhất bỏ mình tú tài. Rốt cuộc hung thủ 4 năm sau mới bắt đầu báo thủ, rất có là khả năng vị kia học sinh dự thi tại thi hương trường thi bên trên những bệnh, kéo dài đến gần đây mới tạ thế." "Có lý, có lý. Ta vậy liền đi làm, chờ có tin tức liền thông chi ngươi." Nhìn xem Thái Kế Tùng đội vàng rời đi bóng lưng, Lâm An Thành lại thở dài một hơi. Kỳ thật đối với tìm ra hung thủ, hắn hay là có rất lớn nắm chắc, nhưng vấn đề là, Triệu Dục thế mà hy vọng hắn tại trong 2 ngày phá án. Cái này thời gian quá ngắn, chỉ là gửi công văn đi đến Giang Châu các huyện, điều tra năm đó tham gia thi hương tú tài cũng không kịp. Trừ phi vị kia tú tài đúng lúc ngay tại ứng thiên phủ, cái kia thời gian hẳn là trả miễn cưỡng đủ. Bất quá, Lâm An Thành cũng không có quá lo lắng. Rốt cuộc hắn vừa mới cứu được Triệu Dục một mạng, cho dù không thể trong 2 ngày phá án, đối phương hẳn là cũng không đến mức đem hắn như thế nào. Nếu thật là 2 ngày sau đó không thể phá án, để cho nội vệ ti nhúng tay vào, Lâm An Thành cũng không có ý kiến gì. Cùng lắm thì phân điểm công lao đi thôi. Còn như Triệu Dục cùng Phương Ất Ngôi ở giữa ân ân đoán đoán, hắn cũng không có hứng thú đi quản. Một đường về đến Lâm phủ, Bùi Lâm Mẫu nói một chút lời nói. Mới biết Lâm phủ đã mang theo đệ đệ dọn đi Sùng Chính thư viện, giúp hắn chuẩn bị sắp bắt đầu thi đồng sinh. Lâm An Thành mấy ngày nay vì tra án đi sớm về trễ, cũng không biết việc này. Dùng hết cơm trưa sau đó, Lâm An Thành một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa vào cửa, Lâm An Thành liền trong lòng giật mình. Bởi vì một cái thân ảnh quen thuộc chính đoan ngồi trong phòng. "Tuyệt không?" Lâm An Thành ổn định lại tâm thần, bất động thanh sắc đóng kỹ cửa phòng, đi tới trước bàn ngồi xuống, cười nói: "Huynh trưởng biệt lai vô dạng." Tuệ Không cũng cười: "Nguyên lai ngươi trả nhận ta người huynh trưởng này." "Huynh trưởng nói gì vậy, người ta huynh đệ máu mủ tình thâm, làm sao có thể không nhận." Lâm An Thành bày ra một bộ thân mật tư thái, cầm lấy trên bàn ấm nước liền cho Tuệ Không rót chén nước. Hắn biết rõ, đừng nhìn người trước mắt là chính mình thân ca ca, nhưng thật chọc giận người này, chỉ sợ cái gì tình huynh đệ đều vô dụng. Đây chính là một cái hai tay dính đầy huyết tinh phản tặc. Vì báo thù, người này ngay cả sư phụ đều có thể giết, hơn bạn bách tính tính mệnh cũng có thể tùy ý như thế, một cái huynh đệ lại coi là cái gì? Đã như vậy, ngày đó tại Quách Bắc huyện, vì huynh để cho đệ đệ đi lấy tới Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt, đệ đệ vì cái gì một đi không trở lại? Quả nhiên, Lâm An Thành sớm biết Tuệ Không sẽ có vấn đề này, liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do ném ra ngoài, ngày đó đệ đệ kỳ thật đã lấy Nhiếp Tiểu Thiến thi cốt, đang chuẩn bị tiến đến chùa hoang, lại tại trên nửa đường gặp nội vệ Ti Đô úy Trịnh Quảng Tiến. Người này nói huyện nha bên trong có yêu tăng làm loạn, lệnh ta lập tức triệu tập toàn huyện bách tính thoát đi. Đệ đệ không dám chống lại người này mệnh lệnh, cũng chỉ có thể làm theo, không nghĩ tới làm trễ lại huynh trưởng phân phó sự tình. Bất quá, lấy huynh trưởng tài trí, coi như không có đệ đệ trợ giúp, cũng nhất định có thể tự tay mình giết cửu nhân đi. Ngược lại Lâm An Thành hỏi do Tuệ Không kế hoạch cụ thể lúc, Tuệ Không biết là xuất phát từ cảnh giác, hay là xuất phát từ tự tin không có nói, cái kia bây giờ Lâm An Thành tự nhiên là có thể giảng u. Tuệ Không nghe vậy, khoe miệng giật một cái, đoán chừng là không tin Lâm An Thành chuyện ma quỷ, lần thứ 2 chất vấn nói, đệ đệ đã biết được chính mình thân thế, chẳng lẽ còn không rõ ngươi ta đã không dung tại Đại Chu triều đình? Cần gì phải lại đi nghe những cái kia cầu quan mệnh lệnh? Hẳn là thật là luyến tiếc cái này một thân quan bảo. Huynh trưởng lời ấy sai rồi, không phải là đệ đệ luyến tiếc cái này khu khu bắt phẩm quan kép dịu, mà là muốn mượn dùng triều đình đường dây dò nghe năm đó phụ thân bị giết một chuyện chân tướng. Lần này ngôn luận ngược lại là có một ít đạo lý, để cho Tuệ không cũng theo đó sững sờ. Lâm An Thành thì rèn sắt khi còn nóng nói, hơn nữa, huynh trưởng có thể từng nghe không nên đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách tục ngữ, hai người chúng ta, một phản một chính, nội ứng ngoại hợp, chẳng phải là càng có hy vọng hoàn thành báo thù đại nghiệp. Hai đầu đặt cược sao, cũng là cái biện pháp. Tuệ không cười cười, tựa hồ đối với bộ này lý do thoái thác có chút tâm động. Hắn nâng chung trà lên tới uống một hớp, lập tức thản nhiên nói, chỉ là hy vọng đệ đệ không nên trầm mê tại vinh hoa phú quý, mà quên huyết hải thâm cửu. Tất nhiên sẽ không. Lâm An Thành sắc mặt nghiêm một chút, lúc này tỏ thái độ nói, đệ đệ nếu biết chính mình thân thế, liền hạ quyết tâm, nhất định phải tra ra năm đó sự tình chân tướng, trả phụ thân mẫu thân một cái công đạo. Tốt, hy vọng ngươi không được quên hôm nay nói. Tuệ không đặt chén trà xuống, đứng dậy, hình như liền muốn rời khỏi. Lâm An Thành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, hắn vừa rồi buông xuống một trái tim lại lần nữa nhắc tới cổ họng. Bởi vì, Tuệ không đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, à đúng rồi, lao già kia trước khi chết, hẳn là đem mắt xanh giao cho đệ đệ sao? Mắt xanh? Cái gì mắt xanh? Lâm An Thành quả quyết giảng ngu, huynh trưởng nói lao già là chỉ Nhiếp Chi Bình sao? Tuệ không nhìn chằm chằm Lâm An Thành ánh mắt, đúng. Hôm đó sau khi ta rời đi, hắn không có gặp ngươi. Gặp. Lâm An Thành ánh mắt thản nhiên, hôm đó đệ đệ không biết thế nào, đột nhiên thần hồn ly thể, ở giữa không trung ngất ngất ngây ngây lắc lư rất lâu, thẳng đến bị Nhiếp Chi Bình thu đi, lại được hắn trợ giúp mới trở về nhục thân. Bất quá, từ sau lúc đó, Nhiếp Chi Bình cũng không nhiều lời, liền vội vàng rời khỏi. Rời khỏi rồi. Tuệ không híp mắt lại, hắn không có chết. Ít nhất ta không có gặp hắn qua đời. Lâm An Thành quyết định giả đến đấy. Ngược lại hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận biển kia quỷ dị mắt xanh trên người mình. Có bản lĩnh ngươi đi tìm tế bản đối chất A. Tuệ không chăm chú nhìn Lâm An Thành ánh mắt, hình như muốn từ bên trong nhìn ra hắn đến tột cùng có hay không nói láo. Lâm An Thành một mặt thản nhiên, thậm chí còn đảo khách thành chủ mà hỏi thăm, không biết minh trưởng là từ chỗ nào nghe nói Nhiếp Chi Bình đã chết tin tức. Tuệ không lắc đầu, nhưng không có trả lời vấn đề này, chuyển thân liền muốn rời đi. Lâm An Thành lại gọi lại đối phương, đúng rồi minh trưởng, ta từ trong quan phủ nghe đến tin tức, nội vệ ti hình như đã chú ý tới ứng tiên phủ phụ cận có bạch phỉ đang mưu đồ lấy cái gì, không biết minh trưởng có hay không tham dự trong đó. Tuệ không quay đầu, cười nói, đệ đệ tin tức vẫn rất linh thông nha. Lâm An Thành trong lòng hơi động, giả bộ như một bộ nhiệt tâm bộ dáng, hẳn là thật có việc này. Không biết huynh trưởng lần này mục tiêu là cái gì, có thể có đệ đệ khả năng giúp đỡ được bận điệu chỗ. Tuệ không nhìn chằm chằm Lâm An Thành liếc mắt, sau đó lại nhàn nhạt cự tuyệt nói, lần này cũng không nhọc đến tiền đệ đệ, miễn cho bại lộ thân phận của ngươi, để chúng ta hai đầu đặt cược kế hoạch rơi vào khoảng không. Lâm An Thành thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, nhân tiện nói, tốt, vậy huynh trưởng nhiều bảo trọng. Đệ đệ cũng bảo trọng. Chương 67, tu luyện Tuệ không đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm An Thành một người. Một mình hướng về phía trước mặt rông tuyết chén trà ngẩn người. Chỉ chốc lát sau, một sợi khói xanh từ Lâm An Thành bên hông mang bạch dương thụ tâm trang sức bên trên phiêu xuất, sau cùng ngưng kết thành Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng. "Công tử, người đang lo lắng Bạch Phỉ sẽ ở ứng thiên phủ sinh sự sao?" Lâm An Thành gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, "Có chút, bất quá việc này tự nhiên sẽ từ nội vệ ti xử lý, không đến mức muốn ta một cái nho nhỏ bát phẩm huyện thừa tới quan tâm." "Vậy ngài vì cái gì như thế sầu lo?" "Ta chỉ là đang nghĩ, cái này lên cung tiễn liên hoàn án giết người, có thể hay không cùng Bạch Phỉ có quan hệ?" Nhưng ngài không phải đã suy luận ra hung phạm là bởi vì năm đó thi hương thảm kịch người bị hại thân hữu sao? Hẳn là cùng Bạch Phỉ không sao chứ? Lâm An Thành lắc đầu, không, ngươi quên sao? Cái này lên liên hoàn án giết người người chết bên trong, còn có một vị là chết bởi bắt trước gây án. Ngài là nói Đinh Sơn Trưởng? Đúng. Ta có chút lo lắng, giết chết Đinh Sơn Trưởng hồ tu, chỉ sợ có mưu đồ khác, mà lại nói bất định, còn cùng Bạch Phỉ có liên lụy. Lâm An Thành nói là Bạch Phỉ, nhưng thầm nghĩ lại là Minh Vương Tông cái này càng quỷ dị hơn tổ chức thần bí. Nếu như là lại xuất một cái giác minh một dạng nhân vật, coi như ứng thiên phủ xem như Giang Châu Châu trị sở tại, cường giả tụ tập, chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Nhiếp Tiểu Thiến méo một chút náo đại, nhăn nhăn đôi mi thanh tú, hình như đang nỗ lực giúp Lâm An Thành chia sẻ ưu phiền. Lâm An Thành bật cười lớn, đứng lên nói, tốt rồi, không nói những thứ này, chờ trước bắt lấy cái này lên cùng tiện an giết người hung phạm, có lẽ từ trong miệng hắn có thể được ra cẳng có nhiều cửa hải Đinh Sơn Trưởng cái chết manh mối. Nói xong, hắn đi tới bên giường ngồi xếp bằng xuống, đối Nhiếp Tiểu Thiến cười nói, tới đi. Hôm nay chúng ta liền bắt đầu bất động minh vương vô sinh kinh quyển thứ 3 tu luyện. Là, những ngày qua Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến cộng đồng lĩnh hội kinh này, tiến triển thần tốc, đã đạt đến hồn đạo đệ thất phẩm thực khí cảnh. Bởi vì không có cùng cái khác hồn tu trao đổi qua, lại không có sư phụ dẫn đường, cho nên Lâm An Thành chính mình cũng không biết dạng này tốc độ tu luyện đến cùng có cỡ nào kinh thế hai tụ. Được. Nhiếp Tiểu Thiến khéo léo gật gật đầu, đi tới Lâm An Thành ngồi xuống bên người. Lâm An Thành từ trong ngực móc ra tấm kia ra người, âm thanh nhẹ thì thầm, phu phụng sinh nhi bất tử giả, tiên tiên chi khí nhĩ. Nhật nguyện tinh túy, thiên địa linh vận, âm dương nạp tuần, ngũ hành chính phủ, đạt thuận nghịch cắt chi su, sáng tối tăng giảm chi biến, cố nhân từ hắn trộm đến thiên địa nhật nguyệt chi độc giải. Kỳ thật nói trắng ra là, thực khí cảnh tu luyện liền là hấp thu thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt, lấy lớn mạnh thần hồn. Bởi vậy có thể thấy được, hồn đạo hạ tam phẩm đều là đặt nền móng cảnh giới, toàn bộ đều là lấy thần hồn mạnh mẽ làm mắt, cùng không có đặc biệt lợi hại đối địch thủ đoạn. Mặc dù Lâm An Thành từ Đinh Sơn trưởng trên thi thể học xong một chiêu khu động mũi tên hồn thuật, nhưng cái này thuật nhất định phải lục phẩm khu vật cảnh mới có thể khiến được đi ra. Lấy hắn hiện tại lực lượng thần hồn còn không cách nào khu động vật thật. Về điểm này, đã có thể khu động ngoại vật Nhiếp Tiểu Thiến liền hiển nhiên đến phá lệ thần dị. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không có giống một dạng âm hồn dạng kia quỷ khí âm trầm, trái lại trở nên càng ngày càng dồi dào người sống khí tức, mới nhìn đi, liền cùng bình thường thiếu nữ không có gì khác biệt. Không biết đây là bởi vì có Bạch Dương thụ tâm tầm bổ duyên cớ, còn là bởi vì bình thường cùng hắn cái này thuần dương chi hồn song tu, không thiếu dương khí. Nhiếp Tiểu Thiến tự nhiên cũng không cần giống như cái khác ủy vật một dạng, đi hút người sống dương khí. Niệm tụng âm thanh bên trong, trong phòng đột nhiên hiện ra lâm ta lâm tấm hình quang, không hề đứt đoạn hướng Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến bên cạnh hội tụ. Một hít một thở ở giữa, những này hình quang điểm liền bị Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến thần hồn hút vào thể nội. Dần dần, Lâm An Thành thần hồn lại có tôn này bất động minh vương đối với một tia thần vận, Phật đà trừ mắt, trừ ma chẳng nghiệm. Mà một bên Nhiếp Tiểu Thiến cũng dần dần trở nên cùng cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát tướng càng phát ra tương tự, Bồ Tát từ bi, cứu khổ cứu nạn. Hai người một âm một dương, một phấn một mẫn, hỗ trợ lẫn nhau, tương dung chung sức, giống như là ám hợp một loại nào đó đại đạo chí lý. Phật quang mịt mờ, phản âm ẩn hiện, vùng trời nhỏ này hình như lại thành rồi Phật quốc tịnh thổ. Để cho người ta không nhịn được không trầm túy trong đó, không biết thời gian chi cực nhanh. Chờ Lâm An Thành lần thứ hai mở mắt ra, liền phát hiện vậy mà đã đến mặt trời lặn phía tây. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Mặc dù không có trông thấy, nhưng Đinh Hương hình tượng đã xuất hiện tại Lâm An Thành trong đầu. Đại lang, cơm tối tốt rồi, ngài còn tại nghỉ ngơi sao? Ta vậy liền tới. Lâm An Thành thần hồn quý vị, kết thúc lần này tu luyện. Nhiếp Tiểu Thiến cũng hóa thành một đạo thanh quang, chui vào Lâm An Thành bên hông dương thụ tâm trang sức bên trong. Ra cửa, Đinh Hương chớp mắt to nhìn xem Lâm An Thành. Thế nào? Liên là cảm thấy đại lang giống như trở nên. Như trước kia không giống nhau lắm. Lâm An Thành cười ha ha một tiếng, tiện tay méo méo Đinh Hương gậy khuôn mặt, hỏi, chỗ nào không giống nhau? Đinh Hương tránh thoát Lâm An Thành ma chảo, chu mỏ một cái, nói, càng là uy nghiêm bá đạo đâu, giống như là trong miếu La Hán Kim Cương, hi hi. Tốt ta, ngươi là muốn cho ta xuất ra làm hòa thượng sao? Không có, không có, nô tỳ không có. Đinh Hương lắc đầu liên tục, nhưng nhìn thấy Lâm An Thành dành mạnh ánh mắt mới phản ứng được, dậm chân sắng giọng, đại lang lại tại ước hiếp người. Lâm An Thành cười lấy đi ra ngoài, đi thôi, ăn cơm. A nha. Đinh Hương vội vàng đuổi theo, đồng thời vạch lên ngón tay bắt đầu báo tên món ăn. Đêm nay món ăn nhưng phong phú, có đại lang thích nhất cây nấm gà hầm, còn có cá sông hấp, gạo nếp ngó sen mảnh, thịt cua thịt viên, hành hoa trộn lẫn đậu hũ. Màu vàng ấm tà dương vẩy vào hai người đầu vai, ấm áp hinh ninh. Bữa tối lúc, Lâm An Thành mới phát hiện phụ thân đã trở về, nhưng lại không có gặp Lâm An Dương. Hỏi một chút mới biết, đệ đệ là quyết định ở tại thư viện chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, thi đồng tử kết thúc phía trước đều không định trở về. Lâm Mẫu còn lo lắng tiểu nhi tử tại thư viện ăn không ngon, đặc biệt để cho đầu bếp lại làm mấy món ăn, cho Lâm An Dương đưa đi. Lâm phụ lại xem thường, nói qua khảo vốn là cái khổ kỳ tâm trí, đói hắn thể ra quá trình, nếu như là điểm ấy khổ đều ăn không được, tương lai vì sao lại có đại thành tựu. Hai vợ chồng liền đến đây trộn lẫn lên miệng, Lâm An Thành ở một bên cười ha hả nhìn xem. Một bữa cơm ăn xong, Lâm An Thành lại về đến gian phòng của mình. Lần này, hắn bày ra Bạch Hạc Thung địa bộ. Bất quá cùng luyện thể cảnh tinh thung khác biệt, đến bắt phẩm hoán huyết cảnh, hắn liền phải bắt đầu luyện độc thung. Từng tia sương mù chậm chậm lưu động, thời gian dần qua tràn ngập cả phòng. Sương mù phiêu miểu ở giữa, Lâm An Thành chậm rãi đung đưa lấy hai tay, dường như vô cánh muốn bay bạch hạc. Hắn giữa mi tâm, viên tiêu quỷ dị mắt xanh tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đem mở chưa mở. Lâm An Thành dựa theo nhiếp gia lưu vân bạch hạc công tầng thứ 2 công pháp yêu cầu, đem toàn thân kinh lực duy trì tại một cái cố định tiết tấu vật luật. Rất nhanh, từng đạo phát nguyên tại mi tâm nhiệt lưu liền hướng chảy Lâm An Thành toàn thân, cùng huyết dịch liên hệ trao đổi. Dần dần, Lâm An Thành quanh người sương mù từ trắng chuyển đỏ, phản phất có huyết dịch thông qua hắn lỗ chân lông tán phát ra tới. Tẩy tủy hoán huyết chính là như thế. Đây là một cái võ giả quá trình đột xác. Ngoài cửa sổ một vòng trắc huyết, đồng khởi tây lạc. Bởi vì mắt xanh liên tục không ngừng mà chuyển hóa khí vận chi lực, Lâm An Thành lần tập luyện này đúng là suốt cả đêm. Chờ hắn thu công mà đứng, liền thấy sắc trời đã sáng rõ. Mà một đêm không ngủ hắn, lại không có chút nào mỏi mệt, trái lại cảm thấy thần thái sáng láng. Thay quần áo khác, Lâm An Thành đi ra ngoài rửa mặt. Đang chuẩn bị dùng bữa sáng, liền thấy Thái Kế Tùng đã hô to gọi nhỏ mà chạy tới, trên mặt khó nén vui mừng, "Lâm đại nhân, tìm tới à, tìm tới cái kia tú tài rồi." Hắn ngay tại Ứng Thiên phủ. Chương 68, tắt lấy người này tên là Thiệu Vân Chí, Ứng Thiên phủ Trung Hà huyện người, tiến võ 31 năm tú tài, 4 năm trước tham gia Giang Châu thi hương, đáng tiếc cũng không trúng cử, hơn nữa còn vì thế nhiễm lên phong hàn, từ đây triền miên đệm giường, rốt cục tại năm trước mùa đông không thể vượt đi qua, một mệnh ô hô. Trong xe ngựa, Thái Kế Tùng hướng Lâm An Thành giới thiệu tình huống. Người này thế nhưng là có cái gì võ nghệ cao cường thân hữu. Không sai. Thiệu Vân Chí có lao đại ca, gọi là Thiệu Vân Phi, chính là thần võ quân du kích tướng quân, thiện dùng cung tiễn, năm trước cuối năm đúng lúc hồi hương thăm người thân, bây giờ hẳn là còn ở Ứng Thiên phủ. Quả nhiên là trong quân cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới cũng không phải là đến từ Giang Châu bệ, mà là thần võ quân. Nghĩ đến chính mình lại một lần gặp thần võ quân người, Lâm An Thành trong lòng nổi lên một tia không hiểu cảm thụ. Vậy chúng ta bây giờ là đi Trung Hà huyện bắt người. Không sai. Thái Kế Tùng hưng phấn mà xoa xoa tay, ta đã để cho nhập bộ đầu dẫn người đi trước một bước đi. Lâm An Thành vội vàng nhắc nhở, Thái đại nhân, cái kia Thiệu Vân Phi nếu thật là hung thủ, võ đạo tu vi thâm bất khả chắc, bằng vào huyện nha bộ khoái, chỉ sợ chưa hẳn có thể đem chóc nã quy án đi. Thái Kế Tùng cười cười, an ủi, yên tâm đi, bản quan đã phái người thông chi đô chỉ huy sứ ti cùng nội vệ ti.
Ngài còn thông chi nội vệ ti?
Lâm An Thành nhíu nhíu mày.
Hắn thấy, kỳ thật thông chi đô chỉ huy sứ ti là đủ rồi, cái này Thiệu Vân Phi rốt cuộc cũng là trong quân người, để cho Giang Châu chỗ bộ đội đến đây trợ giúp là nên có chi ý, nhưng nội vệ ti. Cái này lên vụ án thế nào cũng không tới phiên nội vệ ti để ý tới, hơn nữa trước đó bố chính sứ Triệu Dục liền rất phản cảm nội vệ ti người lung tung nhúng tay cho sự vụ. Thái kế Tùng cử động lần này nếu như bị Triệu Dục biết rõ, chỉ sợ tránh không được một trận trách mắng. Thái kế Tùng hiển nhiên cũng biết Lâm An Thành ý tứ, thế là than thở nói, bản quan cũng biết không nên thông chi nội vệ ti, nhưng
ai, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta Giang Châu đô chỉ huy sứ ti bên trong đều là người nào?
Lâm An Thành sửng sốt một chút, tiếp đó mới từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, nguyên lai Giang Châu đô chỉ huy sứ ti bên trong lại có hơn nửa quan viên đều là từ thần võ quân bên trong lui ra tới. Giống như trước đó hắn gặp qua vị kia đô chỉ huy thiêm sự Lưu Tiêu Duệ liền từng là thần võ quân tham tướng. Cái này kỳ thật đều là bởi vì Giang Châu chỗ bộ đội người đứng đầu, đô chỉ huy sứ đại nhân, đống nhiên chính là nguyên lai thần võ quân nhân vật số 2 Châu Bình Nghĩa. 20 năm trước bởi vì phía trước thái tử mưu phản một chuyện liên lụy, thần võ tướng quân Tả Định mới bị giam lỏng tại kinh thành, Châu Bình Nghĩa cũng bị điều đi thần võ quân. Tất nhiên, triều đình cũng không hạn định người này tự do, không chỉ có cho hắn một cái anh duệ bá tước vị, còn đem hắn bổ nhiệm làm Giang Châu đô chỉ huy sứ. 20 năm qua, Châu Bình Nghĩa liền một mực tại Giang Châu đô chỉ huy sứ vị trí bên trên không động tới, không thăng không hàng, cũng không điều động, thật không biết triều đình đối với hắn đến cùng là cái gì tâm tư. Mà hắn làm việc cũng có chút tùy ý, thậm chí không cố kỵ huy đem rất nhiều thần võ quân bên trong bộ hạ đều điều tới Giang Châu đô chỉ huy sứ thì, cơ hồ đem chỉ hạ Giang Châu vệ chế tạo thành rồi một cái tiểu hào thần võ quân. Tất nhiên, Giang Châu vệ vô luận là binh nguyên binh lệnh, vẫn là trang bị thuế ruộng, đều so thần võ quân kém xa, huống chi, dạng này chỗ bộ đội không có trải qua máu và lửa tẩy lễ, bằng vào những cái kia thần võ quân cựu tướng, cũng căn bản không cách nào cùng đại chu tinh nhuệ nhất biên quân đánh đồng. Nhưng vô luận như thế nào, Giang Châu đô chỉ huy sứ ti cùng thần võ quân ở giữa có dạng này nguồn gốc tại, mà Châu Bình Nghĩa vị này anh duệ bá lại là có tiếng bao che khuyết điểm, cũng khó trách Thái kế Tùng sẽ vẽ rắn thêm chân mà thông chi nội vệ ti. Hắn rõ ràng là lo lắng đô chỉ huy sứ ti người đọc lấy năm đó đồng đội chi tình, cố ý đem Thiệu Vân Phi để chạy. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lâm An Thành cũng liền tức thời đóng lên rồi miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Trung Hà huyện tại Ứng Thiên phủ thành nam hơn 40 dặm, sau giờ ngọ ba khắc, Thái kế Tùng cùng Lâm An Thành cũng rốt cục đội vàng đuổi tới. Nhìn thấy đến đây nên đón huyện lệnh cùng nhậm bộ đầu, Thái kế Tùng liền vội vàng hỏi: các ngươi không có tùy tiện làm việc, đánh cỏ động rắn sao?
Không có, không có.
Trung Hà huyện khiến lắc đầu liên tục, hạ quan chỉ là lặng lẽ tìm được một vị Thiệu gia hàng xóm hỏi, biết được cái kia Thiệu Vân Phi quả nhiên còn tại nhà bên trong.
Tốt.
Thái kế Tùng vừa vò xoa tay, có vẻ đã hưng phấn vừa khẩn trương, chờ đô chỉ huy sứ ti cùng nội vệ ti người tới, lại thi hành bắt lấy.
Rõ.
Mặc dù bàn giao thủ hạ phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Thái kế Tùng chính mình lại tại trong xe ngựa đứng ngồi không yên. Đoán chừng là nghĩ đến cái này lên dậy vò hơn một tháng, kém chút gây mất chính mình quan đồ đại án rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Hắn cũng khó tránh khỏi có một ít lo được lo mất. Lâm An Thành đang nghĩ khuyên vài câu, liền nghe đến xe ngựa vách bên đột nhiên bị người gõ vang.
Xảy ra chuyện gì?
Thái kế Tùng nhất kinh nhất sợ kêu lên.
Thái đại nhân, bản quan đã đến.
Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền bảo.
Là Phương Ngất Ngồi.
Lâm An Thành lập tức nghe được cái này rất có đặc sắc thanh âm.
Phương đại nhân, ngài nhanh như vậy liền đến a?
Thái kế Tùng đội vàng đi ra xe ngựa, hướng Phương Ngất Ngồi hành lễ nói.
Phương Ngất Ngồi vẫn là bộ kia chưa tỉnh ngủ bộ dáng, thản nhiên nói, còn chờ cái gì đâu, đi thôi, cùng bản quan đi bắt người.
Thái kế Tùng định nọt cười một tiếng, nói: Phương đại nhân, hay là chờ đô chỉ huy sứ ti người đến, sẽ cùng nhau hành động đi.
Thế nào?
Ngươi cảm thấy bản quan bắt không được hung thủ kia?
Dĩ nhiên không phải.
Thái kế Tùng liền vội vàng lắc đầu, đang muốn giải thích, liền nghe Phương Ất Ngôi lại nói:
Bản quan khuyên ngươi vẫn là thừa dịp đô chỉ huy sứ ti người chưa tới, nhanh lên đem cái kia Thiệu Vân Phi bắt lấy thì tốt hơn.
Không thì chờ Châu đại nhân đến, ha ha, nhưng là khó mà nói.
Thái kế Tùng vẫn còn có chút do dự, một cái du kích tướng quân, cũng không còn như kinh động anh duệ bá đi.
Phương Ất Ngôi cười ha ha, nói: ngươi cũng đã biết, cái kia Thiệu Vân Phi 20 năm trước liền là du kích tướng quân rồi, hơn nữa còn là thống soái thần võ quân Xích Hậu doanh người, đi theo thần võ tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống qua công lao hắn mã.
Châu đại nhân từng mấy lần muốn đem người này điều tới Giang Châu vệ, đáng tiếc, người này một mực không nguyện rời khỏi thần võ quân.
Lâm An Thành nghe vậy hơi kinh hãi. Hắn mặc dù đối hành quân đánh trận kiến thức nửa đời, nhưng cũng biết trinh sát tại một chi quân đội bên trong tầm quan trọng. Hơn nữa, bình thường càng là kinh nghiệm phong phú tướng quân, càng là chú trọng Xích Hậu doanh kiến thiết, thường thường sẽ đem tín nhiệm nhất, cơ linh nhất thủ hạ điều nhập Xích Hậu doanh bên trong. Vị này Thiệu Vân Phi có thể trở thành thần võ quân Xích Hậu doanh thống soái, hiển nhiên là cái trí dung song toàn nhân vật lợi hại. Cũng khó trách người này tại Ứng Thiên phủ dạng này chỗ liên tục giết hơn 10 người, trong đó còn có 5 vị mệnh quan triều đình, phủ nha lùng bắt hơn 1 tháng nhưng liền đối phương cái bóng đều không có gặp. Chỉ là như vậy một nhân vật, thế mà 20 năm chức quan không thay đổi chút nào, có thể thấy được hắn bây giờ tại thần võ quân bên trong trải qua cũng rất không đắc ý. A Thái kế Tùng cũng rõ ràng cái này Thiệu Vân Phi lợi hại, một phen giãy giụa sau đó, thế mà chuyển hướng Lâm An Thành, cười nói: "Lâm đại nhân, bố chính sứ đại nhân đã chỉ định ngài tới toàn quyền phụ trách cái này, không bằng liền từ ngài tới quyết định, có hay không hiện tại liền tiến hành bắt lấy đi." Giỏi thật, cái này nổi vứt đến thật bén lấy.
Khó trách bản sự không ra sao, thế mà có thể làm được ngũ phẩm đại quan.
Lâm An Thành ở trong lòng lườm một cái, nhưng vẫn là quả quyết nói, hạ quan cho rằng việc này không nên chậm trễ, nên mau sớm bắt lấy nghi phạm Thiệu Vân Phi, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Phương đại nhân, làm phiền. Phương Ất Ngôi cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy thì đi thôi. Chương 69, Thiệu Vân Phi đại nhân, nơi này chính là Thiệu gia.
Được.
Thái Kế Tùng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Ất Ngôi, đã thấy đối phương híp mắt, hình như đang ngủ gà ngủ gật. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm An Thành. Lâm An Thành một mặt im lặng, lại cũng chỉ có thể chính là bắt phẩm quan kép dịu thân phận hạ lệnh, lên, bắt người.
Rõ.
Một đám bộ khoái cùng kêu lên tiếng, lập tức liền vây lại. Tùng tùng tùng. Ai vậy? Một cái thanh âm giản mua ở trong viện vang lên. Nhậm Bộ đầu hướng bên cạnh bọn bộ khoái làm cái ánh mắt ra hiệu, lập tức cất cao giọng nói, "Ứng Thiên phủ nhà, có việc muốn hỏi dò Thiệu Vân Phi tướng quân, không biết tướng quân nhưng tại trong nhà." Một tiếng bạc kẹt, liền thấy cửa lớn từ từ mở ra, một vị lao hầu đi ra. Nàng mặc một thân rửa trắng bệnh quần áo cũ, mặt mũi tràn đầy số khổ, tóc mai điểm bạc, khi thấy bên ngoài đem nhà mình vây chật như nêm cối bọn bộ khoái lúc, lao hầu hình như rõ ràng cái gì. "Các ngươi là tới bắt con ta sao?" Lao hầu sắc mặt tiến lặng, dường như đối một màn này đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm An Thành tiến lên một bước, chắp tay nói, "Không biết Thiệu tướng quân ở đâu?" Hạ quan muốn trước mặt hỏi hắn mấy vấn đề. Lao hầu cúi đầu xuống, thản nhiên nói, "Các ngươi tới chậm một bước, con ta đã lên đường quay trở về trong quân." Thái Kế Tùng nghe vậy lập tức gấp rồi, kêu lên, "Hắn khi nào thì đi?" Lao hầu vẫn như cũ cúi đầu, "Hôm qua liền đi." "Không có khả năng." Thái Kế Tùng tức giận tới mức giơ chân, liền vội vàng xoay người đến xem Phương Ất Ngôi, đã thấy vị này nội vệ ti trấn phủ sứ đã sớm không thấy. Hắn sửng sốt một chút, lập tức giữ chặt bên cạnh Trung Hà huệ lệnh, hỏi, "Phương đại nhân đâu này? Phương đại nhân đi nơi nào?" Hạ quan cũng không biết a. Hỏi một vòng, phát hiện thế mà không có một người phát hiện vị kia thần bí Phương đại nhân lúc nào không thấy. Lâm An Thành nhíu nhíu mày, lúc này cũng không lo được vị này xuất quỷ nhập thần Phương Ất Ngôi, liền đối với lao hầu kia nói, "Lão nhân già, bản quan muốn điều tra một chút quý phủ, chỗ chức trách, như có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Lao hầu vẫn là cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Lâm An Thành hướng Nhậm Bộ đầu làm thủ thế, nói, "Vào nhà, tìm đòi." "Vâng, đại nhân." Gặp bọn bộ khoái nối đuôi nhau mà vào, lao hầu cũng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lâm An Thành tiến tới lao hầu bên cạnh, ôn thanh nói, "Lão nhân già, gặp ngài bộ dáng, chắc hẳn cũng rõ ràng Thiệu tướng quân hành động. Đã như vậy, vậy bản quan liền nói thẳng, Lệnh Lang đã phạm phải đại án, chính là trốn về Thần Võ quân lại có thể thế nào, trong quân ha có thể dung hạ được hắn dạng này hung phạm. Cùng hắn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, liên lụy người nhà, không bằng kịp thời tự thú, còn có thể cầu cái xử lý khoan dung." Lao hầu vẫn là không nói lời nào. Lâm An Thành lắc đầu, liền chuyển qua nàng vào cửa. Đến trong viện sơ sơ hơi đánh giá, Lâm An Thành mới phát hiện, cái này Thiệu gia thế mà nghèo như vậy, nói là nhà chỉ có 4 bức tường đều không đủ. Đại Chu triều du kích tướng quân dù sao cũng là ngũ phẩm quan võ, thế nào trong nhà sẽ là bộ dáng này? Nhưng rất nhanh, Lâm An Thành liền nghĩ đến, Thiệu Vân Chí năm đó thi hương nhiễm phong hàn sau đó, bệnh nặng hơn 3 năm mới qua đời, đoán chừng là vì xem bệnh cho hắn mới tiêu hết trong nhà tích xúc đi. Bọn bộ khoái bốn phía điều tra ở giữa, nhưng không có gặp lại trong nhà còn có những người khác. Lâm An Thành xoay người, đối xứng sở tại cửa ra vào lao hầu hỏi, "Trong nhà không có những người khác?" Lúc này lao hầu rốt cục trả lời, "Đã không còn, bọn người hầu đã sớm giải tán." "Cái kia Thiệu tướng quân phụ thân đâu này?" "Chết rồi." "Chết rồi." Ngay tại Lâm An Thành chuẩn bị lại hỏi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một luồng cường liệt tim đập nhanh. Chính như hôm qua hắn tại bố chính sứ thi trong nha môn cảm nhận được giống nhau như lúc. Thiệu Vân Phi. Đột nhiên ngẩng đầu, Lâm An Thành liền thấy một cái vai hùng cao lớn trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào lại đứng ở Thiệu gia ngoài cửa lớn. Hắn mặc một thân áo giáp, bên hông treo đao, sau lưng lưng tiễn, một cái cơ hồ cùng người cao cung tên thật lớn nghiêng meo ở trước ngực. Băng lanh ánh mắt như hai đạn mũi tên, nhìn chằm chằm Lâm An Thành, miệng nói, "Cách mẫu thân của ta xa một chút." Thiệu Mẫu nghe vậy giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, đợi thấy rõ là con trai mình sau đó, trong ánh mắt lóe lên đủ loại tâm tình rất phức tạp, cuối cùng vẫn là kêu khóc một tiếng, "Con à, đi nhanh à." Thiệu Vân Phi lắc đầu, chẳng những không có trốn, lại trái lại hướng cửa lớn đi tới. Bọn bộ khoái nghe đến động tĩnh, vội vàng bật ra, đem Thiệu Vân Phi bao bọc vây quanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù đối phương căn bản cũng còn không có mở cùng, nhưng Lâm An Thành đã cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Đối mặt với Thiệu Vân Phi không coi ai ra gì mà từng bước tới gần, Lâm An Thành cũng chỉ có thể từng bước một lui lại. Giờ phút này, hắn chỉ có thể ở nội tâm cuồng hô Phương Ất Ngôi, "Ngươi nhà chạy đi đâu?" Cái này không đáng tin cậy nội vệ ti trấn phủ sứ không thấy, Lâm An Thành chỉ có thể cầu nguyện đô chỉ huy sứ ti người tranh thủ thời gian qua tới, nếu không bằng vào phủ nha bọn bộ khoái, chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được trước mắt vị này hung nhân. "Thiệu tướng quân, còn xin không nên sai lầm." Lâm An Thành nỗ lực an ủi đối phương, đồng thời cũng ý đồ kéo dài thời gian. Thiệu Vân Phi khỏe miệng hiện hiện một vệt mỉa mai ý cười, nói, "Vị đại nhân này không phải mới vừa đang hỏi gia phụ sao? Ngươi có biết gia phụ là như thế nào chết?" "Thế nào?" "Vào kinh cáo ngự trạng, chết tại trên nửa đường, nghe nói là đạo phỉ cách làm." "Cáo ngự trạng?" Lúc này Thiệu Vân Phi đã đi tới Thiệu Mẫu bên cạnh, đem bảo hộ ở sau lưng, đồng thời đối Lâm An Thành nói, "Không sai. Ngươi đã tìm được nơi này, chắc hẳn cũng hẳn là đã biết rõ ta vì sao phải giết những người kia đi à nha. Thiệu tướng quân hẳn là muốn vì đệ đệ Thiệu Vân Chí báo thù sao? Nhưng tha thứ tại hạ nói thẳng, lệnh đệ cái chết mặc dù đáng tiếc, nhưng thế nào cũng không nên trách đến năm đó thi hương 6 vị giám khảo trên thân đi." "Không nên sao? Tại hạ cho rằng kia là một trận bởi vì khí trời ác liệt gây nên bi kịch, không phải là người làm bố trí." "Không phải là người làm." "Ha ha ha ha." Thiệu Vân Phi chợt cười to lên, xem ra ngươi đối năm đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ồ. Lâm An Thành trong lòng hơi động, hẳn là lệnh đệ cái chết có ẩn tình khác. "Không sai. Thiệu Vân Phi ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, năm đó thi hương trên trời rơi xuống mưa to, cái này tự nhiên không phải là người làm, ta không trách bất luận kẻ nào, xá đệ cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Thế nhưng, hắn năm đó sở tại hào xá thế nhưng là đúng lúc ở vào trường thi bên trong địa thế tương đối cao chỗ, nước đọng không qua mắt cá chân, mặc dù cũng gian nan, nhưng chỉ cần ngồi xếp bằng, liền có thể không cần bị ướt, thế nào lại bởi vậy lưu lại mà bệnh, thậm chí một bệnh ô hô. Lâm An Thành nghe vậy cũng là sức sở, lập tức hỏi, cái kia đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có người cố ý đổi chỗ ngồi. Đổi chỗ ngồi? Cái này sao có thể? Trường thi bên trong vị trí một khi xác định, toàn bộ thi hương quá trình bên trong liền không thể sửa đổi. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người sửa lại. Thiệu Vân Phi hai mắt trừng trừng, cả giận nói, ta kia đáng thương đệ đệ thi xong trận đầu về nhà nghỉ ngơi, chờ hắn lại đi tham gia trận thứ hai lúc, lại phát hiện chính mình trước kia hảo xá đã bị chiếm dụng, mà chính hắn lại bị đổi được một cái địa thế chỗ chúng hảo xá. Hắn ý đồ tìm giám khảo lý luận, nhưng giám khảo lại nói hắn là vô cơ sinh sự, còn uy hiếp muốn đem hắn đuổi ra trường thi. Ta cái kia đệ đệ sao dám phản kháng, đành phải đi mới hảo xá nhập tọa. Nhưng ai biết, trận mưa kia càng rơi xuống càng lớn, trường thi bên trong nước động cũng càng ngày càng nhiều, hắn sở tại hảo xá địa thế thấp nhất, rất nhanh nước động liền che mất nửa người. Chính là như thế, còn có giám khảo giả mù sa mưa cùng hắn nói, nếu như là chịu không được, liền có thể tự nguyện từ bỏ, cùng lắm thì 3 năm sau thi lại đi. Ha ha ha, ta hiểu đệ đệ ta, ngoan cố chấp, liền cùng ta một cái bộ dáng. Nếu như là hắn nguyên bản liền bị điểm tại địa thế chỗ chúng hào xá, có lẽ chờ hắn không chịu nổi, tự nhiên sẽ từ bỏ lần này thi hương, 3 năm sau thi lại, nhưng hết lần này tới lần khác có người cố ý quấy phá, đổi vị trí hắn thế nào chịu nuốt xuống khẩu khí này. Ta khờ đệ đệ cứ như vậy tại băng lạnh nước mưa bên trong gượng chống đến thi hương kết thúc, ha ha, tự nhiên không trúng, hơn nữa còn nhiễm phong hàn, từ đây một bệnh không dậy nổi. Phụ thân tức không nhịn nổi, liền muốn lên kinh cáo ngự trạng, nhưng lại chết tại trên nửa đường. Ha ha ha, chết tại trên nửa đường. Thiệu Vân Phi cười ha ha, giống như điên cuồng. Năm trước mùa thu, mẫu thân viết thư cho ta, nói cho đệ đệ ta cũng sắp không chịu được nữa, đoán chừng chịu không nổi mùa đông này. Ta liền từ trong quân xin phép nghỉ trở về, thấy được gầy trơ cả xương, ho ra máu không chỉ đệ đệ, còn có cái này sắp sụp đổ nhà. Năm trước cuối năm một buổi tối, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, đệ đệ nằm ở trên giường, gắt gao nắm chặt tay ta, kêu bất công, kêu suốt cả đêm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, người liền chết. Nghe đến đó, Lâm An Thành trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới, ở trong đó thế mà còn có dạng này một đoạn ẩn tình. Thiệu Vân Phi hít sâu một hơi, sắc mặt một lần nữa trở nên băng lãnh đạm mạc, các ngươi nói, những cái kia cầu quan có phải hay không đáng chết? Bốn phía lặng ngắt như tờ. Lâm An Thành thở dài một tiếng, nhưng vẫn là mở miệng nói, vậy ngươi cũng không nên dùng loại này khốc liệt trả thù thủ đoạn. Ta còn có thể thế nào? Thiệu Vân Chí không kiên nhẫn ngắt lời nói, chẳng lẽ ta cũng vào kinh cáo ngự chẳng sao? Sợ không phải cũng phải chết ở nửa đường bên trên. Huống chi, đệ ta đều đã chết, không có chứng cứ, ai còn có thể cho hắn chủ trì công đạo? Ta có thể. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lâm An Thành quay đầu nhìn lại, lập tức trong lòng cũng hỉ, bởi vì hắn thấy được Lưu Tiêu Duệ tấm kia quen thuộc mặt. Bất quá, vừa rồi lời kia lại không là Lưu Tiêu Duệ nói, hắn lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí đi theo một cái thân hình con gầy, hất lên màu đen áo khoác nam nhân phía sau. Lâm An Thành lập tức ý thức được, người này hẳn là bây giờ Giang Châu đô chỉ huy sứ, đã từng thần võ quân nhân vật số 2, anh Duệ Bá Châu Bình Nghĩa. Chương 70, Châu Bình Nghĩa vượt quá Lâm An Thành dự kiến, vị này anh Duệ Bá lại là một bộ hào hòa phong nhã bộ dáng. So với quát tháo xa trường tướng quân, hắn càng giống là cái đầy bụng kinh văn thư sinh. Hơn nữa thân thể của hắn hình như cũng không tốt lắm, bây giờ đã đầu xuân, khí trời ấm dần, hắn thế mà còn che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như là bệnh lâu chưa lành. Nhưng chỉ như vậy một cái yếu đuối thư sinh bộ dáng anh Duệ Bá vừa ra trận, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, tùy ý giận mắng, xem một đám bộ khoái như không Thiệu Vân Phi, lại lập tức mất tiếng. Cả người hắn ngốc ngay tại chỗ, trực lăng lăng mà nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới Giang Châu đô chỉ huy sứ. Thế nào? Đều đã không biết ta rồi. Châu Bình Nghĩa cười đến ôn tồn lễ độ, ngữ khí có chút tang thương. Bá gia. Thiệu Vân Phi thế mà nghẹn nào. Ngươi sớm nên tới tìm ta, khu khụ khụ khụ. Châu Bình Nghĩa nói xong liền ho khan. Vân Phi sao dám liên lụy bá gia? Thiệu Vân Phi ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng bi phẫn, hơn nữa bá gia, ngài còn không nhìn ra được sao? Bọn họ liền là xông chúng ta những này thần võ quân cựu tướng đến. Từ lúc hầu gia cùng ngài rời khỏi sau đó, bọn họ liền bắt đầu đối phó chúng ta, thanh lý chúng ta. 20 năm qua, các minh đệ bị chuyển, bị phân phát, bị giáng chức trích, bị đánh áp. Ngài trở về nhìn xem, bây giờ thần võ quân nơi nào còn có bao nhiêu quen thuộc khuôn mặt. Bây giờ thần võ quân vẫn là năm đó thần võ quân sao? Khu khu cụ. Châu Bình Nghĩa ho khan đến lợi hại hơn, Vân Phi à, lúc trước ta điều ngươi tới Giang Châu, ngươi không nên cự tuyệt. Ta không đi. Thiệu Vân Phi cứng cổ nói, ta sinh là thần võ quân người, chết là thần võ quân quỷ. Bọn họ muốn ta đi, ta lại không đi. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ có hay không can đảm để cho ta chết trong quân đội. Thật không nghĩ đến a, bọn họ thế mà chầm chầm lên rồi đệ ta. Năm đó thi hương hơn 3.000 tên học sinh dự thi, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền ta cái kia đệ vị trí bị đổi rồi. Còn có ta cái kia phụ thân, hắn đến tuột cùng là thế nào chết? Thật là vào kinh trên đường chết bởi đạo phỉ tay sao? Bọn họ nếu như là xông ta tới, ta cái gì còn không sợ, tận lực bồi tiếp. Nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên đi chạm người nhà của ta. Bá gia, ngươi nói một chút, ta có nên giết hay không người? Nên. Châu Bình Nghĩa nhẹ nhàng nói ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trả lời. Lâm An Thành cũng bó tay rồi. Vị này anh duệ bá cũng quá không chút kiêng kỵ đi, loại lời này thế mà cũng dám công khai nói. Xem ra thần võ quân Tiêu Hành cũng thật là nhất mạch tương thừa. Nhưng tiếp xuống, Châu Bình Nghĩa nhưng lại lắc đầu, nói, nhưng ngươi cách làm quá ngu. Ngươi nên tới tìm ta. Nghe đến đó, Thiệu Vân Phi phủ phù một tiếng quỳ xuống, hướng Châu Bình Nghĩa tầm tầm dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó nói, bá gia, ta nếu là đi tìm ngài, chỉ sợ mới trúng rồi những người kia cái bẫy. Ngài mới là bọn họ chằm chằm đến chặt nhất người. Vân Phi chết chưa hết tội, không dám liên lụy bá gia cùng chư vị thần võ quân huynh đệ, chỉ cầu bá gia có thể thay ta chiếu cố mẹ già. Ngươi yên tâm, lão nhân gia ta sẽ tiếp về đến nhà chăm sóc. Còn có ngươi đệ đệ cùng phụ thân cái chết, ta cũng sẽ thay ngươi cha già trần tướng, trả lại bọn họ một cái công đạo. Đa tạ bá gia. Thiệu Vân Phi lại dập đầu mấy cái, tiếp đó đứng dậy, cất cao giọng nói, thần võ quân người, há có thể thụ cha tấn chi đủ. Bá gia bảo trọng, Vân Phi đi. Nói xong, liền rút ra bên hông trường đao, đặt về của mình. Lâm An Thành thấy thế giật mình, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Nhưng Thiệu Vân Phi tự ý đã quyết, như thế nào nghe hắn khuyên can. Trường đao cắt thiết hầu, máu tươi phun ra. Ầm. Thi thể bạc nhược ngã xuống đất. Thiệu Mẫu kêu khóc lấy nào tới, từng tiếng khắp huyết. Lâm An Thành lăng tại nguyên chỗ, trong lòng tràn đầy ảo não. Hắn vốn muốn hỏi hỏi Thiệu Vân Phi, Linh Sơn trưởng cái chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, có hay không nhìn thấy vị kia bắt trước gây án hồn tu. Nhưng hôm nay Thiệu Vân Phi chết rồi, manh mối này cũng gây mất. Khu khu cụ. Châu Bình Nghĩa lại là một hồi kịch liệt ho khan, che miệng bạch quên bên trên thậm chí đều diện ra điểm điểm đỏ tươi. Thật lâu, hắn mới thở ra hơi, ra lệnh cho thủ hạ đem Thiệu Vân Phi thi thể liệm tốt, lại trấn an tốt Thiệu Mẫu. Sau đó, hắn lại hướng về Lâm An Thành đi tới. Ngươi chính là Lâm An Thành. Lâm An Thành lấy lại tinh thần, vội vàng túi người hành lễ, hạ quan chính là gặp qua bá gia. Châu Bình Nghĩa trên dưới đánh giá Lâm An Thành một phen, cười nói, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Bá gia quá khen rồi. Lâm An Thành cúi đầu, có một ít chột dạ. Rốt cuộc Thiệu Vân Phi thế nhưng là Châu Bình Nghĩa thủ hạ ái tướng, coi như trừng phạt đúng tội, nhưng mình tra ra án này cũng là trực tiếp đem đối phương bức lên rồi tuyệt lộ. Cho nên, hắn cảm thấy vị này anh duệ bá chỉ sợ cũng sẽ không đối với mình có cái gì tốt ấn tượng. Ai ngờ, Châu Bình Nghĩa lời kế tiếp lại ngoài hắn dự liệu, Lâm đại nhân thông minh cơ cảnh, xử án như thần, làm huyện thừa đáng tiếc, không bằng tới Giang Châu đô thì đi, đúng lúc có cái phó đoạn sự chỗ trống, ý như thế nào? Lâm An Thành trong lòng giận mình, đô chỉ huy sứ ti phó đoạn sự thế nhưng là tổng thất phẩm quan, cũng không biết vị này anh duệ bá làm sao coi trọng chính mình rồi. Chẳng lẽ người này muốn cho chính mình đi thăm dò năm đó thi hương Thiệu Vân Chí bị đổi chỗ ngồi một án, còn có cha hắn thân vào kinh trên đường bị giết một án. Lâm An Thành biết rõ, hai cái này vụ án cũng không phải bình thường hình sự vụ án, liên lụy đến cao tầng chính trị đấu tranh, đảng phái đấu đá, căn bản không phải hắn như bây giờ một tiểu nhân vật có năng lực đi thăm dò. Hơn nữa những này thần võ quân cựu tướng bởi vì năm đó phế thái tử sự tình bị đủ loại nhằm vào chèn ép, mình nếu là cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, có thể hay không gây nên người hữu tâm chú ý, bị phát hiện chân chính thân thế. Ngay tại Lâm An Thành nghĩ đến làm như thế nào từ chối nhã nhặn thời điểm, một cái cởi mở thanh âm vang lên, bá gia, ngài vậy liền có một ít không chân chính rồi, thế nào cướp người cướp đến ta chỗ này tới. Lâm An Thành quay đầu, liền thấy bố chính sứ Triệu Dục đang nhanh chân đi qua tới. Châu Bình Nghĩa mỉm cười, thế nào? Triệu đại nhân liên tiếp, nếu như là bá gia nếu là người khác, bản quan tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lâm huyện thừa vừa rồi lập xuống đại công, bản quan trước đó thế nhưng là hứa hẹn hắn nếu như là phá rồi án này, liền đem để bạt làm ứng thiên phủ thôi quan. Bản quan cũng không muốn nói không giữ lời a. Khu khu cụ, ứng thiên phủ thôi quan a. Châu Bình Nghĩa gật gật đầu, hình như cảm thấy cái này quan sát thực so với mình cho thích hợp hơn, đã như vậy, vậy bản bá liền không đoạt người chỗ yêu. Nói xong, Châu Bình Nghĩa lại vỗ vỗ Lâm An Thành bờ vai, không che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng, ta cùng phụ thân ngươi cũng coi như quen biết cũ, có rảnh mà nói, có thể tới đô ti ngồi một chút. Phụ thân nhận biết vị này anh duệ bá, nhưng trong trí nhớ chính mình thế nào chưa bao giờ thấy qua người này, cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua người này. Lâm An Thành đè xuống trong lòng nghi hoặc, không người lên tiếng, vâng, bá gia. Châu Bình Nghĩa cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền cứ vậy rời đi. Đồng thời cũng mang đi Thiệu Vân Phi thi thể. Vốn là dựa theo quy củ, người này xem như cái này lên đại án hung phạm, là phải được phủ nha cùng án sát sứ ti nghiệm mình chính bản thân, nhưng anh duệ bà muốn đem hắn mang đi, ở đây cũng không ai dám ngăn cản. Dù sao cũng là bá gia, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Sau đó, Triệu Dục lại đem Lâm An Thành hung hăng khen một lần, cùng hứa hẹn chính mình sẽ lập tức dâng thư lại bộ, đề cử hắn làm ứng thiên phủ thôi quan. Lâm An Thành tự nhiên cũng là một fan khiêm tốn cùng cảm tạ. Chỉ là đang nghe qua Thiệu Vân Phi giảng thuật sau đó, Lâm An Thành tại đối mặt Triệu Dục lúc, đã không cách nào bảo trì nội tâm yên ổn rồi. Hắn rất muốn biết rõ, lúc trước Thiệu Vân Chí tại trường thi bị đổi chỗ ngồi một chuyện, người này đến tuột cùng có hay không tham dự trong đó. Còn có Thiệu Phụ đi kinh thành cáo ngự trạng, có hay không cũng là người này an bài nửa đường cấp giết. Tất nhiên, những này tiểu tâm tư Lâm An Thành hiện tại còn chỉ có thể giấu ở đáy lòng, không dám biểu lộ ra. Một bên Thái Kế Tùng cũng hiếm thấy mà bị Triệu Dục khen vài câu, mặt mo đều cười thành rồi một đóa hoa. Hơn nữa, bởi vì nội vệ ti chấn phủ sứ Phương Ất Ngôi không hiểu thấu không thấy bóng dáng, Thái Kế Tùng cũng không cần lo lắng bị Triệu Dục cửa trách, càng là thở phào một cái. Mãi cho đến đám người thu thập xong, lên đường trở về ứng thiên phủ, Phương Ất Ngôi cũng không tiếp tục xuất hiện. Lâm An Thành cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, vị kia thần thần bí bí chấn phủ sứ đại nhân đến cùng đi nơi nào? Sẽ không trốn ở chỗ nào ngủ ngon đi à nha? Chương 71, thượng thị Phương Ất Ngôi thật đúng là đang ngủ ngon. Trung Hà huyện Nam,
Bách Thụ Lâm bên trong, vị này Giang Châu trấn phủ sứ đang nằm tại một khối bóng loáng tảng đá xanh bên trên, đầu gối hai tay, ánh mắt đóng chặt. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu nghiêng xuống, trải qua là cây che chắn, ở trên người hắn lưu lại một cái pha tạp quang ảnh, tựa như ảo mộng. Gió dần dần ngừng, lá cây cũng đình chỉ đông đưa, thậm chí ngay cả trong rừng tiếng chim hót đều biến mất. Phương thiên địa này ở giữa chợt im lặng xuống tới. Quang tuyến trở nên mông lung, bóng cây trở nên mê ly, hết thảy đều dường như vỏ chăn lên rồi tầng như mộng ảo sát thái. Đột nhiên, tảng đá xanh bên trên Phương Ất Ngôi mở miệng, như nói mê lời nói giữa khu rừng quen quẩn, lão hữu trùng phùng, sao không đi ra gặp mặt. Phương thiên địa này dường như bị phong bế lên, một câu đơn giản lời nói lại sinh ra tầng tầng hồi âm. Nhưng thẳng đến hồi âm dần dần tiêu tán, cũng không thấy có người đáp lại. Phương Ất Ngôi tựa hồ có chút không cao hứng, ngồi ngay ngắn, híp mắt bốn phía dò xét. Đột nhiên, hắn tựa hồ là phát hiện cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra. Một cái trốn ở trong bụi cỏ mi hoa lộc hiện ra thân hình. Nhưng một giây sau, trên người nó tất cả sắc thái đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tĩnh mịch một dạng hai màu đen trắng, cùng chung quanh như mộng ảo chói lọi thế giới không ăn khớp. Ầm. Màu trắng đen mi hoa lộc thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, đúng là thành rồi một cô mất đi sức sống con rối. Phương Ất Ngôi khỏe miệng nhếch lên, thế nào? Muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Vẫn không có đáp lại. Phương Ất Ngôi ánh mắt lập tức chuyển tới một cái ngừng chân tại ngọn cây ma tức trên thân. Trong chốc lát, con kia ma tức cũng lập tức đã mất đi tất cả sắc thái, biến thành chỉ có hai màu đen trắng con rối, từ trên cây ngã xuống. Theo Phương Ất Ngôi ánh mắt không ngừng biến hóa mục tiêu, thương thử, thanh xà, hồ điệp, khâu dẫn, từng cái tiểu động vật nhau nhau gặp hai bạn, thành rồi màu trắng đen con rối. Theo con rối càng ngày càng nhiều, nơi này như mộng ảo thiên địa cũng biến thành càng thêm xấu xí, quỷ dị. Rốt cục, tựa hồ là mệt mỏi Phương Ất Ngôi từng bước ép sát, một cái thanh âm giản mùa vang lên, đủ rồi, Phương Ất Ngôi, ngươi bắt không được ta, dạng này có ý gì? Nhưng ta vây khốn ngươi nha. Phương Ất Ngôi một lần nữa ở trên tảng đá lớn nằm tốt, lo lắng nói, hơn nữa, ta cảm thấy cái trò chơi này thật có ý tứ. Vây khốn ta? Cái kia thanh âm giản mùa cười lạnh một tiếng, nhưng tương tự cũng khốn trụ chính ngươi. Hẳn là ngươi chuẩn bị ở chỗ này theo giúp ta đến Tiên Hoàng Địa Lão. Cái kia cũng không phải không tốt. Ha ha. Cái kia thanh âm giản mùa khinh thường cười một tiếng, tốt rồi, đừng làm vô vị tranh đấu, mở ra một cảnh, để cho ta đi ra. Gấp cái gì nha, hiếm thấy gặp phải, không bằng ngươi ra tới chúng ta uống chén rượu. Không uống. Phương Ất Ngôi biểu hiện được có chút câu nệ, vậy ngươi ra tới cho ta nhìn một chút, liền một chút. Vọng tưởng. Phương Ất Ngôi ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhát gan như vậy. Hừ, muốn gặp ta, có thể a, chúng ta chuyển sang nơi khác. Vậy quên đi. Phương Ất Ngôi quả quyết cự tuyệt. Xem ra ngươi cũng không gan lớn đi nơi nào. Phương Ất Ngôi nhếch lên trần, lại nói, không bằng dạng này, ngươi nói cho ta tại sao tới Giang Châu, ta liền để ngươi đi. Lão phu chỉ là đi qua. Đi qua? Phương Ất Ngôi mỉa mai cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Xác thực chỉ là đi qua, còn nhìn một trận cho hay. Ngươi sẽ không cảm thấy cái kia thần võ quân du kích tướng quân có quan hệ gì với ta sao? Tất nhiên không biết. Ngươi nếu thật có bản lãnh cùng thần võ quân dính líu quan hệ, Phương Mộ sẽ phải đối ngươi thay đổi cách nhìn. Hừ, các ngươi những này đại chu người, thích nhất tự giết lẫn nhau, chính là cho các ngươi thần võ quân dạng này thiên hạ cường quân, cũng sẽ bị chính các ngươi phế bỏ. Thật là lãng phí. Phương Ất Ngôi hình như không muốn thảo luận cái đề tài này, gặp người kia chết sống không nguyện ra tới, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, lại giống như là lại ngủ thiếp đi. Gió lại lên, lá cây lại bắt đầu lại từ đầu đông đưa, chim hót thanh âm cũng lần thứ hai có thể nghe. Phương thiên địa này dường như đổi lại cái bộ dáng, nhưng lại hình như cái gì cũng không có cải biến. Ngoại trừ trên mặt đất có thêm từng cái màu trắng đen động vật con rối. Anh rồi bá. Đúng, hắn nói mình là phụ thân ngài quen biết cũ. Lâm phủ hậu viện, Lâm thị phụ tử tại tiểu đình bên trong ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà thơm. Nghe nhi tử nhắc lên Châu Bình Nghĩa, Lâm Nam thở dài một tiếng, nói, xem như thế đi. Người này từng là gia gia ngươi đệ tử đắc ý, vốn là bị ký thác kỳ vọng, cũng chút xuống đại lượng tâm huyết, vốn cho là hắn có thể kế thừa gia gia ngươi ý bác, thật không nghĩ đến hắn lại đột nhiên bước bỏ bút tổng quân, đi thần võ quân. Gia gia ngươi vì thế nổi trận lôi đình, nói là không cho phép hắn lại bước vào Lâm gia một bước. Lâm An Thành nhấp một ngụm trà, không nghĩ tới Lâm gia cùng vị này anh duệ bá thế mà còn có dạng này nguồn gốc. Phụ thân hẳn là cũng đã thật lâu chưa thấy qua người này sao? Ừm, hắn tới Giang Châu tiền nhiệm lâu như vậy, chưa hề bước vào Lâm gia một bước, ta đương nhiên cũng sẽ không đi gặp hắn. Lâm Nam nhìn chằm chằm nhi tử một chút, lại giảm thấp thanh âm nói, ta khuyên ngươi cũng cách xa hắn một chút, cách tất cả thần võ quân cựu tướng đều xa một chút. Lâm An Thành yên lặng gật đầu, rõ ràng phụ thân ý tứ. Thần võ quân cựu tướng cùng năm đó phế thái tử thật không minh bạch, mặc dù không có bị triệt để thanh toán, nhưng khẳng định vẫn là nội vệ ti chằm chằm phòng trọng điểm đối tượng, hơn nữa còn thụ đến triều đình thế lực khắp nơi chèn ép, hắn cái này phế thái tử trẻ mồ côi tất nhiên tốt nhất đừng bọn họ dính líu quan hệ. Nhưng Lâm An Thành lại có loại trực giác, chính mình chỉ sợ sớm muộn còn phải cùng những này thần võ quân cựu tướng liên hệ. Bởi vì, Nhiếp Chi Bình trước khi chết còn để cho hắn đi tìm thần võ tướng quân Tạ Định Vương đâu. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết rõ ràng năm đó phế thái tử cái chết trận tướng, biết rõ ràng trên người mình biên kia quỷ dị mắt xanh đến cùng là cái thứ gì. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng lượn quanh không ra thần võ quân. Lâm Nam nhìn xem tâm tư tầng tầng nhi tử, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng chính mình thân thế sự tình, liền cười lấy an ủi, được rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, coi như tương lai có một ngày người thân thế bí mật thật tiết lộ, cùng lắm thì chúng ta một nhà thoát đi đại chu thôi. Đừng quên ta đã nói với ngươi những cái kia hải ngoại đảo nhỏ, nơi kia cảnh sắc không phải kém hơn ứng thiên phủ. Tốt, phụ thân. Đúng rồi, ngươi những ngày này buồn bà tra án cũng vất vả,
hiện tại bản án phá rồi, ngươi cũng nên thật tốt buông lòng một chút. Hôm nay vừa lúc là thượng tị tiết, buổi tối ta cùng mấy cái bằng hữu bao hết chiếc Tần Hoài Hà bên trên thuyền hoa, ngươi cũng cùng đi sao? Lâm An Thành lúc này mới ý thức được hôm nay vẫn là cái tiểu tiết ngày. Dựa theo đại chu tập tục, tại thượng tị tiết, mọi người đều biết đi bờ nước tế tự. Tất nhiên, tế tự sau khi cũng có thể uống chút rượu, nghe một chút khúc, nhìn xem múa, trêu chọc khả ái thanh lâu các cô nương. Chỉ là, lão tử mang nhi tử đi uống hoa tửu, điều này làm cho Lâm An Thành luôn cảm thấy có một ít không quen. Hắn sờ sờ cái mũi, cảm thấy mình cũng nên thư giãn một tí, mở mang kiến thức một chút đại chu triều Tần Hoài cảnh đêm. Liền gật đầu đáp ứng. Lâm Nam cười ha ha, đứng lên nói, "Được, là cha đi nghỉ trước một hồi, chúng ta giờ dậu xuất phát." "Được." Chương 72, thượng tị dục hồng nghi, phong hồ vũ bu, vị nhi quy. Đạp lên tà dương dư huy, Lâm An Thành đi theo phụ thân đến Tần Hoài Hà bờ, liền gặp được một đám mặc sĩ tử phục các thư sinh tại bờ sông ngâm định vui đùa ầm ĩ. Đoạn này luận ngữ cũng thực là chính hợp thượng tị tiết bầu không khí, chỉ có điều, thánh nhân môn đồ tắm xong liền trở về nhà, mà những sách này sinh nha thì là lên rồi thuyền hoa. Ân, người đọc sách sự tình nha, tự nhiên chỉ có thể dùng phong lưu hai chữ để hình dung. Đồng dạng phong lưu Lâm thị phụ tử cũng trèo lên rồi một chiếc rừng sắt ở bên bờ thuyền hoa. Bởi vì phá rồi cung tiện án giết người, Lâm An Thành bây giờ tại Ứng Thiên phủ cũng lớn nhỏ xem như cái danh nhân. Bởi vì thời gian còn thiếu, tại tầm thường bách tính ở giữa còn không có thế nào truyền ra, nhưng tin tức linh thông quan viên sĩ tử phú thường, bao quát gái lầu xanh chờ một chút, đều đã nghe nói vị này xử án như thần bát phẩm huyền thừa. Lâm phụ cười ha hả dẫn nhi tử trên thuyền du đãng, giới thiệu với hắn từng bị hảo hữu chí giao, đồng thời nghe lấy đối phương hô to kêu nhỏ lên, "À, nguyên lai ngài liền là vừa mới phá rồi cùng tiên án giết người Lâm đại nhân a." Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Lâm An Thành có một ít bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến nhẫn mại tính khí bồi tiếu, không ngừng nói xong khiêm tốn lời nói khách sáo. Lâm Nam ngược lại là rất hưởng thụ quá trình này, giống như bất luận cái gì đối với nhi tử khen ngợi, cũng có thể nhường hắn cái này lão phụ thân phá lệ tự hào. Một phen xã giao xuống tới, Lâm An Thành mặt đều cười cứng. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Sóng nước dập dần, bóng đêm tĩnh mịch, đèn đuốc kéo dài, mười dặm kim trang, lúc này Tần Hoài Hà chính thể hiện ra hắn rực rỡ nhất yêu diễm một bộ cảnh tượng. Từng chiếc lưu động trong bóng đêm thuyền hoa, như từng tòa tinh tế cung điện, cùng đôi bờ san sát nối tiếp nhau, lầu vũ hiên nhà hô ứng lẫn nhau, tô vẽ tại đầu này đốn lượn cổ kênh đào bên trên. Ban đêm gió có một ít lạnh lạnh, đem từng tiếng sáo trúc tiếng đàn thổi tan, phiêu đãng ở trên mặt nước. Đèn đuốc mông lung, thuyền hoa bên trên có vẻ hơi lờ mờ, nhưng đây chính là thích hợp nhất vui mừng uống vui của ẩm ý bầu không khí. Lâm An Thành nhập ra tùy tục, tay trái giơ chén rượu, tay phải ôm lấy một vị không có nhớ kỹ danh tự thiếu nữ vòng eo, nghe lấy trên đài tỷ bà biểu diễn, bất chi bất giác say mê trong đó. Một khúc kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tốt. Lâm An Thành cũng uống thanh hải, tâm lý vẫn không khỏi đến nhớ tới vừa tới Ứng Thiên phủ hôm đó, tại Kim Vượng lâu nhìn thấy trận kia tỷ bà diễn đấu. Không thể không nói, cựu nương kỹ nghệ hiển nhiên cao hơn nữa một bậc. Đáng tiếc, thư nhân đã qua đời. Lâm An Thành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trò chuyện giải sầu tư. Trong ngực thiếu nữ lập tức ôm bầu rượu cho hắn một lần nữa rót đầy. Lâm An Thành phun ra mùi rượu, cố ý đùa nàng nói, ngươi là muốn chuốc say ta sao? Thiếu nữ hi hi cười một tiếng, công tử lượng lớn, sẽ không say. Chính là say, nô gia trên thuyền cũng có cái im lặng gian phòng có thể nghỉ ngơi. Giỏi thật, vốn định trêu chọc mỹ nhân, kết quả bị trêu chọc. Lâm An Thành lúc này mới tỉnh ngộ ra ngực mình ôm cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ, mà là Bùi Hoa lão thủ. Cùng với nàng chơi, chính mình còn quá non một chút. Chỉ là ý thức được một điểm này sau đó, Lâm An Thành lập tức cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Lấy cớ đi tiểu trốn, Lâm An Thành một mình đi tới đôi thuyền, nơi này an tĩnh rất nhiều. Ánh trăng lành lạnh, quần tinh sáng lạ, trên mặt sông chiếu ra điểm điểm vầng sáng, theo sóng nước dập dờn. Công tử, ngươi tại sao không trở về đến xem biểu diễn? Nhiếp Tiểu Thiến từ dương thụ tâm trang sức bên trong chui ra, đứng tại Lâm An Thành bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Quá náo loạn, ra tới hít thở không khí. Lâm An Thành quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ vũ mị mà ngây ngô bên mặt, đột nhiên ý tưởng đột phát hỏi, Tiểu Thiến biết ca múa diễn tấu các loại sao? Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu một cái, hơi có chút thẹn thùng, là biết một chút ít. Công tử muốn nghe sao? Ta cho ngài thanh sướng một khúc. Tốt. Nhiếp Tiểu Thiến tay vịn mặt thuyền, háng giọng một cái, lập tức liền bắt đầu hát nói, Giang Nam mưa bụi, tố liêu hương hoa, gà vàng kinh tán gối bên bướm. Rơi lệ đầy áo, sầu xuyên tim kết, uyên ương bị lạnh điều ăn nhiệt. Nhạn thanh không đến, móng ngựa không buồn, tương tư gặp nhau năm nào chăng? Tiếng nói nhàn nhạt, một tiếng như dòng nước biển chuyển. Ban đầu lúc không biết là rất lâu không hát có một ít là nhạt, còn là bởi vì ngượng ngùng có vẻ hơi sợ hãi, nhưng sau đó liền dần vào giai cảnh, mềm mại kéo dài như thuần tự mở dạng. Cái này bài dân giao điệu hát dân gian, lắng động giang nam khí tức, giảng thuật khuê đoán cố sự, bị Nhiếp Tiểu Thiến hát cổ vận dặn dạo, như thơ như rượu. Lâm An Thành nhìn xem dưới ánh trăng ngâm sướng thiếu nữ, bất chi bất giác ngây dại. Một khúc kết thúc, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ lũng bị gió thổi loạn mái tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm An Thành, xấu hổ mang e sợ nói, công tử, em hai sao? Em hai. Lâm An Thành cười lấy khen ngơi, chính là cùng cái kia cái gọi là Tần Hoài bắt diễm đem so, cũng không chút thua kém. Lời mới vừa ra miệng, Lâm An Thành liền ý thức được chính mình đường đột. Nhiếp Tiểu Thiến thế nào cũng là băng thanh ngọc khiết tiểu thư khuê các, sao có thể đưa nàng cùng những cái kia thanh lâu ca cơ đem so? Bất quá, Nhiếp Tiểu Thiến hình như cũng không có đối với cái này không vừa lòng, trái lại rất là hưởng thụ Lâm An Thành tán thưởng. Công tử quá khen rồi. Nếu như là công tử ưa thích, sau này Tiểu Thiến bình thường hát cho công tử nghe. Tốt. Lâm An Thành vui vẻ gật đầu, đang chuẩn bị để cho Nhiếp Tiểu Thiến lại hát mấy bài, chợt nghe đến cách đó không xa chuyển tới một vang dội thanh âm, xin hỏi mới vừa rồi là vị cô nương nào tại thanh sướng? Nhất Tiểu Thiến nghe vậy, như chấn kinh con thỏ nhỏ, siêu một cái lại chui vào trở về Lâm An Thành bên hông Dương Thụ Tâm trang sức bên trong. Bị người quấy rầy, Lâm An Thành có một ít khó chịu, lại phát giác thanh âm này có một ít quen hay. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thượng du một chiếc thuyền hoa bên trên, đang có một người hướng phía bên mình với chào. Người kia lại đem vừa rồi lời nói lặp lại kêu một lần, lúc này Lâm An Thành mới nghe được, đây không phải Đô Chỉ Huy Thiêm Sự Lưu Tiêu Duệ thanh âm nha. Đối diện thế nhưng là Lưu đại nhân.
A, không phải là Lâm đại nhân.
Lưu Tiêu Duệ nhận ra Lâm An Thành, liền phái người để cho cầm lái hướng Lâm An Thành bên này nhích lại gần. Cách rất gần, Lâm An Thành liền nhìn ra đối phương chiếc này thuyền hoa bên trên lại cúp là Kim Phượng lâu chiêu bài, hơn nữa cũng so với mình sở tại phải lớn hơn nhiều, vẫn là trên dưới hai tầng. Lâm lão đệ, nhưng muốn qua tới uống một chén. Lưu Tiêu Duệ nhiệt tình phát ra mời. Lâm An Thành suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, được. Lúc này hai thuyền cách xa nhau không qua 10 mét, Lâm An Thành thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào đối diện bong tàu bên trên. Lâm đại nhân thân thủ tốt. Có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm An Thành tập trung nhìn vào, mới phát hiện Ứng Thiên phủ phủ Doãn Thái Kế Tùng cũng ở nơi đây. Lưu Tiêu Duệ cũng khen ngợi, Lâm lão đệ hẳn là bắt đầu hoán huyết đi à nha. Ta nhớ đến trước đó tại Quách Bắc huyện, ngươi còn tại luyện thể cảnh, thật là tiến bộ thần tốc a. Hai vị quá khen. Ta điểm ấy bé nhỏ công phu lại coi là cái gì? Này ngược lại là lời nói thật, bát phẩm võ tu tại Quách Bắc huyện còn có thể phách lối một chút, nhưng ở Ứng Thiên phủ, có một ít liền lên không được mặt bàn. Lưu Tiêu Duệ cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là lôi kéo Lâm An Thành hỏi, vừa rồi thanh sướng cô nương là vị nào? A, hẳn là Vạn Hoa lâu Hồ Đào đi. Lâm An Thành thuận miệng báo cái ca cơ danh tự. Hồ Đào. Lưu Tiêu Duệ lập tức ghi nhớ, hình như chuẩn bị sau này đi bái phòng một cái. Lúc này Thái Kế Tùng lại cau mày nói, Hồ Đào cô nương ta gặp qua mấy lần, không có phát giác nàng lại có bực này nghệ thuật hát ta. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn nha. Lâm An Thành thuận miệng ứng phó một câu, liền nói sang chuyện khác, nơi này tiếp xuống có cái gì tốt tiết mục sao?
Ha ha, Lâm lão đệ ngươi tới được vừa lúc, Thải Vân cô nương lập tức liền muốn biểu diễn.
Thải Vân. Lâm An Thành cảm thấy cái tên này chính mình giống như nghe qua.
Không sai, mấy ngày nay ngươi bề bộn nhiều việc tra án, cho nên cũng không hiểu biết. Thải Vân cô nương bởi vì đạt được Đinh Sơn trưởng trước khi chết tặng cho tỷ bà khúc, bây giờ chính danh tiêu nhất thời, rất có thay thế cựu nương trở thành Kim Phượng lâu đầu bảng tư thế. Lâm An Thành lúc này mới nhớ tới, Đinh Sơn trưởng bị giết hôm đó, không phải là đi tìm Thải Vân cô nương nha. Đinh Sơn trưởng trước khi chết còn tặng cho nàng một đầu tỷ bà khúc phổ. Lâm An Thành nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lưu Tiêu Duệ đưa tới một chén rượu, kêu lên, lão đệ mau tới, biểu diễn muốn bắt đầu, chúng ta đến phía trước đi.
Được. Chương 73, Thải Vân thuyền hoa theo sóng nước phiêu đãng, đèn đuốc sáng tắt lay động. Trên sân khấu ăn mặc trang điểm lộng lẫy Thải Vân đang ôm tỷ bà, tay chỉ tung bay ở giữa, từng cái trong sáng tiếng nhạc tựa như mưa rơi bảy xuống. Thanh thản bên trong mang theo điểm mãnh liệt, nhẹ nhàng bên trong mang theo chút ít âm vang. Đang đấu cái hở, Thải Vân còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lộ ra vũ mị nhu nhã đủ cười, trong đám người chậm rãi đảo qua, tự sân tự oán. Khúc là tốt khúc, diễn đấu người kỹ nghệ cũng là phi phạm, nhưng Lâm An Thành nhưng dù sao cảm thấy ẩn ẩn có một ít không hài hòa, không hợp lý. Không biết có phải hay không là vừa mới nghe Nhiếp Tiểu Thiến cái kia thanh tân đạm nhã ngâm sướng, lại đến trước mắt dạng này náo nhiệt phù hoa diễn đấu, đã cảm thấy không thích ứng. Lâm An Thành uống một hớp rượu, một lần nữa bình tĩnh lại, thưởng thức trước mắt biểu diễn. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Mà ánh mắt của hắn cũng chăm chú nhìn Thải Vân diễn tấu hai tay, lại không rời về phía nơi khác. Thẳng đến diễn tấu kết thúc, người bên cạnh đều reo hò lớn tiếng khen hay, Lâm An Thành mới đi theo vỗ tay lên. Chỉ là trong mắt của hắn lóe ra không hiểu quan mang, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Thải Vân hai tay. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác Thải Vân cô nương kỹ nghệ hình như có rất lớn tiến bộ a. Lưu Tiêu Duệ mở miệng lời bình nói. Thái Kế Tùng lại lắc đầu, là so trước kia mạnh chút ít, nhưng cũng không nhiều, càng nhiều là sơn trưởng từ khúc tốt.
Đúng vậy à, cái này bài tỷ bà khúc tương lai sợ là muốn tại Tần Hoài Hà bên trên mỗi ngày chuyển sướng.
Ai, đáng tiếc sơn trưởng đã qua đời, không thì còn có thể nhìn thấy một màn này. Thải Vân cô nương cũng thật là may mắn, lại bị sơn trưởng chọn chúng, có cái này thủ khúc, hơn nữa còn là sơn trưởng trước khi chết cuối cùng một chi từ khúc, nàng sợ là có hy vọng trở thành Tần Hoài Hà bên trên danh khí vang nhất hoa khôi. Đám người nghị luận ở mỹ, nhưng Lâm An Thành trợn đối bên cạnh Lưu Tiêu Duệ hỏi, Lưu đại nhân, ngươi có thể nhận ra một người có phải là hay không hồn tu sao? Lưu Tiêu Duệ một mặt mê mang, chỉ cần đối phương tu vi không qua quá tứ phẩm, ta liền có thể phân biệt. Nhưng ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Cái kia Thải Vân cô đương là hồn tu sao? Dĩ nhiên không phải, nàng liền là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi.
Tốt, ta hiểu được.
Không chờ Lưu Tiêu Duệ truy vấn, Lâm An Thành liền lặng lẽ xuyên qua đám người, hướng Thải Vân rời đi phương hướng đi theo. Nhưng nửa đường lại bị một nha hoàn ngăn lại. Vị công tử này, cô đương nhà ta muốn nghỉ ngơi, ngài không thể đi vào. Lâm An Thành chắp tay nói, tại hạ Lâm An Thành, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo Thải Vân cô nương, không biết có thể tạo thuận lợi. Nguyên lai là Lâm đại nhân. Nha hoàn rõ ràng nghe qua Lâm An Thành danh tự, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, xin lỗi, Lâm đại nhân, cô nương nhà ta đêm nay không tiếp khách. Ta cũng không phải muốn chơi gái a. Tại hạ chỉ có mấy vấn đề, hỏi xong liền đi, chậm trễ không được Thải Vân cô nương bao nhiêu thời gian.
Xin lỗi, Lâm đại nhân, cái này thật không tốt.
Lưu Tiêu Duệ thấy thế, cũng đi tới, khuyên nhủ, Lâm lão đệ, bây giờ Thải Vân cô nương cũng không phải tùy tiện có thể được gặp. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý hảo ném ngàn vàng chỉ vì một buổi chi hoan, lại đều bị nàng khéo lời từ chối. Lâm An Thành âm thầm thở dài một tiếng. Rõ ràng cái này Thải Vân là ý thức được chính mình muốn hỏa, liền bắt đầu thận trọng đi lên. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Đinh Sơn trưởng tuy đã về hưu, nhưng dù sao cũng là danh khắp thiên hạ đại nho, Thải Vân là hắn trước khi chết gặp vị cuối cùng các cơ, còn tặng cho một đầu tự thân viết lên tỷ bà khúc, dạng này chuyện tình gió trăng tất nhiên sẽ để cho Thải Vân danh tiếng vang xa. Hơn nữa, cái này Thải Vân rõ ràng rất hiểu cơ ngạ doanh tiêu đạo lý. Đừng nhìn hiện tại nhiều người như vậy hào ném ngàn vàng muốn cầu một buổi chi hoan, nhưng chỉ cần nàng đáp ứng cái thứ nhất, giá trị bản thân cùng danh khí liền sẽ lập tức trực tiếp tung tích. Rốt cuộc nam nhân đều là lớn móng heo, không chiếm được mới là tốt nhất. Hơn nữa, bây giờ Thải Vân cái trước gần khách là Đinh Sơn trưởng vị này đại nho, nhưng nếu như nàng tiếp khách, cái kia người kế tiếp trong mắt, chính mình tiền bối liền thành Vương đại nhân hoặc là Triệu công tử. Kim Bảo biến phấn bảo, giá trị lập tức ngã xuống. Cho nên, Thải Vân khẳng định phải chờ kiếm đủ danh khí cùng danh tiếng, tiếp đó mới có thể nghĩ đến tiếp khách bán cái giá tốt. Đoạn này thời gian bên trong, Lâm An Thành muốn đơn độc gặp được nữ tử này một mặt, xác thực khó như lên trời. Làm sao bây giờ? Dung Tiên mà nói, Lâm gia cũng không tính đại phú đại quý gia đình, có thể so sánh qua được những cái kia hào ném ngàn vàng phú thương. Hơn nữa hắn cũng không phải oan đại đầu, chỉ là hỏi mấy vấn đề, cũng không phải thật chuẩn bị xuân tiêu một khắc. Huống chi, lúc này Thải Vân rõ ràng đã không phải là một ít tiền tài có thể đánh động. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng người đọc sách phương thức, có thể có bút mực. Cái gì? Nha hoàn rõ ràng không ngờ tới Lâm An Thành sẽ hỏi vấn đề như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào khắc một bên khoang thuyền nói, bên kia liền có, công tử xin cứ tự nhiên. Lâm An Thành quả quyết đi tới, cầm bút lên, mở ra giấy, liền bắt đầu viết. Nha hoàn kia hình như ý thức được cái gì, tò mò đi tới. Lưu Tiêu Duệ cũng thăm dò đến xem, hỏi, Lâm lão đệ, không phải là phải làm thơ? Vừa nghe đến lời ấy, chung quanh không ít người đều đi tới, muốn xem xét đến cuối cùng. Chỉ là không đợi bọn họ thấy rõ, Lâm An Thành vận dụng ngòi bút như bay, liền đã viết xong. Còn xin chuyển giao cho Thải Vân cô nương. Nha hoàn kia tiếp nhận Lâm An Thành đưa tới tờ giấy, cười lấy gật gật đầu, nói, được. Như thế nha sự, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy Lâm An Thành có thể bằng một đầu đội vàng chi tác thu hoạch được nhà mình cô nương ưu ái. Lâm đại nhân, cô nương có gặp hay không ngại, nô tỳ cũng không dám bảo đảm. Ta hiểu được. Nha hoàn nhẹ nhàng thi lễ, lập tức chuyển thân rời đi. Ra rồi khoang thuyền, đi tới thuyền hoa tầng 2, đẩy cửa vào. Trong phòng sương mù mông lung, mơ hồ có tiếng nước truyền đến. Nha hoàn đi đến trước tấm bình phong, gặp Thải Vân ngay tại tấm mình, nhân tiện nói, cô nương, bên ngoài có vị Lâm An Thành Lâm đại nhân viết bài tử, nhờ nô tỳ giao cho ngươi. Lâm An Thành. Sau tấm bình phong truyền đến Thải Vân thanh âm, thế nhưng là gần nhất vừa mới phá rồi cùng tiện án giết người bị kia. Vâng. Ừm, ngươi đặt lên bàn đi. Được. Ước chừng một chén trà công phu sau đó, Thải Vân tắm mình hoàn tất, mới mặc rộng rãi tơ lụa áo ngủ đi ra bình phong. Ánh mắt thoáng nhìn trên bàn giấy tuyên, Thải Vân nhíu nhíu mày. Dưới cái nhìn của nàng, vị kia Lâm An Thành có lẽ xử án như thần, nhưng tại thi tử chi đạo lại không cái gì danh khí, đoán chừng không biết ra được cái gì tốt từ tới. Loại này tự cho là phong lưu phong khoáng, tài hoa lỗi lạc thư sinh, Thải Vân thấy cũng nhiều, nhưng thật một vài cái có thể vào nàng mắt. Bất quá, nghĩ đến món kia để cho nàng kinh hồn táng đảm vài ngày cùng tiện án giết người bị người này phá rồi, Thải Vân quyết định vẫn là nhìn xem Lâm An Thành đến cùng có thể viết ra cái dạng gì từ tới. Chẳng qua là khi nàng cầm lấy giấy tuyên một khắc này, liền rốt cuộc không buông được. Mộng hậu lâu đài cao tỏa, tiểu tỉnh liêm mạc đê thủy. Vẹn vẹn câu đầu tiên, liền để Thải Vân dường như bị một chi mũi tên đâm trúng vùng tim. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ đến chính mình vô số lần tỉnh rượu sau đó mê bóng, loại kia muốn nói lại không nói gì mà mịt, cái kia làm cho người say mê nhưng lại không thể không tỉnh lại mộng ảo. Khứ niên xuân hận khước lai thời. Lãng hoa nhân độc lập, vì vũ yến song phi. Đọc đến nơi đây, Thải Vân không thể ức chế mà tinh thần chán nản, nhưng lại không nhịn được phía sau hai câu đọc tới đọc lui mấy lần, giống như là luyến tiếc loại này làm cho người phiền muộn mà không thể làm gì tâm tình. Ghi lại tiểu bình sơ kiến, lưỡng trọng tâm tự la ý ỉa. Hắn thế mà biết rõ ta tên thật gọi tiểu bình. Nếu như là Lâm An Thành nghe đến lúc này Thải Vân tiếng lòng, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Bởi vì hắn chỉ là vội vàng ở giữa bên đổi nguyên tử, thật không nghĩ đến đánh bậy đánh bạn, thế mà đoán đúng. Thải Vân nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn lần đầu gặp ta là lúc nào. Đương thời ta mặc là tâm tự la ý sao? Không nhớ rõ. Nhưng lập tức nàng liền tỉnh ngộ lại. Lưỡng trọng tâm tự la y không phải là ý hợp tâm đầu nha. Thải Vân trên mặt hiện hiện một vệt đỏ hồng, tiếp tục nhìn xuống. Tỳ bà trên dây nói tương tư. Đương thời minh nguyệt tại, từng chiếu Thải Vân quy. Từng chiếu Thải Vân quy. Thải Vân gắt gao nắm lấy trong tay giấy tuyên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên hướng ra ngoài phòng đi. Đứng hầu ở một bên nha hoàn giật nảy mình, liền tranh thủ Thải Vân ôm lấy. Cô nương, ngươi mặc thành dạng này tốt như vậy đi ra nha. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Thải Vân gấp sắc khóc, ta muốn gặp Lâm công tử, ta muốn gặp hắn, nhanh. Đừng để hắn đi. Tốt tốt tốt, cô nương ngươi đi trước thay quần áo khác, nô tỳ vậy liền đi đem hắn mời đến.